Chương 28, được chưa? So so ai ra tay càng nhanh. Chương 28, được chưa? So so ai ra tay càng nhanh. Đây là tin đồn của người nào vậy? Triệu Đại Long sắc mặt âm trầm. Vậy ngươi nói cho ta biết. Triệu Đại Khuê nắm lấy cổ áo của hắn, kéo đến trước mặt mình, thần sắc âm ngoan theo dõi hắn. Chí Kiệt lái chiếc xe đó. Ở nơi nào ra tai nạn xe cộ? Triệu Đại Long trầm mặc. Mặc dù hắn chuẩn bị tai nạn xe cộ hiện trường, nhưng Triệu Đại Khuê đã biết Triệu Chí Kiệt chân thực nguyên nhân cái chết, cho dù dẫn đi nhìn hiện trường cũng vô ích. Tối hôm qua người ở chỗ này lại quá nhiều, hắn cũng không biết là ai bán rẻ chính mình. Là ngươi? Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Lâm Ngọc Thật. Đúng, là ta. Lâm Ngọc Thật là lạnh ngữ, bỏ qua một bên khuôn mặt đi. Triệu Đại Long trời sinh tính đa nghi, gặp nàng tại chỗ thừa nhận, ngược lại đem nàng loại ra ngoài. Trừ cái đó ra, hắn có thể nghĩ tới chính là Lưu Hồng. Mấy cái cốt cán bên trong, chỉ có Lưu Hồng là bởi vì thiếu hắn vay nặng lãi mới giúp hắn làm đèn sống, từ đây mã đáo thành công. Từ thú riêng góc độ nhìn, Lưu Hồng có khả năng nhất bán đứng hắn, buộc hắn cùng Phương Hạo bị mặt. Đại ca, ngươi trước hết nghe ta nói. Hắn quay đầu trở lại, cùng Triệu Đại Khuê bốn mắt nhìn nhau. Người kia chúng ta không thể chơi vào, mà lại là Chí Kiệt tiên gây họa, là chính hắn tự tìm cái chết. Triệu Đại Khuê mặt lạnh bung ra cổ áo của hắn, nhưng lại đột nhiên một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Cách một quyền này đem Triệu Đại Long đánh bay, trọng trọng đâm vào phía sau hắn đỉnh thi cửa hàng, đem đỉnh thi tủ xô ra một cái hố nhỏ. Tiểu Long, ngươi để cho ta rất thất vọng. Triệu Đại Khuê đi qua, lại một cước trọng trọng dẫm ở trên mặt của hắn, đem mặt của hắn dẫm ở trên mặt đất ma sát. Chúng ta Triệu gia thế mà ra như ngươi loại này hàng tuổi, thực sự là cho tổ tông nhóm mất mặt. Một màn này, để cho Lâm Ngọc Thật cùng một đám tiểu đệ đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi không phải nói đại ca ngươi chỉ là một cái ở nông thôn trồng trọt nông phu sao? Như thế nào nghe các ngươi Triệu gia còn rất có lai lịch bộ dáng? Lâm Ngọc Thật hoảng sợ ngoài, nhìn xem Triệu Đại Long bị ngược, trong lòng lại không khỏi sinh ra mấy phần khoái ý, thậm chí khoe miệng hơi bệnh. Đại ca, Triệu Đại Long quắc khẽ, đông nhiên tránh thoát, đứng dậy. Đã không có Triệu gia. Đáp lại hắn chính là Triệu Đại Khuê chiếu khuôn mặt một quyền. Nhưng một quyền này lại bị Triệu Đại Long đưa tay tiếp lấy. Hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau, đều sắc mặt tâm trầm. Đại ca, ngươi ra khỏi quá lâu. Triệu Đại Long ánh mắt lăng lệ. Chúng ta Triệu gia như thế nào không có ngươi quyền? Cũng bởi vì gia chọc tới một cái không thể trêu người, chúng ta Triệu gia thiếu chút nữa bị diệt tộc. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lặp lại một lần sao? Đang muốn lại xuất trọng quyền, Triệu Đại Khuê cứng đờ. Ta thật tốt một nhi tử cứ như vậy không còn, vẫn là như thế đau đớn chết kiểu này, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ngươi không phải có mấy cái con tư sinh? Triệu Đại Long đưa tay vuốt vuốt bị trọng quyền đập trúng khuôn mặt. Một cái phế vật tôi, ngươi nếu là để ý đứa con trai này, có thể đem hắn đưa đến ta chỗ này tới. Triệu Đại Khuê chính xác không chút nào để ý Triệu Chí Kiệt. Nhưng cái này không có nghĩa là người khác có thể loạn giết con của hắn. Mặc dù hắn không làm đại ca rất nhiều năm, trong xương cốt hung lệ âm tàn y nguyên còn tại. Ngươi sợ người kia, đại ca tha thứ ngươi. Hắn ôm lấy Triệu Đại Long cổ kéo qua, cái chán treo lên cái chán, nhè răng cười một tiếng. Nhưng ta chết đi như tử, vẫn là bị ngược sát, ta cái này làm cha nuốt không trôi khẩu khí này. Cho nên, Triệu Đại Long hừ lạnh, ngươi một cái người tu luyện, muốn theo một cái xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn quỷ dị còn lòng dạ độc ác siêu phàm giả đấu. Ta không đấu. Triệu Đại Khuê đè thấp tiếng nói. Nhưng chúng ta có tiền liền có thể mời đến người thay chúng ta đi đấu, ngươi đây cũng không biết. Triệu Đại Long cũng nghĩ qua mời sát thủ, siêu phàm giả hàng này, đi đối phó Phương Hạo. Nhưng lại tưởng tượng, Triệu Chí Kiệt chết đối với hắn lại không có ảnh hưởng, hà tất sinh thêm sự cố đâu. Vạn nhất sát thủ thất bại, Phương Hạo tìm tới cửa đem chính mình chồng vào trong đất, chẳng phải là tự tìm đường chết. Bây giờ Triệu Đại Khuê buộc hắn xuất tiền mời người, hắn liền không có cách nào cự tuyệt. Bằng không thì hắn muốn đối phó cũng không phải là Phương Hạo, mà là đem chính mình nuôi lớn thân đại ca. Hạo, ta xuất tiền. Hắn cắn răng, thấp giọng nói, nhưng ta không biết loại người kia, ngươi lấy tiền đi mời. Triệu Đại Khuê cuối cùng buông tha Triệu Đại Long, gật đầu nói, 3000 vạn, ta thường xuyên mời mấy cái. Hắn chính xác không thèm để ý Triệu Chí Kiệt cái này bất thành khí nhi tử, bởi vì hắn không phải chỉ có cái này một đứa con trai, nhưng không chịu nổi vợ trước hắn chỉ có một đứa bé này, duy nhất hài tử đột nhiên không còn, vợ trước đương nhiên sẽ nổ tung. Không làm chút gì, hắn cùng bây giờ lão bà cùng mấy cái kia con tư sinh, về sau đừng nghĩ tốt hơn. Bằng không thì lựa chọn của hắn sẽ cùng Triệu Đại Long một dạng, dàn xếp ổn thỏa, không đi trả thù. Đáng tiếc người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hảo. Triệu Đại Long gật đầu. Hắn ngược lại không đau lòng cái kia 3000 vạn, chỉ là rất nổi nóng rõ ràng đã nắp hòm ân oán, nhưng lại đột nhiên bị người hất bay vách qua tài, đem chính mình làm cho trong ngoài không phải là người không nói, thậm chí có thể không làm được người. Phương Hạo loại kia xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn quỷ dị, còn ra tay ngoan độc siêu phẳng giả, hắn là thực sự không dám trọng. Càng không muốn vì một cái Triệu Chí Kiệt đi liều chết. Nói cho ta biết trước thân phận của hắn, còn có người nhà hắn. Triệu Đại Khuê nhe răng cười một tiếng, quay người đi ra ngoài. Triệu Đại Long theo sát phía sau, rời đi nhà xác. Vẫn là đi ở sau cùng Lâm Ngọc Thật, đem mở ra vải trắng nắp trở về đỉnh thi trên bảng trên thân Triệu Chí Kiệt, cho người chết sau cùng tôn nghiêm. Theo ở phía sau nàng lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, cho Lưu Hồng phát cái tin. Kế hoạch thành công, Triệu Đại Long ra 3000 vạn cho hắn đại ca mời sát thủ, hơn nữa biết Phương Hạo một nhà, để cho Phương Hạo sớm làm đề phòng. Lưu Hồng rất nhanh trở về cái ok. Hai người riêng phần mình xóa bỏ tin tức. Lâm Ngọc Thật đưa điện thoại di động thả lại túi sách, nhìn xem đi ở phía trước hai huynh đệ, nhẹ nhàng nở nụ cười. Triệu Đại Khuê không có thấy tận mắt biết Phương Hạo thần bí cùng kinh khủng, còn tồn lấy báo thù tâm tư, Triệu Đại Long cũng chỉ có thể đi theo. Phương Hạo như biết bọn hắn chuẩn bị trả thù chính mình, nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường. lấy sự tàn nhẫn của hắn, chỉ sợ đêm nay liền sẽ tiễn đưa hai huynh đệ này quy tiên. Ngày mai, nàng liền tự do. Lúc này Phương Hạo đang cùng Phương Ngộng Kỳ ở tiền viện phơi nắng ăn qua. Điện thoại di động chuông reo. Có rảnh không? Lưu Hồng tiếng nói trầm thấp. Có. Việc gấp, ở trước mặt trò chuyện. Phương Hạo nhíu mày, nói, đi phụ cận nhà ta công viên. Hảo. Lưu Hồng cúp điện thoại. Thì, ta đi ra ngoài một chuyến. Phương Hạo thả xuống cây tăm, đứng lên nói. Việc gấp, cùng cha mẹ nói một tiếng. Nói xong liền đạp lên xe đạp lên đường, cấp tốc đi xa. Trên đường cẩn thận a. Phương Ngộng Kỳ đuổi theo ra viện môn hô, đưa mắt nhìn Phương Hạo đi xa. Chuyện gì vội vã như vậy? Nàng nghi hoặc không thôi, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, quay người trở lại trong nội viện đem màu xanh da trời ga giường xếp xong, ôm vào phòng. Phương Hạo rất nhanh đuổi tới công viên. Lưu Hồng cũng tại công viên trên ghế dài ngồi, bên cạnh để một dương bia. Phương Hạo tại ghế dài bên cạnh dừng lại, sau khi ngồi xuống thuận tay cầm chai bia, con ngón tay đem nắp bình bắn bay, hướng về phía miệng bình uống một ngụm. Ngươi biết Triệu Đại Long có người ca ca sao? Lưu Hồng thấp giọng mở miệng. Biết. Anh hắn Triệu Đại Khuê biết Triệu Chí Kiệt nguyên nhân cái chết. Lưu Hồng thấp giọng nói, Triệu Đại Long đã đem ngươi cùng người nhà ngươi tin tức nói cho hắn biết, ngươi chuẩn bị sớm. Phương Hạo hướng về đổ vô miệng một ngụm địa, thở ra một ngụm trọc khí. Được chưa? So ai ra tay càng nhanh. Chương 29, trước đó ta không được chọn, bây giờ ta muốn làm người tốt. Chương 29, trước đó ta không được chọn, bây giờ ta muốn làm người tốt. Phương Hạo bản thân tỉnh táo. Phía trước hắn dự chi bị lai, không có dự đoán được Du Long biết hành động trả thù, cho là không có việc gì. Kết quả đụng tới cái Triệu Đại Khuê người này không phải Du Long biết, không tại dự đoán phạm vi bên trong. Về sau gặp lại chuyện tương tự, không thể lấy đối phương làm chủ thể làm dự báo. Có thể chính mình cùng người nhà làm chủ thể, mới sẽ không ra dạng này chỗ sơ suất. Triệu Đại Khuê biết không đối phó được ngươi, chuẩn bị mời sát thủ. Lưu Hồng ngực một hớp địa. Triệu Đại Long mặc dù không muốn đắc tội ngươi, nhưng cũng lấy ra 3000 vạn. Phương Hạo khẽ miệng giật một cái. Không sẽ chết tên côn đồ nhi từ sao, đến nỗi làm tình cảnh lớn như vậy. Bây giờ hảo, đem chính mình cũng bồi tiến vào. Ngươi đặc biệt chạy tới nhắc nhở ta, như đồ gì? Hắn nhấp một hớp địa, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Các ngươi mới là cùng một bọn a? Ngươi nếu là nguyện ý làm lão đại, ta sẽ cùng ngươi làm. Lưu Hồng đem chai không để ở một bên, lại lấy ra một chai bia, nhìn xem Phương Hạo. Lâm Ngọc Thật đối với ngươi có ý tứ, Du Long biết sản nghiệp, ngươi có thể thông qua nàng từng tiếp nhận tới. Lâm Ngọc Thật. Phương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, mới ý thức tới là bên cạnh Triệu Đại Long cái kia cô gái quyến rũ. Nàng lớn hơn ta rất nhiều đi. Lưu Hồng rời ánh mắt đi, nhấp một hớp bia, cười nói, nhưng mà rất xinh đẹp, rất vũ mị, mang đi ra ngoài rất dài khuôn mặt, không phải sao? Triệu Đại Long ở bên ngoài chơi như vậy hoa, đều không nỡ cùng với nàng ly hôn. Không có hứng thú. Phương Hạo lắc đầu, ta muốn làm người tốt, cũng không muốn cùng ngươi một dạng rơi vào vũng bùn không leo lên được. Lưu Hồng thở dài, không còn Du Long sẽ, cũng sẽ có Hắc Long hội, Bạch Long sẽ, ngươi không tiếp quản, nhưng cái kia tài sản liền sẽ vô cớ làm lợi người khác. Chỉ dựa vào ta cùng Lâm Ngọc Thật, thủ không được. Phương Hạo trong lòng hơi động. Hắn phải thừa nhận, Lưu Hồng lời nói rất có đạo lý. Triệu Đại Long hai huynh đệ nếu là chết, Du Long sẽ nhất định sẽ giải thể. Lâm Ngọc bản thật người thì sẽ bị khác lão đại chiếm lấy, tiện thể tiếp quản Du Long biết toàn bộ tài sản. Ngươi nhìn cái này. Lưu Hồng lấy điện thoại di động ra, ấn mở album ảnh, cho Phương Hạo nhìn một chút Lâm Ngọc Thật gửi tới ảnh chụp. Buổi sáng sau khi trở về, nàng liền bị Triệu Đại Long đánh, bởi vì nhìn nhiều ngươi vài lần. Phương Hạo nhìn xem Lâm Ngọc Thật hai bên trên mặt đỏ tươi dấu bàn tay, nhíu nhíu mày lại. Cái kia Trương Ai Uyển thê mỹ bên trong mang theo oán hận vũ mị khuôn mặt, xúc động nhân tâm. Lưu Hồng tiếp tục nói, nàng hận Triệu Đại Long, chỉ là trốn không thoát, tin tức này chính là nàng để cho ta truyền cáo ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý giúp nàng thoát ly khổ hải, nàng sẽ rất cảm kích ngươi. Cụ thể như thế nào cảm kích đâu? Hắn không biết, cái này chuyện không liên quan tới hắn. Giết chết Triệu Đại Long cùng Triệu Đại Khuê sau hắn có thể chia bao nhiêu tiền mới là hắn quan tâm. Phương Hạo nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt, ta tiếp nhận, bất quá chỉ là tạm thời. Tất nhiên đến mức này cũng không cần cự tuyệt chủ động đưa tới cửa tài sản đại lễ bao. Cùng chính mình trồng cây lại làm cho người khác trích quả, không bằng chính mình tiếp quản Du Long biết tài sản. Chính mình vừa có thể phân thân lại có thể biến kiểm, trực tiếp thay thế Triệu Đại Long chẳng phải ok? Chờ đem tài sản thay đổi vị trí xong, liền đến một cái mai danh nhật tích, hoàn mỹ cái này cùng hắn chuẩn bị đen ăn đen móc sạch Du Long biết cất giữ tài sản, khác nhau ở chỗ nào? Còn đơn giản hơn thuận tiện đâu. Ta cần một cái tiếp cận hắn cơ hội. Hắn mấy ngụm uống sạch bia, đem chai không thả lại rượu dương. Lại từ két bia bên trong lấy ra một bình rượu, con ngón tay bắn rất nắp bình. Tốt nhất là ngươi, ta, hắn, liền ba người. Ngươi có nắm chắc đem hắn cũng trồng vào trong đất. Lưu Hồng nhấp một hớp bia, không có lập tức đáp ứng. Không có. Phương Hạo khẽ lắc đầu, hắn là chân võ ngũ trọng cảnh, thể phách cùng tinh thần so Triệu Chí Kiệt mạnh quá nhiều. Nhưng ta muốn lộng chết hắn, không phải cần phải đem hắn trồng vào trong đất. Nếu như trước tiên lấy tay lựu đạn nổ hắn một chút đâu. Lưu Hồng không biết Phương Hạo thủ đoạn khác, vẫn như cũ lấy chồng vào trong đất vì phương án tác chiến. Súng ngắn, không cần. Chân võ tứ trọng cảnh thể phách, liền có thể không nhìn súng ống phổ thông công kích. Phải bên trên bom, nhưng một hai quả lựu đạn, cũng liền có thể đem chân võ ngũ trọng cảnh Triệu Đại Long nổ ra cái vết thương nhẹ. Ác như vậy, Phương Hạo khẽ miệng khẽ nhếch, ngươi là có nhiều hận hắn. Ta không phải là ngươi. Lưu Hồng uống sạch bình rượu bên trong địa, nhìn về phía phương xa. Trước đó ta không được chọn, chỉ có thể đi theo hắn làm chuyện xấu, một con đường đi đến đen. Bây giờ, ta muốn làm người tốt. Phương Hạo im lặng. Cái này phờ lạt lập cũng quá điện. Lưu Hồng nghĩ là giết chết Triệu Đại Long huynh đệ sau, chính mình phân cái 10, 20 triệu rời đi, đi làm người tốt. Bây giờ cùng Triệu Đại Long làm, hắn một tháng có thể kiếm 3-4 vạn. So sánh công việc phổ thông đã rất cao, nhưng siêu phàm tài nguyên cũng đều rất đắt, số tiền này kỳ thực không đủ hắn dùng. Nếu có cái 10, 20 triệu, là hắn có thể đột phá đến chân võ tứ trọng cảnh, thậm chí ngũ trọng cảnh. Đến lúc đó cũng không cần làm tiếp đại thủ, có thể đi Côn Lôn Sơn mạch các vùng tìm kiếm siêu phàm tài nguyên, đi săn dị thú, tự lực cánh sinh. Có nhất định tính nguy hiểm, nhưng tiền bây giờ tới, an tâm. Lại hoặc là tiếp tục cùng Phương Hạo làm. Nhưng hắn biết, cho dù Phương Hạo tiếp quản Du Long sẽ, cũng sẽ không lại đụng những cái kia màu xám đen sản nghiệp. Theo lý thuyết, coi như hắn lưu lại, cũng không có đất dùng võ. Ngươi không cần trước tiên từ Triệu Đại Long hạ thủ. Lưu Hồng đề nghị. Trước tiên có thể cho rơi đài Triệu Đại Khuê Triệu Đại Long vốn là không muốn treo cho ngươi, sẽ do dự một đoạn thời gian. Do dự liền sẽ bại trận. Chờ Triệu Đại Long ý thức được Phương Hạo sẽ không bỏ qua hắn sau, đã chậm. Diệt cỏ tận gốc. Phương Hạo sẽ không cho Triệu ra cơ hội thứ hai. Triệu Đại Khuê muốn xuống địa phủ, Triệu Đại Long cũng muốn xuống địa phủ. Bởi vì Triệu Đại Long đã ra 3.000 vạn, không có khả năng làm không có việc gì phát sinh, sẽ thời khắc lo lắng cho mình ngày nào cũng bị Phương Hạo giát. Ngờ vực vô căn cứ liên một khi xuất hiện, cũng chỉ có một bên chết đi mới có thể chặt đứt. Triệu Đại Long chỉ có hai loại lựa chọn. Một là thoát đi. Hai là cùng chết. Hắn sẽ chạy trốn sao? Có lẽ sẽ. Có thể sẽ không. Nhưng kể cả hắn muốn chạy, Phương Hạo cũng sẽ không để hắn chạy mất. Nếu như vậy, chạy đến chân trời góc biển cũng phải bắt tới giết chết, bằng không thì người nhà lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Hiện tại hắn liền dự chi vị lai đều chẳng muốn dự. Trực tiếp đẻ chết liền tốt, coi như vì dân trừ hại. Cũng không biết hai anh em này địa phủ cùng dạo sau, vẫn sẽ hay không tung ra khác người Triệu ra tới. Bọn hắn bây giờ tại cùng một chỗ. Phương Hạo vừa uống rượu bên cạnh hỏi, anh hắn cảnh giới gì? Cũng hẳn là chân võ ngũ trọng cảnh. Lưu Hồng thấp giọng nói, nghe tiểu đệ nói hai người bọn họ huynh đệ đối diện quyền, tương xứng. Võ đạo thiên phú người bình thường, cho dù tài nguyên phong phú, bình thường cũng biết kẹt tại chân võ ngũ trọng cảnh, lục trọng cảnh. Bởi vậy Triệu Đại Khuê cảnh giới, cao nhất chân võ lục trọng cảnh. Hai huynh đệ cùng một chỗ, đối với Phương Hạo tới nói là cái phiền toái không nhỏ. Phương Hạo suy tư phút chốc, nhìn một chút bia trong tay mình, thấp giọng hỏi, bọn hắn có uống rượu hay không? Đương nhiên. Lưu Hồng nhíu mày, ngươi nghĩ hạ độc? Tâm thương độc, nhưng độc không ngã thể phách cường hãn hai huynh đệ. Quá mạnh độc, lại dễ dàng bị phát hiện dị thường. Không phải. Phương Hạo đứng lên, khoe miệng khẽ nhếch. Ta chỉ là muốn mượn tiễn đưa rượu tiếp cận bọn hắn. Tiếp đó liền không có sau đó. Lưu Hồng lập tức hiểu được, gật đầu nói, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng trang phục. Đang lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, thần sắc lạnh lùng. Là Triệu Đại Long. Phương Hạo hơi híp mắt lại. Uy. Lưu Hồng tiếp thông điện thoại. Triệu Đại Long thanh âm lạnh lùng truyền đến, ngươi bây giờ ở đâu? Công viên uống rượu. Tới sống, đi ngoài thành Sơn Thủy biệt thự tụ tập. Hảo. Lưu Hồng cúp điện thoại, đống nhiên nghe răng cười. Đúng vậy. Tới sống. Cảm tạ Hắc Tử Trắng đại lão 14 tấm phiếu đề cử, cảm ơn đã ủng hộ chương 30, chuẩn bị cho mình tốt thiết quan tài chương 30, chuẩn bị cho mình tốt thiết quan tài Triệu Đại Long hẹn ta đi Sơn Thủy biệt thự. Nơi đó rất đặc biệt. Người khác ở trong thành, lại hẹn ta đi vùng ngoại ô, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Phương Hạo trong lòng căng thẳng. Này liền bị phát hiện. Không phải là bởi vì ngươi. Lưu Hồng cất điện thoại di động, thần sắc không hiểu nhìn về phía Phương Hạo. Anh hắn là thế nào biết Triệu Chí Kiệt chân thực nguyên nhân cái chết? Ai nói cho hắn biết? Triệu Đại Long luôn luôn đang nghi, thứ nhất hoài nghi chính là ta. Phương Hạo nhấp một hớp rượu, cười hỏi, đó có phải hay không ngươi nói cho hắn biết à? Không phải. Lưu Hồng khẽ lắc đầu, cũng uống ngụm rượu. Bất luận là không phải ta, đều không trở ngại Triệu Đại Long hoài nghi ta, bảo ta đi Sơn Thủy biệt thự chỉ sợ là muốn xử lý đi ta. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận là chính mình thông đồng Lâm Ngọc Thật, đem Triệu Đại Long đẩy vào hố lửa, thuận tiện đem Phương Hạo lôi xuống nước. Ngược lại việc này chỉ có hắn cùng Lâm Ngọc Thật biết, chỉ cần chính bọn hắn không nói, Phương Hạo liền không khả năng biết. Đương nhiên, đây là hắn cho là. Phương Hạo muốn biết cái gì, quay lại một chút quá khứ liền nhất thanh nhị sở, muốn giấu giếm nổi hắn là không thể nào. Nhưng bây giờ coi như biết sau lưng là hắn cùng Lâm Ngọc Thật đang làm trò quỷ, cũng vô sự vô bổ. Dây dẫn nổ đã nhóm lửa, ai cũng không có cách nào ngừng hướng về phía trước. Ngược lại Triệu Đại Long hai huynh đệ không phải người tốt lành gì, liền vì dân trừ hại một chút đi. Thuận tiện lấy Triệu Đại Long thân phận tiếp quản Du Long sẽ, đem tài sản cùng cất giữ đều thuận đi. Vùng ngoại ô. Phương Hạo ngửa đầu uống sạch bình rượu bên trong địa, khóe miệng khẽ nhếch. Đây không phải vừa bạn. Ân. Lưu Hồng gật đầu, cũng là ý tứ này. Triệu Đại Long tự kiềm chế vũ lực có thể ngăn chặn hắn, mà lại là muốn tra thủy tiết bí mật, chắc chắn sẽ không kêu lên Triệu Đại Khuê cùng một chỗ. Huống chi đây là Du Long biết việc nhà không có lý do gọi Triệu Đại Khuê một ngoại nhân hiện trường quan sát. Hai huynh đệ phân tán ra, đây không phải tiện nghi Phương Hạo. Hai người cái này liền lên xe về dã, nên ngang rời đi. Cho ta một tấm ngươi tiểu đệ ảnh chụp, nếu không thì ở chỗ này. Muốn làm gì? Người xem liền biết. Đang lái xe Lưu Hồng đưa điện thoại di động mở khóa, mở ra album ảnh, tìm tấm hình đi ra. Lưu An, ta đồng tông đường đệ, mấy ngày nay xin phép nghỉ về nhà. Ngồi kế bên tài xế Phương Hạo nhận lấy điện thoại di động, hướng về phía tấm hình này điều chỉnh lên khuôn mặt tới. Một màn này lệnh đang tại Lưu Hồng con ngươi co rụt lại, trực tiếp quên nhìn phía trước đường xá. Trong xe, Lưu Hồng run lên, đội vàng quay đầu nhìn về phía trước. Phương Hạo trình độ kinh khủng, trong lòng hắn lại sâu hơn một tầng. Nếu không phải là hắn hình thể quá lớn, Phương Hạo biến thành bộ dáng của hắn đi gặp Triệu Đại Long là tốt nhất. Bây giờ chỉ có thể dùng tặng đồ danh nghĩa tiếp cận Triệu Đại Long. Tại tặng đồ trước khi đi, trước tiên cần phải thay đổi Du Long biết tiểu đệ chế phục. Lưu Hồng trên xe không có, liền đi Lưu An nơi ở cầm một bộ. Lưu An là tiêu chuẩn hình thể, Phương Hạo mặc vào phù hợp. Nhìn xem trước mặt Lưu An, Lưu Hồng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Phương Hạo đích thực quá đáng sợ, lại còn có thể biến kiểm. Triệu Đại Long tại kém chút bị diệt tộc sau lại chọc tới dạng này siêu phàm giả, sợ là mộ tổ bị người dội cho phân người, thành công rủa chết nhất tộc người. Đi thôi, đi gặp Triệu Đại Long. Phương Hạo lộ ra mỉm cười, quay người đi ra ngoài. Lưu Hồng ở phía sau khóa lại môn, không khỏi đưa tay xoa xoa cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Đây nếu là bị Phương Hạo biết là mình tại sau lưng gây sự, nên làm cái gì? Vẫn là chạy a, thừa dịp Phương Hạo còn không biết. Đương nhiên, phải từ Lâm Ngọc Thật nơi đó cầm tiền lại chạy, bằng không thì làm chuyện này liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi nói ngươi có thể đoạt tới tay lựu đạn đúng không? Là, tới hai cái, có năm chắc hơn. Phải đi ta chỗ đó cầm. Vậy thì đi lấy. Lưu Hồng liền lại chở Phương Hạo đi chỗ ở của mình dưới lầu, Phương Hạo cũng không có cùng hắn cùng nhau lên lầu. Chính mình là bất tử chi thân, không sợ lấy thương đổi thương. Lại là tại ngoại ô sơn thủy biệt thự, dùng hai cái lựu đạn cũng sẽ không gây nên ngoại nhân chú ý, chính là bên kia không biết có mấy cái tiểu đệ, trước tiên cần phải đẩy ra mới được. Bây giờ Lưu Hồng biết hắn có thể biến điểm, ở ngay trước mặt hắn đem chính mình biến thành Triệu Đại Long sẽ càng có lực uy hiếp. Lưu Hồng xuống lầu, lên xe, phát động xe việt dã. Cần tìm hiểu một chút Lưu An sao? Nói một chút a. Lưu Hồng liền cho Phương Hạo nói một chút Lưu An chuyện, bao hàm tính cách, kinh nghiệm, thường nói các loại. Mặc dù những chi tiết này không trọng yếu, nhưng cũng có thể là ảnh hưởng đến kế hoạch tác dụng. Chờ xe việt dã mở ra thành khu, tiến vào khu vực ngoại thành. Lưu Hồng liền dừng xe, lấy ra hai cái hắc cầu hình dạng lựu đạn tới, dạy Phương Hạo dùng như thế nào. Hai cái này là mảnh vỡ lựu đạn, kéo móc kéo sau chỉ hoãn 3 giây nổ tung. Kéo xuống một cái vòng là được, một cái khác cũng sẽ bị dẫn bạo. Phương Hạo nhớ kỹ sau, mỉm cười gật đầu, ngươi đến lúc đó đứng xa một chút, đừng đãng nộ thương. Lưu Hồng gật đầu. Cái này không cần ngươi nói. Ta đâu chỉ sẽ đứng xa một chút, ta còn muốn nằm xuống đâu. Hắn đạp xuống chân ga, tiếp tục trên đường đi Sơn Thủy biệt thự. Sau đó không lâu, đậu xe ở Sơn Thủy biệt thự ngoài cửa sắt lớn. Sơn Thủy biệt thự cùng nói là biệt thự, không bằng nói là trang viên, lấy trắng loan đá cẩm thạch tu thành phương Tây cổ điển kiến trúc kiểu dáng, biệt thự lớn phía trước còn có một cái tinh xảo đại hoa viên. Hồng ca, giữ cửa tiểu đệ mắt nhìn ngồi kế bên tài xế Lưu An đầu lông mày nhướng một chút nói, tiểu tử ngươi không phải xin phép nghỉ trở về ra mắt. Không có phối hợp thôi, trong miệng Phương Hạo ngậm căn hoa tử, lấy ra hộp thuốc lá cho tiểu đệ vung ra một cây. Tới một ngụm. Tiểu đệ rút đi hoa tử, cũng không dám rút, mà là thu vào trước ngực trong túi. Hồng ca mời đến. Cửa sắt mở ra, Lưu Hồng lái xe lái vào, đem xe đứng tại bộ kia biệt thự sang trọng phía trước trên quảng trường nhỏ. Hai người sau khi xuống xe, Phương Hạo trong tay xách cái tuyệt đẹp túi quà tử, đi theo Lưu Hồng đi vào biệt thự. Trong túi nhỏ trang, tự nhiên là hắn mang tới thổ đặc sản. Bao đưa vào đất loại kia. Trong phòng khách trông coi hai cái đồ tây đen dày da đen đại hán, thể trạng đều rất trắng kiện. Hồng ca gặp Lưu Hồng đi vào, cũng hơi cúi đầu. Long ca đâu? Hai cái đại hán nhìn nhau. Tại tu luyện phòng, nhờ ngươi tới trực tiếp đi vào. Lưu Hồng biết đây là vì phòng ngừa chính mình chạy trốn, liền bắt đầu cất bước xuyên qua hai người. Triệu Đại Long, ngươi có thể quá có thấy trước tính chất. Cái này tu luyện thất, mật thất, thế nhưng là chính ngươi chuẩn bị cho mình tốt thiết quan tài. A Phương Hạo biến thành Lưu An lại bị hai cái đại hán ngăn lại. Ta từ lao ra mang về một chút thổ đặc sản, cho Long ca nhìn một chút liền đi ra. Phương Hạo nhấc lên tuyệt đẹp túi quả tử, mỉm cười nói. Hai cái đại hán đều nhíu mày lại. Lưu Hồng quay đầu nói, để cho hắn vào đi, ta sẽ cùng Long ca nói. Hai cái đại hán không thích làm ngược mặt mũi của hắn, cũng biết Lưu An là đường đệ hắn, liền buông xuống ngăn trở tay. Lượng tiểu tử này cũng không dám ở bên trong chờ lâu. Thế là Phương Hạo liền cùng Lưu Hồng cùng một chỗ tiến nhập tu luyện thất, thuận tiện còn đóng lại phòng tu luyện hai phiến trầm trọng cửa sắt, cho người tu luyện nơi trốn, dùng tài liệu đương nhiên phải thực sự, bằng không thì đỡ không nổi huấn luyện uy năng. Triệu Đại Long là trần võ ngũ trọng cảnh, một quyền chi lực chừng hơn vạn kg, mười mấy tấn lực bộc phát, tầm thường huấn luyện khí cụ gánh không được hắn mấy quyền. Trong phòng tu luyện, nghe được tiếng bước chân, đối diện cường độ cao hợp kim chế thành người giả ra khoái quyền Triệu Đại Long không có ngừng phía dưới, thậm chí không quay đầu lại, cho hay mở màn. Phương Hạo nhìn phía trước Triệu Đại Long, khép mắt cười khẽ. Chương 31, đã ra tay, không để lại hậu hoạn. Chương 31, đã ra tay, không để lại hậu hoạn. Tới. Khanh Triệu Đại Long một quyền tại hợp kim người giả trên mặt đánh ra một cái rõ ràng quyền lớn, cuối cùng ngừng quyền quay người. Lạnh lùng ánh mắt trực tiếp lướt qua Phương Hạo, rơi vào Lưu Hồng trên mặt. Ta rất thất vọng. Thất vọng cái gì? Ta đối với ngươi không tệ, ngươi sao có thể bán đứng ta đây? Trong lòng Lưu Hồng cười lạnh, mặt không chút thay đổi nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Không tệ. Là chỉ coi hắn làm vật thí nghiệm, dù còn chưa phê duyệt cùng nghiệm chứng khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống. Vẫn là chỉ đen sống tích cực đều vứt cho hắn. Triệu Đại Long chính mình không có khả năng sinh đẻ, cho hắn dùng thuốc so Triệu Đại Long chính mình còn nhiều, chỉ sợ hắn cũng không có. Ngươi tốt nhất là không rõ. Triệu Đại Long nhìn về phía Lưu An lạnh lùng mở miệng. Ngươi vào để làm gì? Phương Hạo lập tức xách theo cái túi tiến lên, cười xòa nói, Long ca, ta đây không phải trở về lội lao ra đi, đặc biệt cho ngài mang theo chút thổ đặc sản, đã muốn làm mặt đưa cho ngài tới. Triệu Đại Long mắt liếc trong tay hắn cái túi, gật đầu nói, tâm ý ta nhận, phóng bên kia trên bàn a. Tốt. Phương Hạo chạy tới hắn trong vòng ba bước, chợt một cái không có cầm chắc, để cho cái túi rớt xuống bên chân của hắn. Lưu Hồng lập tức quay người ngã nhào xuống đất. Triệu Đại Long con ngươi co rụt lại, cũng đã không kịp phản ứng. Vang chấm muộn tiếng nổ vang lên, cách hai tấm cửa sắt lớn lại không bao lớn động tĩnh. Giữ cửa hai cái tiểu đệ chỉ là hơi hơi quay đầu, liền lại thu hồi ánh mắt. bọn hắn cho là Triệu Đại Long cùng Lưu Hồng luận bàn dậy rồi. Nhưng trong phòng tu luyện lại tại nổ tung đi qua huyết đục văng tung tóe, khắp nơi thịt nát cùng vết máu. Phương Hạo mặc dù kịp thời nằm xuống, vẫn như cũng bị tạc hai chân chỉ còn dư xương cốt, huyết đục lại biến mất không thấy gì nữa. Cũng may Triệu Đại Long cũng bị nổ máu thịt bé bét, ngã bay ra xa 3-4 mét. Hỗn đản! Các ngươi! Triệu Đại Long giận không kìm được, hai tay khẽ chống liền động thân dựng lên. Thật khí thúc đẩy sinh trưởng máu vết thương thịt, hắn đang nhanh chóng khôi phục. Lưu Hồng nào tới, ánh mắt âm lệ, thần sắc hung ác. Hắn hung hăng đem Triệu Đại Long ngã nhào xuống đất, một quyền lại một quyền hung ác đập hắn khuôn mặt. Ngươi nhanh lên một chút. Hắn không biết Phương Hạo hai cái đùi đều nổ không còn, còn có thể hay không mau dậy đi. Nhưng hắn biết, Phương Hạo tất nhiên dám lấy thương đổi thương, tuyệt đối có lưu hậu chiêu, không có khả năng không công bứt bỏ hai chân. Cách tiếng bước chân từ sau lưng vang lên, lệ đang tại uy quyền hắn run lên bần bật. Hai chân chỉ còn dư xương cốt, không còn huyết nhục gần kiện, còn có thể đi lộ sao? Hắn không dám quay đầu nhìn, lại không nhịn được nghĩ quay đầu nhìn. Nhưng trên tay hắn hoàn toàn không dám dừng lại, vẫn liên tục trọng quyền đánh phía Triệu Đại Long mặt. Cuối cùng, Phương Hạo vượt qua hắn, đi tới Triệu Đại Long bên cạnh. Ngồi xuống, hai tay đặt ở Triệu Đại Long trên ngực. Cơ thể của Triệu Đại Long chậm rãi chìm vào sàn nhà. Không! Triệu Đại Long liều mạng dãy rủa. Lưu Hồng lập tức bằng vào thể trọng ưu thế, đem Triệu Đại Long gắt gao ngăn chặn, lại vung ra trọng quyền hung ác đập hắn khuôn mặt. Hắn trong lúc lơ đãng lườm Phương Hạo hai chân một mắt, hoảng sợ phát hiện, cặp chân kia lại không phát hiện chút tổn hao nào. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Không, không có khả năng. Nhãn lực của hắn không có nhìn lầm. Vậy cũng chỉ có thể một loại khả năng. Phương Hạo tái sinh dị năng cũng rất cao cấp. Một người lại đồng thời nắm giữ nhiều loại siêu phàm dị năng. Đây là chú định trở thành tuyệt thế vương giả thậm chí đế hoàng người a. Phương Hạo, ngươi buông tha ta, ta đem ta hết thể đều cho ngươi. Triệu Đại Long đôi cánh tay đều bị Phương Hạo tan vào sàn nhà, triệt để mất đi năng lực phản kháng, hoảng sợ giống to. Ta nói thật, giết người là không đúng. Ngươi là người tốt, ngươi là học sinh tốt, ngươi không thể giết người a. Hắn thật hối hận, thật tốt hối hận. Hắn không nên đi treo chọc Phương Hạo. Thật sự, hắn thật hối hận. Nhưng mà, hắn không có cơ hội. Phương Hạo đem hắn sau nửa người tính cả hai tay chồng vào đại địa. Yên tĩnh. Phương Hạo tại bên môi giơ ngón trỏ lên. Triệu Đại Long đội vàng ngậm miệng, đã tái sinh khôi phục khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Ta bỗng nhiên có cái biện pháp tốt hơn. Phương Hạo nhìn xem Triệu Đại Long, khóe miệng khẽ nhếch. Ta có thể không cần mệnh của ngươi, về sau ngươi cũng có thể sống khỏe mạnh, nhưng ngươi sẽ mất đi một vài thứ. Triệu Đại Long đối với hắn giống mà nói, tạm nên tác dụng. Hắn chính xác không muốn giết người. Nếu như có thể không giết người liền đạt tới mục đích, hắn đương nhiên là lựa chọn không dính đến mạng. Hơn nữa, nói đến Triệu Đại Long đối với hắn là có ân. Mặc dù cái kia 200 vạn là vay nặng lãi, kém chút để cho nhà hắn vạn kiếp bất phục. Nhưng từ căn nguyên xuất phát, Triệu Đại Long cho mượn cái kia 200 vạn, chung quy là cứu được mệnh của hắn. Triệu Đại Long làm không thiếu chuyện xấu, giết cũng là vì dân trừ hại. Nhưng không thể là hắn tới hạ sát thủ. Mất đi cái gì? Triệu Đại Long tiếng nói phát run, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nguyên cái đầu đều đang run rẩy. Không, mặc kệ ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi không giết ta, ta đều cho ngươi. Lâm Ngọc thật thích ngươi, nàng về ngươi. Du Long sẽ cũng cho ngươi, ta nhất định xuất ngoại, cái gì cũng không mang đi. Chết giả cũng sẽ không trở về. Phương Hạo lộ ra mỉm cười, hai tay bàn tay ôm lấy đầu của hắn. Buông lỏng ý thức, chớ khẩn trương, ngoan, buông lỏng. Đây là. Triệu Đại Long cùng Lưu Hồng đều con người co rụt lại. Tâm khống. Cái này. Tốt ta, quả thật có tác dụng. Nhưng bị tâm khống sau đó Triệu Đại Long, có còn hay không là Triệu Đại Long, liền khó nói. Triệu Đại Long biết mình không có lựa chọn khác, chảy xuống nước mắt cầu khẩn nói, Phương Hạo, ta chỉ là muốn sống sót, khi ngươi tiểu đệ ta cũng cam tâm tình nguyện, ta thật sự sợ ngươi rồi. Ta là bị ta đại ca ép, ta không muốn đối phó ngươi. Phương Hạo cũng biết hắn không có đối phó mình tâm tư. Bằng không thì phía trước dự chi bị lai lấy Du Long sẽ trả thù vì neo điểm lúc, không có khả năng cái gì đều dự báo không ra. Cho dù ra Triệu Đại Khuê loại này không phải Du Long sẽ trở thành viên ngoại ý muốn nhân vật, Du Long sẽ cùng Triệu Đại Long cũng chỉ là sau lưng ra tiền, không có trực tiếp tham dự vào. Bởi vậy, hắn không nhất định phải muốn Triệu Đại Long mạng chó. Nhưng một người như vậy nhất thiết phải khống chế trong tay, hắn mới có thể yên tâm. Đã ra tay, không để lại hậu hoạn. Tâm khống Triệu Đại Long là đường ra duy nhất. Nhưng dê cấp tâm linh cảm ứng hiệu quả có hạn, còn không cách nào trực tiếp điều khiển tư tưởng của một người cùng ý chí. Năng lực điểm 12492 năng lực điểm đủ đem tâm linh cảm ứng lên tới B cấp. Vậy thì thăng. Năng lực điểm 2000 siêu phàm dị năng tâm linh cảm ứng để thăng đến C cấp, hiệu quả tăng cường mạnh. Năng lực điểm 4000 siêu phàm dị năng tâm linh cảm ứng để thăng đến B cấp, hiệu quả tăng cường mạnh, lại tăng đến A cấp liền muốn 10000 cái năng lực điểm không đủ. Cũng may B cấp hẳn đủ. Triệu Đại Long mặc dù là chân võ ngũ trọng cảnh, nhưng chân võ đạo thống trọng tại rèn luyện nhục thân, tinh thần lực phổ biến không quá mạnh. Bởi vì tinh thần lực không giống nhục thân, có thể thông qua rèn luyện, tu võ, ẩm thực để thăng cường độ. Muốn tăng lên tinh thần lực, hoặc là mỗi ngày khắc khổ minh tưởng, tích lũy tháng ngày không ngừng tăng cường, hoặc là liền mua có thể để thăng tinh thần lực siêu phàm tài nguyên trực tiếp cường hóa, nhưng cái này tài nguyên phổ biến so cường hóa nhục thân tài nguyên đắt tiền nhiều. Mua thiếu đi không có hiệu quả rõ ràng, mua nhiều túi tiền lại không chịu được nổi. Bởi vậy chân võ người tu luyện cơ bản sẽ không đụng loại này xa xỉ tài nguyên. Lấy hắn 100 điểm tinh thần lực, tăng thêm B cấp tâm linh cảm ứng hẳn là có thể đối với Triệu Đại Long tiến hành tâm khống. Nếu là tâm khống thất bại, liền ngượng ngùng. Ngươi vẫn là nhập thổ vi an a. Cảm tạ thư hữu 2022122521144563, thôn cô cũng ác chiều hai vị đại lao phiếu đề cử, cảm tạ ủng hộ chương 32, tâm khống. Tư tưởng giấu chặn nổi. Chương 32, tâm khống. Tư tưởng giấu chẳng nổi. Phương Hạo lấy hai tay che lại Triệu Đại Long đầu hai bên, mỉm cười nói, yên tâm, ta chỉ là tại trong đầu của ngươi sao cái tiểu bom, xem như ước thúc thủ đoạn của ngươi, sẽ không để cho ngươi biến thành vô ý thức khôi lỗi. Triệu Đại Long đã không có năng lực phản kháng, liền nhận mệnh mà nhắm hai mắt lại. Phương Hạo cũng hai mắt nhắm lại, đối với hắn thi triển tâm linh cảm ứng tâm khống năng lực. Vấn đề gì tâm khống chính là điều khiển mục tiêu tâm linh, ý chí, tư tưởng. Bình thường muốn song phương tiến hành tâm linh liên tiếp nắm giữ tâm linh cảm ứng dị năng một phương, có thể trực tiếp dùng tâm linh chi lực trưởng khống một phương khác đăm chiêu suy nghĩ. Nói một cách khác, bị điều khiển một phương sẽ trở thành một bộ khôi lỗi. Khôi lỗi có hay không ý thức của mình, chủ yếu nhìn người điều khiển có cho hay không. Hung ác một điểm, trực tiếp biến mất khôi lỗi ý thức tự chủ, lúc cần phải lại tỉnh lại, không tỉnh lại lúc chính là một cái người thực vật. Cái này tựa hồ cùng hắn điều khiển phân thân là giống nhau. Không, cũng không giống nhau. Bởi vì ý thức của hắn cũng không thể trực tiếp buông xuống đến khôi lỗi thể nội, chỉ có thể lấy mệnh lệnh hình thức để cho khôi lỗi làm ra tương ứng cử động cùng hành vi. Nhưng một bộ không có ý thức tự chủ, chỉ có bản năng khôi lỗi, lại có chứng dùng gì đâu? Coi như kéo ra ngoài đánh nhau, cũng là mấy giây bị người khô chết. Bởi vậy hắn không có gạt bỏ Triệu Đại Long bản thân ý thức, mà chỉ là tiến hành đơn hướng tâm linh liên tiếp. Tức hắn tùy thời có thể điều khiển Triệu Đại Long, cảm giác hắn ký ức cùng đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng Triệu Đại Long cũng không thể ngược lại điều khiển hắn, thậm chí sẽ không biết hắn đối với mình làm cái gì. Đây chính là hắn trong miệng tiểu bom. Tùy thời có thể gạt bỏ Triệu Đại Long bản thân ý thức, khiến cho biến thành vô ý thức người thực vật. Hơn nữa cùng các trưởng khống giả khác biệt, hắn đối với Triệu Đại Long trưởng khống là không nhìn phạm vi, chỉ là sẽ theo khoảng cách ngoài định mức tiêu hao năng lực điểm. Các tâm linh cảm ứng trưởng khống giả không có năng lực điểm dự trữ, cách quá xa liền sẽ mất đi đối với khôi lỗi cảm ứng, tự nhiên cũng liền không cách nào điều khiển. Vì phòng ngừa Triệu Đại Long sinh ra dị tâm, hắn cho Triệu Đại Long trong tiềm thức gieo một chút giống trung thành với Phương Hạo liều chết bảo hộ Phương Hạo người nhà tư tưởng. Giống như nào đó mỏ cá khoa điện công viết ra tiểu thuyết khoa huyễn bên trong tư tưởng giấu chạm nổi cho dù cho Triệu Đại Long gieo xuống thủy là kịch độc tư tưởng, đều không có vấn đề. Đương nhiên, hắn không có ác thú vị như vậy, hơn nữa làm loại chuyện này dễ dàng bị quan phương để mắt tới. Tâm linh cảm ứng là cấp chiến lược dị năng, không cho phép đặt ở dân gian, đều muốn bị thu vào quan phương tổ chức tiến hành giám thị. Bởi vậy hắn chỉ nói tiểu bom mà không nói rõ là tâm khống. Triệu Đại Long muốn là cam tâm tình nguyện làm hắn tiểu đệ, không dám cùng hắn đối kháng, bởi vậy gieo xuống nghe lệnh bảo hộ tiềm thức, chỉ là cường hóa Triệu Đại Long vốn là có hoặc chắc có tư tưởng, ít nhất trên tinh thần sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa hắn cũng không có nói qua chính mình là muốn tâm khống Triệu Đại Long, chỉ nói là hướng về trong đầu thả tiểu bom. Bình thường tới nói, Triệu Đại Long cùng Lưu Hồng cũng sẽ không nghĩ đến hắn là dùng tâm linh cảm ứng. Có thể tâm khống ngươi không tâm khống, hướng về não người bên trong bom, đây không phải não sao? A a a a a a. Triệu Đại Long đột nhiên hét thảm lên, doa đến Lưu Hồng nhanh chóng che miệng của hắn. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác đầu óc của mình đều bị quấy trở thành một đoàn hỗn não, đầu đau muốn nức. Vừa đau đớn lại mê muội, còn ác tâm nôn khan. Tóm lại chính là tương đối khó chịu. Phương Hạo vì để cho hắn cho là trong đầu thật an tiểu bom cố ý tại trong óc của hắn loạn quấy một trận. Ký ức, tư tưởng thậm chí nhân cách đều bởi vậy chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Nghiêm trọng đến đâu một điểm, liền nên tinh thần phân liệt. Loại thống khổ này, tuyệt sẽ không có người nghĩ nhấm nháp lần thứ hai. Không trải qua đau đớn, liền sẽ đối với chính mình bị trưởng không thực tế không có thực cảm giác, tư tưởng liền dễ dàng xảy ra vấn đề, tỉ như sinh ra phản loạn ý niệm. Bây giờ Triệu Đại Long đã trải qua một phen đau đớn, có thể để cho hắn thời khắc rõ ràng ý thức được sinh tử của mình đã bị người trưởng khống, dáng có dị tâm liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tốt. Phương Hạo đem hai tay lấy ra, lại chế trụ Triệu Đại Long hai vai. Vút một cái, đem hắn từ trong sàn nhà rút ra. Một bên Lưu Hồng không khỏi thấy toát ra mồ hôi lạnh. Triệu Đại Long thế nhưng là thật vất vả mới làm xong, cứ như vậy phóng xuất. Bất quá nghĩ đến Phương Hạo tại Triệu Đại Long trong đầu động tay chân, hắn lại thoáng yên tâm. Triệu Đại Long đứng tại chỗ trên bảng, ngậm một hồi lâu, mới lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn biểu lộ. Chính mình không chết a, không có bị trồng vào trong đất trở thành người bản địa a. Hắn che ngực, miệng lớn hô hấp, thở hổn hển. Đột nhiên trở tay sờ về phía sau lưng của mình cùng cái mông, lộ ra run rẩy lại điên cuồng nụ cười. Hắc hắc, ha ha. Tách ra, thật sự tách ra. Không có lúc trước cái loại này dính liền cùng một chỗ, toàn thân không thể động đậy cảm giác. Mình còn sống a. Triệu tổng, vui vẻ không? Triệu Đại Long toàn thân run lên, cứng ngắc quay đầu, nhìn phía sau mặt mỉm cười Phương Hạo, nuốt nước miếng một cái. Cảm tạ. Hắn lại phủ đầu một quỳ, hướng Phương Hạo dập đầu ba cái. Loại kia sau nửa người cùng sàn nhà dính liền cùng một chỗ, cơ thể cùng đại địa sinh trưởng ở cùng nhau kinh khủng, hắn thật sự cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm. Phương Hạo tha hắn một mạng, hắn rất cảm kích, thật sự. Chúng ta vốn là không có thủ. Phương Hạo kéo hắn lên, cười cười. Nói đến ngươi đối với ta là có ân, không có ngươi khi đó cho mượn tiền, ta 4 tuổi lúc liền bệnh chết. Triệu Đại Long trong lòng tự nhủ sớm biết liền không mượn cha mẹ ngươi tiền, còn không bằng nhường ngươi trực tiếp chết bệnh đâu. Đương nhiên, ngoài miệng hắn là không dám nói như vậy, gạt ra tươi cười nói, đó là ngài người hiển tự có thiên tướng, coi như ta không vay tiền, cũng sẽ có người khác mượn. Không thể nói như thế. Phương Hạo mỉm cười một cái tát đập vào trên vai hắn, bị hù hắn hai chân khẽ run rẩy. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là đã cứu ta một mạng, ta cũng không muốn trở mặt với ngươi, nhưng đại ca ngươi muốn tìm ta báo thù, cái này có chút thương cảm tình a. Triệu Đại Long lung tung nói, cháu ta cũng không phải ngươi giết, hắn tìm ngươi báo thù, chính xác không thích hợp. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Lưu Hồng, trong mắt lóe lên mấy phần hận ý bán đứng hắn cũng coi như lại còn nghĩ liên hợp Phương Hạo cạo chết hắn. Nếu như thế, liền đem ngươi tế thiên a. Lưu Hồng biết Triệu Đại Long đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói, Triệu Chí Kiệt là ta giết, là ta bẻ gãy cổ của hắn. Triệu Đại Long hừ lạnh nói, nếu không phải là ngươi phát tin tức cho ta đại ca, hắn như thế nào lại biết Triệu Chí Kiệt chân thực nguyên nhân cái chết? Tin tức kia không phải ta phát. Lưu Hồng trầm giọng nói, mặt không đỏ tim không đập. Hắn không có nói dối. Chính xác không phải hắn phát, là hắn để cho ở xa nông thôn Lưu An phát. Nhưng thật không phải là hắn phát. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn bỗng nhiên co quắp một cái, có chút buồn cười. Nhưng Triệu Đại Long cùng Phương Hạo không biết chi tiết này. Ai phát đã không trọng yếu. Phương Hạo vỗ vỗ bả vai Triệu Đại Long, mỉm cười mở miệng. Giải quyết như thế nào đại ca ngươi mới là vấn đề. Hắn đối với cái kia người phát tin tức vẫn rất cảm tạ. Bởi vì Triệu Đại Khuê thủy chung là cái thai hoang ầm, cùng để cho trái lựu đạn này về sau đột nhiên nổ tung, thương tổn tới người nhà của hắn, không bằng bây giờ sớm làm giải quyết đi. Triệu Đại Long trong lòng căng thẳng. Hắn thật không muốn cùng mang lớn chính mình anh ruột động thủ, lại càng không nguyện hạ sát thủ. Nhưng Phương Hạo bên này, càng khó giao phó. Chương 33, lão tử thế nhưng là chết nhi tử chương 33, lão tử thế nhưng là chết nhi tử ngươi cái kia 3000 vạn cho hắn không có. Lưu Hồng mở miệng, để cho Triệu Đại Long hai mắt sáng lên. Còn không có. Hắn nhìn về phía Phương Hạo, gật đầu nói, xin cho ta chút thời gian, ta trước tiên khuyên nhủ ta đại ca. Nếu như hắn chết sống không chịu từ bỏ báo thù ý nghĩ, liền thỉnh tùy tiện a. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Hy vọng Triệu Đại Khuê có thể nghe hắn khuyên, bằng không thì hắn cũng chỉ có thể thấy chết không cứu. Phương Hạo gật đầu, vậy ngươi bây giờ gọi điện thoại a, có hơn phóng. Hảo. Triệu Đại Long lập tức bước nhanh hướng đi buông tay cơ cái bản, giống như là sau lưng có ăn thịt người yêu ma. Rời xa Phương Hạo sau đó, hắn mới hơi thoáng an tâm. Cầm điện thoại di động lên, hắn rất nhanh bấm Triệu Đại Khuê điện thoại. Lúc này, Phương Hạo cùng Lưu Hồng cũng tới đến phía sau hắn, để cho hắn lông tơ dựng thẳng. Uy, đại ca, là ta. Tiền chuẩn bị xong. Không có. Triệu Đại Long biết Phương Hạo đang đứng ở sau lưng mình, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, không tự chủ được ngồi ở bên cạnh bàn tiểu viên trên ghế. Ca, ta vẫn cảm thấy, ta chớ đi chọc người kia, ta thật sự không chọc nổi. Triệu Đại Khuê không phải kẻ ngu, bén nhạy nghe ra ngữ khí của hắn không thích hợp, mang theo vài phần thanh âm rung động, lộ ra sợ hãi thanh âm rung động. Người kia tìm tới cửa, thấy hắn đã hiểu, Phương Hạo liền trực tiếp đem Triệu Đại Long điện thoại cầm tới. Uy, ta là Phương Hạo. Đang tại Triệu Đại Long giang cảnh biệt thự gian phòng trên giường, trong ngực ôm cái nữ nhân xinh đẹp Triệu Đại Khuê biến sắc, một tay lấy nữ nhân trong ngực hất ra, động thân ngồi dậy. Ngươi đối với đệ đệ ta làm cái gì? Phương Hạo mắt nhìn một bên Triệu Đại Long, khẽ cười nói, cũng không có gì, chính là hướng về trong đầu hắn thả chút đồ vật, một điểm liền nổ loại kia. Triệu Đại Khuê chừng trên mặt đất vậy phải mắng lên nữ nhân một mắt, dọa đến nàng nhanh chóng cầm quần áo lên rời đi. Sau đó thì sao? Ngươi muốn cái gì? Ta muốn mệnh của ngươi, ngươi có thể cho ta sao? Không cho cũng không quan hệ, ta có thể tự mình đi lấy. Phương Hạo tiếng cười khẽ truyền đến, để cho Triệu Đại Khuê cũng không nhịn được hoảng hốt đứng lên. Bằng hữu, xin đừng xúc động. Hắn xuống giường, ngồi ở đầu giường, vuốt vuốt mặt mình. Ta cũng không muốn cùng ngươi kết thù, là ta vợ trước bút ta. Ta có mấy cái nhi tử, nhưng nàng chỉ có Triệu Chí Kiệt một đứa bé. Ta nếu là không tìm ngươi báo thù, nàng liền sẽ đem khí vung đến trên người của ta, thậm chí sẽ hại chết ta còn lại nhi tử. Phương Hạo vuốt vuốt mi tâm, không khỏi có chút đau đầu. Tại sao lại kéo ra cái vợ trước tới? Còn có hết hay không? Vậy ngươi vợ trước có biết hay không các ngươi nhi tử nguyên nhân cái chết? Ách, nàng hẳn còn chưa biết ta. Triệu Đại Khuê cũng không xác định, gửi tin cho ta người, có thể cũng cho nàng phát tin tức, cũng có thể là không có. Vậy tốt nhất không có. Phương Hạo ngữ khí lạnh lùng. Người vợ trước bên kia, người đi chấn ăn được. Ta chỉ cấp huynh đệ các ngươi một cơ hội, đừng ép ta ra tay đột gác. Triệu Đại Khuê nuốt nước miếng một cái nói, Hảo, ta nhất định chấn ăn được nàng. Nhưng nếu là nàng biết muốn tìm ngươi báo thù, xin đừng nên liên lụy chúng ta Triệu gia. Vậy các ngươi phải đứng tại ta bên này mới được. Phương Hạo hừ lạnh. Ngươi bây giờ tới Sơn Thủy biệt thự, ta cho ngươi trong đầu cũng phong cái vật nhỏ, ta mới có thể tin tưởng ngươi. Triệu Đại Khuê rất không muốn đi, hắn muốn chạy. Triệu Đại Long chỉ sợ hắn không tới, cầm qua Phương Hạo điện thoại trong tay quên đủ, đại ca, ngươi vẫn là đến đây đi, bằng không thì ngươi cũng chỉ có thể đi gặp Chí Kiệt. Chúng ta có thể lưu lại một mạng đã không tệ. Triệu Đại Khuê gừ lạnh, ta đi, hắn liền không giết chết chúng ta. Triệu Đại Long nói, ta đã cứu mệnh của hắn, hắn mới không có giết ta, bằng không thì ta đã bị hắn vùi vào trong đất. Ngươi yên tâm, hắn là giữ chữ tín, chỉ cần ngươi tới liền sẽ không có chuyện. Triệu Đại Khuê trầm mặc phút chốc, gật đầu nói, hảo, ta đi. Cúp điện thoại, hắn lui về phía sau một nằm, hai mắt nhắm lại, chậm rãi hít sâu. Đi. Đồ đần mới đi. Hắn đương nhiên là chạy. Hướng về trong đầu phóng ít đồ. Trong đầu là có thể tùy tiện bỏ đồ vật. Vẫn là một điểm liền nổ loại kia, thì càng không thể thả. Một khi trong đầu được bỏ vào đồ vật, về sau nhưng là cả đời bị người quản chế. Hắn cấp tốc đứng dậy mặc quần áo tử tế, nhanh chóng xuống lầu. Xuyên qua phòng khách, hắn đang muốn bước nhanh chạy về phía lại môn, trận hóa đá đồng dạng không lúc đích. Cứng phút chốc, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trên ghế salon đang ngồi thân ảnh. Nơi đó đang ngồi lại là Phương Hạo. Thế nào lại là Phương Hạo? Ngươi không phải tại ngoại ô Sơn Thủy biệt thự sao? Phương Hạo cầm lấy trên bàn viên đỗ pha lê ấm nước, hướng về trong chén nước rót chén trà. Ngẩng đầu, mỉm cười. Triệu tiên sinh đi vội vã như vậy, là muốn đi nơi nào? Ngươi không phải tại Sơn Thủy biệt thự sao? Triệu Đại Khuê đột nhiên nhớ tới, Triệu Đại Long đã từng đề cập qua, Phương Hạo xuất quỷ nhập thần. Thì ra đây không phải là khoa trương hình dung tử, mà là thật sự a. Ta sợ ngươi không đi Sơn Thủy biệt thự, liền đến xem. Phương Hạo thả xuống pha lê ấm nước, cầm lấy pha lê chén trà, uống ngụm nước trà. Ngẩng đầu, mỉm cười. Triệu tiên sinh, ngươi là muốn đi Sơn Thủy biệt thự a? Triệu Đại Khuê nhìn xem Phương Hạo, chỉ cảm thấy một hồi làm cho người hít thở không thông cảm giác sợ hãi vây quanh toàn thân. Làm, đương nhiên, ta chính là muốn đi Sơn Thủy biệt thự. Vậy ngươi đi đi, đệ ngươi đang chờ ngươi đấy. Phương Hạo mỉm cười gật đầu, vừa uống lấy trong chén nước trà, bên cạnh mỉm cười nhìn xem Triệu Đại Khuê. Hảo, tốt. Triệu Đại Khuê cứng ngắc quay người, người máy giống như đi ra ngoài cửa, mồ hôi lạnh mồ hôi nóng đồng thời từ toàn thân cao thấp xông ra. Hắn cuối cùng cảm nhận được đệ Triệu Đại Long tâm tình. Người này, thật sự không thể chơi vào. Hắn nên nghe đệ khuyên. Khuê ra, muốn ra cửa sao? Ngoài cửa coi chừng tiểu đệ cười hỏi, Long ca đã phân phó, ngài dùng chiếc xe đó đều được. A, đi, đi Sơn Thủy biệt thự. Triệu Đại Khuê cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía phòng khách ghế sofa, nhưng không thấy Phương Hạo thân ảnh. Chỉ có trên bàn ly tia không uống xong nước trà, để lộ ra có người đến qua. Ân, xác nhận. Đúng là xuất quỷ nhập thần. Nếu là hắn không chịu đi Sơn Thủy biệt thự, nói không chừng ngày nào Phương Hạo liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem hắn chồng vào trong đất đi. Triệu Chí Kiệt làm sao lại chọc tới người như vậy đâu? Hiện tại hắn muốn chạy cũng không dám chạy. Một chiếc màu đen xe sang trọng mở đến cửa biệt thự phía trước, hắn mở cửa xe, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, vô ý thức mãnh liệt lui về sau. Chỗ ngồi phía sau đã ngồi một người, đang mỉm cười nhìn xem hắn. Ân, con mẹ nó ngươi ai vậy? Lúc nào bên trên xe? Ghế lái tiểu đệ giận mà quay đầu, thấy rõ Phương Hạo khuôn mặt sau thái độ lập tức tới 180 độ bước ngoặt lớn. Ôi, là Hạo ca a, thất lễ, ta tự phạt cái tát lấy đó xin lỗi. Nói xong đùng đùng cho mình hai cái tát, trên mặt vẫn còn đang cười. Lại có thể cho bực này đại lão làm tài xế, quay đầu có ra châu thổi. Phương Hạo không để ý tới hắn, bị vừa nhìn về phía mở cửa xe, lại cứng tại bên cạnh xe Triệu Đại Khuê. Triệu tiên sinh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lên xe a. Triệu Đại Khuê chen lấn chen khuôn mặt, cười khan một tiếng, nhắm mắt thấp người ngồi vào trong xe. Đi Sơn Thủy biệt thự. Phương Hạo đối với tài xế tiểu đệ nói, chính mình lại đẩy cửa xe ra xuống xe. Bành cửa xe đóng lại. Vốn nên tại bên cạnh xe Phương Hạo, nhưng lại không thấy bóng dáng. Triệu Đại Khuê đưa tay che khuôn mặt, không được xoa nắn. Mẹ nó, đến nỗi làm như vậy lão tử tâm tính. Lão tử thế nhưng là chết như tử, ngươi có thể cần thể diện một chút hay không? Cảm tạ Hắc Tử Trắng, liên tục 2 ngày, sáng tạo tinh tứ nguyên hai vị đại lão phiếu đề cử của Vũ, cảm ơn đã ủng hộ chương 34, đại ca. Chúng ta cùng ngươi làm. Chương 34, đại ca. Chúng ta cùng ngươi làm. Ách, Khuê gia ngươi vẫn tốt chứ? Tài xế tiểu đệ đạp xuống chân ga, từ sau thị cảnh nhìn ra Triệu Đại Khuê dị thường. Hắc hắc, hôm qua Long ca còn nghĩ chiêu Hạo ca đi vào đâu, vốn lấy Hạo ca bản sự cái nào để ý ta a. Ngậm miệng. Triệu Đại Khuê mắng một tiếng, hai tay che lấy cái trán cùng con mắt, chậm rãi hít sâu. Hắn không dám chạy trốn, cũng trốn không thoát. Hắn chỉ có thể đi Sơn Thủy biệt thự, để cho Phương Hạo hướng về trong đầu mình phóng ít đồ, một điểm liền nổ loại kia. Triệu Chí Kiệt cái kia ngu xuẩn bức nhi tử, hố chính mình còn không tính, còn đem lão cha lão thúc cũng toàn bộ lừa vào đi. Cũng may mà đã chết, bằng không thì hắn cần phải rút ra dây lưng, hung hăng hút chết cái này ngu xuẩn nhi tử không thể. Sau đó không lâu, lái xe tiến vào Sơn Thủy biệt thự. Lúc này Phương Hạo, Triệu Đại Long, Lưu Hồng cũng tại trong phòng khách biệt thự ngồi uống trà. Mấy cái bảo mẫu đang tại thanh tẩy tu luyện thất. Triệu Đại Khuê đi vào phòng khách sau, không khỏi nuốt nước miếng một cái, thậm chí không dám cùng Phương Hạo đối đầu ánh mắt. Hắn cúi đầu tiến lên, cung kính cúi người chào nói, "Hạo ca, phía trước là hai huynh đệ ta không đúng, chúng ta quá không biết chết sống. Người qua đây a." Phương Hạo khẽ miệng bĩnh lên, "Ta cho ngươi trong đầu phóng chút ít đồ vật." Triệu Đại Khuê nhìn về phía Triệu Đại Long. Triệu Đại Long cười khổ gật đầu, "Tới đều tới rồi, ngươi còn nghĩ cự tuyệt sao?" Hắn cũng không biết Triệu Đại Khuê đoạn đường này thụ bao lớn kinh hãi, nếu là biết, sẽ càng kính sợ Phương Hạo. Triệu Đại Khuê không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ngồi vào Phương Hạo bên cạnh, không dám phản kháng mà bung ra ý thức. Nếu là hắn dám phản kháng, hắn thân đệ Triệu Đại Long sẽ thứ nhất nhào tới đem hắn đệ lại. Tăng thêm Lưu Hồng, hắn là không phản kháng được. Đến lúc đó cũng không phải là trong đầu có hay không tiểu lưu đạn chuyện, Phương Hạo sẽ trực tiếp tiến hắn đi địa phủ cùng Triệu Chí Kiệt đoàn tụ. Cùng Triệu Đại Long đã trải qua một dạng đau đầu muốn nức, mê muội nôn khan, toàn thân xuất mồ hôi lạnh cả người sau, sắc mặt trắng bệch Triệu Đại Khuê đã toàn thân thoát lực, suy yếu nửa nằm tại ghế salon bằng da thật. Đi. Phương Hạo đối với Triệu Đại Khuê lộ ra mỉm cười. Triệu Đại Khuê ngươi mới vừa rồi là không phải muốn trộm chạy trốn? Không có, tuyệt đối không có chuyện. Triệu Đại Khuê ngữ khí run lên, thái độ cũng rất kiên quyết. Ta nếu là có chạy trốn ý nghĩ, trời đánh ngu lôi, chạy cũng phải chạy trốn được mới được. Phương Hạo loại này xuất quỷ nhập thần thực sự quá dọa người, hắn thật không dám chạy. Không có liền tốt. Phương Hạo khỏe miệng khẽ nhếch, nâng chung trà lên dựa vào ghế sofa cõng. Nghe nói các ngươi Triệu gia vài thập niên trước kém chút bị người diệt tộc. Triệu Đại Khuê cùng Triệu Đại Long nhìn nhau, biểu lộ cứng ngắc. Có muốn hay không báo thù? Phương Hạo nhấp một ngụm trà, khép mắt cười khẽ. Đánh một gậy, lại cho cái táo ngọn, đây mới là chính xác ngự hạ chi đạo. Ngược lại bây giờ chỉ là vẽ bánh nướng, hắn nói thế nào đều được. Triệu Đại Khuê cùng Triệu Đại Long nghe xong, quả nhiên tâm động. Diệt tộc mối hận a, ai sẽ không muốn báo thù? Nhưng thực lực không bằng người, cũng không cái năng lực kia, bọn hắn thì có thể làm gì đâu? Tổ tông cùng bậc cha chú bị giết lúc, hai người bọn họ cũng đều là trẻ con đâu rồi, cũng bởi vậy bị thả một ngựa. Không có ngoại lực tương trợ mà nói, hai huynh đệ đời này cũng đừng nghĩ báo thù. Mà cựu nhân của bọn hắn cũng có cái này sức mạnh thả bọn hắn thoát, không sợ bọn họ đến báo thù. Triệu Đại Long thấp giọng nói, "Ca, Chí Kiệt chuyện liền bỏ qua loại kia tiểu lưu manh làm con của ngươi, chỉ là đi chúng ta Triệu gia khuôn mặt." Triệu Đại Khuê còn có thể nói cái gì đó? Hắn chính xác chướng mắt tên côn đồ này nhi tử, bởi vì vợ trước quan hệ cũng không nghĩ tới thật tốt quản giáo, đến mức để cho Triệu Chí Kiệt biến thành lưu manh. Triệu Chí Kiệt sẽ bị chồng vào trong đất, cũng là bởi vì trước tiên ông nôn hế ngữ vũ đục Phương Hạo người nhà, lại một đao thọc Phương Hạo. Nói trắng ra là, đơn thuần tự tìm đường chết. Chính hắn tự tìm cái chết, không thể trách ai được. Triệu Đại Khuê đứng dậy, thuận tiện nâng chung trà lên, đối với Phương Hạo cùng tình nói, Hạo ca, ta có mắt không biết Thái Sơn lại đụng phải ngài. Xin cho ta lấy trà thay rượu, hướng ngài bồi tội. Đi qua liền đi qua. Phương Hạo cầm chén trà cùng hắn cụng ly một cái, bị cười. Các ngươi cũng biết, ta vừa mới thức tỉnh, ta siêu phàm dị năng còn không có nhận được khai phát. Các ngươi trước tiên cùng ta làm, chờ ta trưởng thành, có lẽ có thể giúp các ngươi báo thù. Triệu Đại Khuê cùng Triệu Đại Long đều tâm thần run lên. Đúng a? Ngươi vừa mới thức tỉnh a? Ngươi đạp mẹ nó vừa mới thức tỉnh cứ như vậy đáng sợ. Hai huynh đệ nhìn nhau, cũng hơi gật đầu. Nếu như là Phương Hạo mà nói, quả thật có thể giúp bọn hắn báo diệt tộc đối thủ. Nghĩ tới đây, hai người lập tức động thân đứng thẳng, hướng Phương Hạo không người bái thật sâu. Đại ca, chúng ta cùng ngươi làm. Cường giả kèm theo lực hiệu triệu, bây giờ Phương Hạo chính là trong mắt bọn họ cường giả, vẫn là vừa thức tỉnh liền như thế đáng sợ cường giả, tương lai nhất định có thể trở thành tuyệt thế vương giả. Đi theo dạng này cường giả, mới có tiền đồ a. Đến lúc đó tùy tiện vùng chút tài nguyên cho bọn hắn, đều có thể đem bọn hắn kéo đến chân võ cao giai đi. Nếu là dựa vào bọn họ chính mình, đời này chân võ lục trọng cảnh giới hạn, chớ nói chi là báo thủ. Ta nhận lấy các ngươi. Phương Hạo gật đầu, nghiêm mặt nói, bất quá liên quan tới hắc đạo làm ác từ trước đến nay không phải tiến thủ chi đạo, về sau không cho phép lại làm lòng dạ hiểm độc mua bán. Là Triệu Đại Khuê cùng Triệu Đại Long đương nhiên là nghe theo. Chẳng phải thiếu kiếm chút tiền, lại không quan trọng. Sản nghiệp đã tạo thành quy mô, bỏ đi không có ảnh hưởng quá lớn. Còn có, Phương Hạo nhìn về phía Triệu Đại Long, thần sắc lạnh lùng. Triệu Đại Long, ngươi những năm này phạm qua tội ác không thiếu a? Triệu Đại Long sắc mặt tái đi, thần sắc lúng túng nói, thì ngại ca yên tâm, ta sẽ đại lực đền bù những người kia, tuyệt đối so với pháp luật tiêu chuẩn kỳ trả cao lần. Những cái kia thiếu bay, đã còn đủ vốn kim liền bãi bỏ a, không có trả xong cũng bãi bỏ lợi tức. Phương Hạo nhấp một ngụm trà, về sau chỉ cấp chữa bệnh người thả bay, lãi hàng năm hơi thở bảy một cái một là được, coi như các ngươi tại chủ tội. Chúng ta, Triệu Đại Long cùng Triệu Đại Khuê đều nghe sững sờ. Bất quá suy nghĩ một chút danh tiếng, bọn hắn lại bình thường trở lại. Cũng đúng, Phương Hạo tự kiềm chế thân phận, tự nhiên không có khả năng gia nhập vào. Hơn nữa Phương Hạo nếu không phải là cái người tốt, hai anh em họ đã cùng đi gặp Triệu Chí Kiệt. Đi theo tâm địa thiện lương người tốt đại ca làm, chính mình cũng có thể càng yên tâm a. Các ngươi đây là? Vũ Mị Tịch Lệ, váy đỏ bắt mắt Lâm Ngọc Thật đống nhiên đi vào phòng khách, gặp Triệu Đại Khuê, Triệu Đại Long hai người cũng giống như tiểu đệ cung kính mặt ngó về phía Phương Hạo, lập tức biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng cái này cùng nàng trong dự đoán tình hình, có rất lớn xuất nhập a. Triệu Đại Long cùng Triệu Đại Khuê không chết, nàng như thế nào tiếp quản tài sản? Đồng dạng nhức đầu còn có Lưu Hồng. Nguyên lai tưởng rằng Phương Hạo sẽ trực tiếp đem Triệu Đại Long cùng Triệu Đại Khuê chồng vào trong đất, hắn có thể tại Lâm Ngọc Thật tiếp trường sau, cầm 10, 20 triệu rời đi. Kết quả Phương Hạo không có chơi chết hai huynh đệ, mà là thu phục bọn hắn. Tiếp tục như vậy, hắn chẳng phải là một phân tiền đều lấy không được. Hắn cùng Lâm Ngọc Thật xui xẻo sau làm ra chiêu này, kết quả hai người gì cũng không có nhận được. Hơn nữa hắn càng đau đầu hơn một điểm là, chính mình cùng Triệu Đại Long xem như kết xuống tử thủ. Tiếp tục lưu lại, sau này khó tránh khỏi bị nhằm vào, thậm chí đâm lưng. Đây là một cái trừ bỏ bị động quấn vào Phương Hạo huyết kiếm lời, khác toàn viên bệnh thiếu máu kết cục. Hắn cùng Lâm Ngọc Thật mở ra sự kiện lần này, lại hoàn toàn không có dự liệu được lại là loại kết cục này. Anh em nhà họ Triệu tốt xấu được một cái tương lai báo thù hứa hẹn, có hy vọng. Nhưng hắn cùng Lâm Ngọc Thật lại là thật sự không lấy được gì cả. Hôm nay cất giữ phá ngàn, sách mới nhập kho mấy ngày nay mỗi ngày đều có 2, 300 thu, ký kết sau 11 hảo phá 300, 12 hảo phá 500, 14 hảo phá 1000. Với ta mà nói đây là thành tích rất tốt, cảm tạ các vị đại lao cất giữ cùng truy đọc. Chương 35, làm cho người hướng thiện, là đại công đức. Chương 35, làm cho người hướng thiện, là đại công đức. Tất cả ngồi đi. Phương Hạo nhìn về phía mới vừa vào tới Lâm Ngọc Thật, mỉm cười. Người cũng tới ngồi. Lâm Ngọc Thật khẽ cúi đầu, đi tới. Đang muốn tại Triệu Đại Long bên cạnh ngồi xuống, lại bị Triệu Đại Long kéo một phát đẩy, không bị khống chế hướng Phương Hạo ngã xuống. Ai? Lâm Ngọc Thật kinh hô một tiếng, nào vào Phương Hạo trong ngực, giữa mắt đối đầu Phương Hạo mỉm cười xoáy khí khuôn mặt, đội vàng ngượng ngùng cúi đầu. Triệu Đại Long có ý tứ gì? Đây là đem chính mình cũng đưa cho Phương Hạo. Mặc dù nàng đối với Triệu Đại Long sớm đã không có cảm tình, chỉ có oán hận. Nhưng dạng này bị Triệu Đại Long xem như quần áo tiện tay cởi xuống, lại tiện tay đưa người tư vị, tự nhiên vô cùng khổ tâm. Cái này hạ hảo, chẳng những không có giết chết Triệu Đại Long huynh đệ, ngay cả mình đều biến thành lễ vật bị đóng gói tặng người. Tính toán xảo diệu, cuối cùng lại không có gì cả. Đây chính là mệnh của nàng sao? Thôi, nếu như đây chính là mệnh của nàng, nàng nhận chính là. Ít nhất Phương Hạo đẹp trai hơn, càng mạnh hơn, còn trẻ tuổi hơn, chính mình cũng không lỗ. Phương Hạo đưa tay, sờ lên ánh mắt đau thương Lâm Ngọc Thật sự vũ mị khuôn mặt. Đại Long ngươi hạ thủ cũng quá hung ác, trưởng ấn đến bây giờ đều không tiêu tan. Triệu Đại Long đội vàng đứng dậy, không người nói, xin lỗi đại ca, lúc ấy nàng vẫn là lao bà của ta, về sau ta không dám đụng vào nàng một cọng tóc gáy. Vậy là tốt rồi. Phương Hạo khỏe miệng khẽ nhếch, dùng ngón tay câu lên Lâm Ngọc Thật sự cằm. Về sau Du Long sẽ liền giao cho ngươi, lúc ta không có ở đây, sự vụ lớn nhỏ từ ngươi quyết đoán. Lâm Ngọc Thật sững sờ, khó có thể tin nhìn xem Phương Hạo. Nàng vốn cho là mình muốn mất tất cả, kết quả đột nhiên liền cái gì cần có đều có. Nàng phản ứng lại, lập tức vui đến phát khóc, ôm lấy Phương Hạo. Tốt tốt. Phương Hạo đem nàng ôm đến một bên để. Mặc dù ta nhìn thật lớn, nhưng kỳ thật còn nhỏ, thu liễm một chút. Hạo. Lâm Ngọc Thật ôm lấy Phương Hạo cánh tay phải, cười vũ mị cho người. Triệu Đại Long cùng Triệu Đại Khuê thấy một mặt chấn kinh. Đem Du Long sẽ giao cho Lâm Ngọc Thật trưởng quản. Ách, giống như cũng không phải không được. Chỉ là về sau, hai anh em họ muốn nghe Lâm Ngọc Thật. Cái này đạp mẹ nó cũng không phải không được. Ít nhất Lâm Ngọc Thật không phải là cái sẽ làm loạn nữ nhân, tương phản, đây là một cái năng lực rất mạnh nữ nhân, trước lúc này liền quản lấy Du Long biết hơn phân nửa sản nghiệp, cái này cũng là Triệu Đại Long không muốn ly hôn nguyên nhân một trong. Nhưng phía trước nàng chỉ là trông coi, bây giờ lại là trưởng quản mà lại là toàn quyền trưởng quản. Hai người tính chất khác biệt một trời một vực. Một bên Lưu Hồng hai tay xoa nắn mấy lần khuôn mặt, thuận tiện che khuất chính mình cười khổ biểu lộ. Phương Hạo không chỉ có là siêu phàm dị năng kinh khủng, đầu não cùng năng lực cũng rất khủng bố, a chiêu này có thể nói trực tiếp đem toàn bộ Du Long sẽ đều trưởng không lấy. Lâm Ngọc Thật vì bảo trụ quyền lực của mình cùng địa vị, tự nhiên sẽ liều mạng làm hắn vui lòng. Anh em nhà họ Triệu trong đầu bị hắn thả bom, không dám cùng hắn trở mặt, cũng chỉ có thể nghe theo Lâm Ngọc Thật sự mệnh lệnh. Du Long biết thượng tầng cơ cấu vừa quyết định, dưới đây các tiểu đệ cũng đều chỉ có thể nghe Lâm Ngọc Thật sự mệnh lệnh. Chiêu này chế hành chi thuật là chân chính đế vương tâm thuật, chẳng những có dùng, hơn nữa để cho hắn cái gì cần có đều có. Từ đó, Du Long biết hết thảy đều tại khống chế của hắn đã chúng, bao quát anh em nhà họ Triệu, cũng bao quát Lâm Ngọc Thật cái này vũ mị diêm dúa loẹt loẹt đại tẩu. Các ngươi Triệu gia hẳn là cảm tạ Lưu Hồng. Phương Hạo lau sạch sẽ khuôn mặt sau, mỉm cười nhìn về phía Triệu Đại Long cùng Triệu Đại Khuê. Nếu không phải là hắn cho ta nói chuyện này, chờ các ngươi mời đến sát thủ, thương tổn tới người nhà của ta, các ngươi Triệu gia coi như thật không còn. Triệu Đại Long cùng Triệu Đại Khuê đều sắc mặt cứng đờ. Lời tuy nói như vậy, nhưng nếu là sát thủ thành công đem người tiêu diệt đâu? Bất quá nghĩ đến Phương Hạo xuất quỷ nhập thần muốn giết chết hắn, chính xác rất có độ khó. Một khi để cho Phương Hạo chạy, lại đánh trở lại lúc nhưng liền không có bất luận cái gì quan lượng. Bọn hắn biết Phương Hạo vì cái gì xách cái này, đều lập tức đứng dậy, lấy trà thay rượu kính Lưu Hồng một ly. Lưu Hồng huynh đệ, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta Triệu gia. Chuyện quá khứ liền như vậy bỏ qua, về sau cùng một chỗ hướng về càng tốt đẹp tương lai đi tới a. Ta sẽ bỏ vốn giúp ngươi đột phá đến ngũ trọng cảnh, để bày tỏ thành ý. Bất luận trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, mặt ngoài đều phải nói như vậy, làm như vậy. Bởi vì Lưu Hồng mật báo, chẳng những cứu Triệu gia, cũng tránh khỏi Phương Hạo người nhà bị thương tổn. Bây giờ Phương Hạo tiếp quản tất cả mọi người bọn họ, trở thành bọn hắn cùng lão đại. Trước lúc này phát sinh không khoái, chính xác có thể bỏ qua. Lưu Hồng không nghĩ tới Phương Hạo còn có thể cho mình nói chuyện, trong lòng tự nhiên cảm kích. Hắn làm chuyện này đồ gì? Không phải liền là nghĩ làm một cái 10, 20 triệu, tiếp đó đột phá đến tứ ngũ trọng cảnh. Bây giờ Triệu Đại Long nguyện ý chủ động xuất tiền giúp hắn đột phá, không phải tốt hơn? Hắn nguyên lai tưởng rằng chơi đến cuối cùng liền tự mình một người thua, cái gì cũng không có được. Không nghĩ tới Phương Hạo một câu nói, liền để chính mình cũng thắng. Đi theo dạng này lao đại, chính xác thật thoải mái. Ta đi về trước. Phương Hạo thấy vậy ở giữa chuyện, liền đứng lên nói. Nhớ kỹ lời ta nói, về sau Du Long sẽ không cho phép làm ác, đã từng tổn thương người cũng muốn toàn lực đền bù. Ta không cầu các ngươi biến thành hiền lành người tốt, chỉ cầu các ngươi đừng cho ta bôi nhọ. Bằng không thì về sau ta cũng không nhận các ngươi là người của ta. Triệu Đại Long, Triệu Đại Khuê, Lưu Hồng ba người lập tức đứng dậy, cung kính túi người chào nói, đại ca yên tâm. Phương Hạo là nhất định trở thành tuyệt thế vương giả thậm chí đế hoàng cường giả, tự nhiên không hy vọng danh tiếng bị hao tổn. Du Long sẽ nếu không thể tẩy trắng, liền sẽ bị Phương Hạo thanh tẩy sạch. Nhưng Du Long sẽ ở đi nương nhờ hắn sau tẩy trắng, nhặt thiện hảo thì lại có thể cho hắn tăng thêm hy vọng cùng danh tiếng. Làm cho người hướng thiện là đại công đức. Phương Hạo gật đầu, đi ra ngoài. Lâm Ngọc Thật cùng Lưu Hồng lập tức đuổi theo kịp. Phương Hạo quay người đưa tay, ngăn lại hai người. Các ngươi trước tiên đem Du Long biết các hạng tư liệu sửa sang một chút, ta quay đầu rút sạch xem. Tốt. Lâm Ngọc Thật không thể làm gì khác hơn là mỉm cười gật đầu, buông ra kéo lại Phương Hạo hai tay, lại tay lấy ra danh thiếp bỏ vào Phương Hạo trước ngực túi. Có việc liền gọi điện thoại cho ta. Đại ca, ta tiễn đưa ngươi trở về đi. Lưu Hồng lại tiến lên một bước, còn có chút chuyện, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Cũng tốt. Phương Hạo gật đầu, quay người đi ra ngoài. Lưu Hồng đuổi kịp. Hai người ngồi trên xe về dã. Rất nhanh khai ra sơn thủy biệt thự, lái lên đại lộ sau, Lưu Hồng chủ động thẳng thắn lần này sự kiện là chính mình cùng Lâm Ngọc Thật sự mưu đồ, bởi vì hắn tin tưởng Phương Hạo là người. Mặc dù chuyện này là hắn cùng Lâm Ngọc Thật bốc lên, nhưng kết quả là để cho Phương Hạo một mình toàn thu, chẳng những thu phục anh em nhà họ Triệu, còn liền Lâm Ngọc Thật đều cất. Loại tình huống này, hắn thẳng thắn nhiều lắm là bị đuổi ra Du Long sẽ, nhưng khả năng lớn hơn là được tha thứ. Nếu là bây giờ dầu diếm, tương lai chuyện xảy ra, kết cục của hắn có thể liền không tốt lắm. Cảm tạ thư hữu 20221004180459 phiếu đề cử của Vũ. Cảm ơn đã ủng hộ chương 36, tất cả mọi thứ đều thuộc về ta chương 36, tất cả mọi thứ đều thuộc về ta. Phương Hạo nghe xong Lưu Hồng kể rõ sau, quả nhiên không có sinh khí. Lâm Ngọc Thật cùng Lưu Hồng bản ý, cũng không phải muốn hại hắn cùng người nhà của hắn, mà là tin tưởng hắn có năng lực cạo chết anh em nhà họ Triệu, mới có thể đem hắn dẫn vào trong sự kiện lần này. Tại Triệu Đại Khuê tìm sát thủ phía trước liền thông chí hắn, để cho hắn sớm làm đề phòng. Tất nhiên kết quả với hắn mà nói coi như hoàn mỹ, cũng không cần thiết đi truy cứu. Lần này phạt ngươi 500 vạn a, đừng có lần sau. Đại ca yên tâm, về sau ta duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lưu Hồng không khỏi nhéo một cái mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn gặp phải là Phương Hạo. Đem Phương Hạo đưa về nhà sau, hắn liền lái xe rời đi. Phương Hạo cũng không muốn cùng Du Long có quá nhiều tiếp xúc, bởi vì hắn không muốn để cho hàng xóm láng giềng, thân bằng hảo hữu cho là mình đã biến thành du long chó săn, để cho người trong nhà khó xử. Trước mắt hắn đối với du long cũng không yêu cầu khác, trước tiên như vậy đi. Đã về rồi, Phương Ngộng Kỳ chạy chậm đi ra ngoài, cười hì hì kéo ra tiền viện cửa gỗ. Dì chú đang tại trò chuyện về sau làm cái gì, tranh rất lợi hại đâu. Phương Hạo đi vào trong viện, kỳ quái nói, cái này có gì phải tranh? Người đi vào liền biết. Phương Ngộng Kỳ quay người đi vào trong phòng. Phương Hạo đi theo vào nhà. Phụ mẫu đang phòng khách ghế sofa ngồi, sắc mặt đều không dễ nhìn, bầu không khí ngưng trệ. Cha, mẹ, ta trở về. Gặp Phương Hạo đi tới, sắc mặt hai người mới tốt chuyển rất nhiều. Nhi tử, ngươi tới định vị đêm a? Phương Vũ Văn gọi Phương Hạo tới ngồi xuống, nói với hắn hai vợ chồng bất đồng. Đơn giản giảng, Phương Vũ Văn hy vọng lợi dụng cái kia 10 cục vàng thỏi, mở rộng quy mô mở thực quán. Hắn đối với tài nấu nướng của mình có tự tin, dạng này có thể tiền đẻ ra tiền, chờ Phương Hạo từ chân võ học viện tốt nghiệp, trong nhà tài sản ít nhất có thể tăng gấp đôi. Tu luyện chân võ là rất phí tiền, không mở nguyên mà nói, tiền trong tay dùng nhanh chóng, theo không kịp Phương Hạo tiêu hao. Huống chi Phương Hạo còn nghĩ đem Phương Ngộng Kỳ cũng bồi dưỡng lên, gấp đôi chi tiêu. Nhưng mẫu thân Tô Nhu cho rằng quá mạo hiểm. Bọn hắn cũng không có kinh doanh tiệc quán kinh nghiệm, hơn nữa Phương Hạo cùng Phương Ngộng Kỳ chính là cần tiền thời điểm, không thể vào lúc này đi làm như thế có nguy hiểm chuyện. Một phe là không để ý đến phong hiểm, một phe là từ bỏ lợi tức. Bất luận loại nào lựa chọn đều không có vấn đề, nhưng bất đồng cũng vì vậy mà sinh. Mở a. Phương Hạo không hề nghĩ ngợi, liền ủng hộ Khai Nguyên. Du Long đã đi nương nhờ ta không đủ tiền tìm Lâm Ngọc Thạch Cẩm, đây là nàng phương thức liên lạc. Hắn đem danh thiếp lấy ra, đưa cho ba bà Phương Vũ Văn. Bây giờ về nàng quản, thiếu tiền tìm nàng, nhưng trừ cái đó ra trước tiên đừng tìm nàng tiếp xúc quá nhiều. Phương Vũ Văn tiếp nhận danh thiếp, cao mày nói, cái gì gọi là đi nương nhờ ngươi? Ý gì? Phương Hạo khẽ miệng giật một cái, cười nói, chính là người, tài sản, tiền, tất cả mọi thứ đều thuộc về ta. Phương Vũ Văn tê. Hắn vẫn là không quá hiểu. Cái này ý gì? Hôm qua Du Long vẫn là treo ở Phương gia trên đầu một thanh chắc đao. Hôm nay cán đao liền giữ tại trên tay ngươi. Ngươi làm cái gì? Hắn hỏi, mang theo tràn đầy nghi hoặc. Phương Hạo liền đem phía trước đi ra ngoài một chuyến phát sinh sự tình, đơn giản cùng bọn hắn nói một chút. Sau khi nghe xong, đang ngồi ba người đều tê. Cứ như vậy đầu. Bọn hắn muốn cho rằng, Phương Hạo có thể giải quyết hết nợ nần, đã là mộ tổ bước khói xanh. Không nghĩ tới hắn chẳng những giải quyết nợ nần, còn kèm thêm đem Du Long cũng cho hợp nhất. Mà hết thảy này, bất quá phát sinh ở hôm qua cùng hôm nay. Ngươi thức tỉnh, thực sự là B cấp thể phách cường hóa. Phương Vũ Văn lại hỏi, chỉ là B cấp liền có thể làm đến loại tình trạng này? Đừng nói hắn không tin, Phương Hậu Kỳ đều không tin. Khả năng A cấp cũng có thể là S cấp. Phương Hạo cười cười, siêu S cấp cũng nói không chính xác. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Phương Vũ Văn, Tô Nhu, Phương Hậu Kỳ đều ở trong lòng mắt trợn trắng. Hào một cái này không trọng yếu. Đây nếu là không trọng yếu, còn có cái gì trọng yếu? Nhưng tất nhiên Phương Hạo cảm thấy không trọng yếu, vậy thì không trọng yếu A chỉ là thể phách cường hóa, đi chân võ học viện tu luyện chân võ là được rồi, không cần thiết thật xa chạy tới siêu phàm giả học viện. Tiền kia ngươi bên kia không cần a. Phương Vũ Văn cầm lấy Lâm Ngọc thật sự danh thiếp nhìn một chút, lại trả cho Phương Hạo. Trong nhà liền không tìm Du Long lấy tiền, không muốn dùng những số tiền kia. Du Long tiền không sạch sẽ, hắn ngại chán ghét. Thế nhưng 10 cục vàng thỏi đâu? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhíu mày lại. Danh thiếp có thể thu. Phương Hạo đem danh thiếp đẩy trở về cho hắn, về sau gặp phải việc gấp liên lạc không được ta, có thể tìm nàng. Hảo. Phương Vũ Văn liền đem danh thiếp cẩn thận cất kỹ. Tất nhiên Phương Hạo không thiếu tiền, hắn liền có thể buông tay đi làm. Nhưng muốn làm ăn lớn, làm lão bản, chỉ có chủ nghệ không thể được, mấu chốt là phải có quản lý cùng kinh doanh năng lực. Các ngươi cũng đừng quá bận rộn lấy làm ăn kiếm tiền. Phương Hạo nghiêm mặt nói, võ đạo có thể tu liền tu, đừng kéo xuống, tiền ta bên này không thiếu. Cái kia 10 cục vàng thỏi chính là ta kiếm được cầm lấy đi Du Long trả nợ, chỉ là đằng sau bọn hắn lại trả lại cho ta, có thể yên tâm dùng. Phụ mẫu cũng là chính trực người thiện lương, không muốn dùng Du Long tiền hắn có thể hiểu được. Không sao, chính mình không ngại sử dụng. Về sau chính mình kiếm được tiền sẽ đưa cho trong nhà, dùng Du Long tiền mua tài nguyên tăng cường chính mình. Vấn đề giải quyết tốt đẹp. Hảo. Phương Vũ Văn vui mừng gật đầu, dễ nhiều tiền hơn nữa, không cần tới tăng cường chính mình sẽ không có ý nghĩa. Thiên phú người bình thường cũng có thể dựa vào trồng tài nguyên tăng lên tới chân võ năm, lục trọng cảnh. Bởi vậy một bên kiếm tiền, một bên tăng cường chính mình là lựa chọn tốt nhất. Bằng không thì chờ lớn tuổi, coi như kiếm được nhiều tiền hơn nữa, tu vi cũng rất khó tăng lên, bởi vì cơ thể tiềm lực đã hao hết. Bây giờ Phương Hạo không cần bọn hắn kiếm tiền mua sắm siêu phẩm tài nguyên. Bọn hắn chú ý tốt chính mình, không cho Phương Hạo cản trở là được rồi. Phương Hạo đống nhiên nhìn về phía Phương Ngọc Kỳ, trong lòng hơi động. Dạy một cái là dạy, dạy ba cái cũng là dạy, không bằng liền để bọn hắn cùng một chỗ tu luyện Thiên Cương Thần Quyền. Ba người lẫn nhau nghiệm chứng sửa sai phía dưới, chính mình cũng có thể tiết kiệm một chút tinh lực. Bởi vậy hắn đã nói, ta chỗ này có một bộ luyện thể quyền thuật, đối với rèn luyện cơ thể có hiệu quả, chúng ta lên lầu 2 luyện một chút đã. Lầu 2 phòng khách không có phòng cái gì, không gian đủ lớn, có thể xem như tu luyện thất. Ít nhất luyện một chút quyền thuật không có vấn đề. Bốn người lên tới lầu 2 phòng khách, tay hắn nắm tay truyền thụ âm bản Thiên Cương Thần Quyền. Nhưng so với học tập của hắn thần tốc, ba cái người bình thường học lại là cực kỳ phí sức, đơn giản ba cái chiêu thức liền không chịu nổi. Phương Ngộng Kỳ liền chân võ nhất trọng cảnh cũng không có, càng là một chiêu thức liền đau rơi nước mắt. Khẳng định như vậy không được. Phương Hạo lập tức ngừng truyền thụ. Các ngươi phải phối hợp tôi thể nước thuốc, khôi phục thương tích tài nguyên, bằng không thì không tu luyện được. nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, cho dù có loại này tài nguyên, ba người cũng rất khó nắm giữ thiên cương thần quyền. Xem ra đây chính là thiên cương thần quyền chỉ ở quân đội thông dụng nguyên nhân chủ yếu. Quá ăn cơ thể thiên phú không phải ai đều có thể luyện thành. Không được thì thôi đi. Tô Nhu đỡ Phương Ngọc Kỳ, đau lòng nói, rất nhiều võ học cũng là có tư chất yêu cầu, càng cao cấp hơn yêu cầu cũng càng cao. Ngươi bộ này quyền thuật quá cao cấp rõ ràng không thích hợp chúng ta. Cái kia mời một dạy tư lão sư a. Phương Hạo gật đầu, trong tỉnh thị tốt nhất, không cần tiết kiệm tiền. Thỉnh trong tỉnh tốt nhất cũng được, nhưng quá chiêu diêu, thành phố bên trong tốt nhất là được. Còn có cường hóa thể chất tài nguyên, cũng nên sớm một chút dùng tới. Cái này có thể đợi dạy tư đúng chỗ, cho ba người lượng thân chế định kế hoạch rèn luyện cùng chương trình học. Đến lúc đó theo kế hoạch cùng chương trình học luyện tiếp là được. Chương 37, nam soái nữ tịnh, lai lịch gì? Chương 37, nam soái nữ tịnh, lai lịch gì? Chúng ta đi võ quán cũng giống như nhau đi. Ba ba Phương Vũ Văn vô ý thức vẫn là nghĩ tiết kiệm một chút tiền. Chúng ta cũng không phải cái gì thiên tài, đi võ quán đầy đủ, còn có thể cùng những người khác tỉ thí với nhau nghiên cứu thảo luận. Chủ yếu là hắn không cho rằng chính mình phối dùng thành phố bên trong tốt nhất dạy tư lão sư. Tất nhiên thiên phú bình thường, vậy đi võ quán cùng học viên khác cùng một chỗ tu luyện, hiệu quả một dạng có thể đạt đến hạn mức cao nhất. Thỉnh tốt nhất dạy tư lão sư, hiệu quả cũng không cao được đến nơi đâu. Hơn nữa Phương Hạo cho bọn hắn thỉnh dạy tư tiền, chắc chắn là từ chỗ đó cầm, hắn trong tiềm thức liền không hy vọng Phương Hạo dùng bên kia tiền. Nói trắng ra là hắn vẫn là không dám tin tưởng, Phương Hạo thật đem bọn hắn cho hợp nhất. Coi như thật hợp nhất thanh danh của bọn hắn cũng quá hỏng bét, có hại trong sạch. Mẫu thân Tô Nhu cũng cảm thấy chính mình không cần thiết thỉnh dạy tư, liền đối với Phương Hạo nói, như vậy đi, cho Ngộng Kỳ thỉnh một cái dạy tư liền tốt, nàng muốn kiểm tra chân võ học viện, không có nhiều thời gian. Ta và cha ngươi đi vào thành phố tốt nhất Mạc Long võ quán là được. Võ quán dạy học chất lượng, tự nhiên không sánh được dạy tư một đối một hơn nữa lượng thân định chế. Nhưng bọn hắn tiên phú cứ như vậy, cũng đủ rồi. Tốt ta. Phương Hạo gật đầu, nhìn về phía Phương Ngộng Kỳ. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hẳn là có thể mời đến. Hảo. Trong lòng Phương Ngộng Kỳ cảm kích, lại hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói, cảm tạ. Không chỉ là tạ Phương Hạo, cũng là tạ Phương gia phụ mẫu. Bây giờ nàng trả về báo không là cái gì, chỉ có thể trước tiên đem phần ân tình này ghi ở trong lòng. Sau đó bốn người liền lại xuống đến lầu một phòng khách, ngồi quanh ở trên ghế salon, Phương Hạo bấm Lâm Ngọc Thật sự số điện thoại di động. Uy Lâm Ngọc Thật òn òn âm thanh truyền đến, để cho Phương Hạo vô ý thức đưa điện thoại di động cầm xa chút. Có chút quá yêu. Giúp ta liên lạc một chút thành phố bên trong tốt nhất chân võ dạy tư. Ngươi muốn kiểm tra chân võ học viện. Đúng, nhưng muốn dạy tư không phải ta, là thì ta. Chính ngươi không cần sao? Ta không cần, giúp nàng tỉnh một cái là được, yêu cầu là thông qua chân võ học viện khảo hạch. Hảo, chờ ta 10 phút. Phương Hạo cúp điện thoại, Phương Ngộng Kỳ vừa vặn bưng tới cắt tinh xảo, bày xinh đẹp dưa hấu bằng ghép. Một nhà bốn miệng một bên ăn qua, một bên chuyện phiếm nói giỡn. Sau 5 phút, Lâm Ngọc Thật gửi điện trả lời. Người bên kia hẳn là không tu luyện thất ta. Không có. Vậy để cho tỷ ngươi đi dạy tư trong nhà à, nơi đó công trình đầy đủ, còn có bảo an thủ vệ. Hảo. Vậy ta lái xe đi đón các ngươi. Đến đây đi, chúng ta ở nhà. Điện thoại tắt ra, Phương Hạo cùng phụ mẫu cùng Phương Ngộng Kỳ nói ra. Bọn hắn cũng không biết thành phố bên trong tốt nhất dạy tư là ai, bởi vì trước đó căn bản là không có tiền cũng không cơ hội thỉnh dạy tư. Thế nhưng loại đại nhân vật tại bổn thị rõ ràng cũng là thai to mặt lớn. Không phải ngươi muốn mời, hắn, nàng sẽ tới cho ngươi lên lớp. Lại đang bắt kịp chân võ học viện sắp khai giảng, rất dễ dàng cùng những người khác giờ tỉnh cờ ở giữa. Lâm Ngọc Thật có thể 5 phút giải quyết, rõ ràng không chỉ là bởi vì có thể bỏ tiền. Hơn nữa đem học viên đưa đến trong nhà lai giáo, đãi ngộ này cũng chắc chắn không phải người bình thường có thể có. Bởi vì đưa đến trong nhà sau, không có khả năng lại theo một giờ mà tính dạy học phí, chỉ có thể sơ lược kết toán cuối cùng phí tổn. Bằng không thì người tới nhà luyện một hai cái giờ liền đuổi người đi, đây coi là cái gì? Người bình thường đều khó có khả năng làm ra như thế không thể diện chuyển tới. Dạy tư lão sư để cho Phương Mộng Kỳ ngốc trong nhà mình, rõ ràng là muốn nàng ở lâu dài. Ít nhất tại chân võ học viện trước khi vào học, nàng muốn ở tại nơi này. Bởi vậy nàng trước tiên đánh bao hết một chút thay giặt dùng quần áo, lại cầm một đôi giày vải, còn có một số đồ dùng hàng ngày. Sau đó không lâu, một chiếc điệu thấp lại xa hoa màu đen xe nhỏ dừng ở cửa biệt thự. Phương Hạo cùng Phương Ngộng Kỳ đi ra ngoài, Phương Vũ Văn cùng Tô Nhu đi theo đi ra ngoài. Nhưng Lâm Ngọc Thật cũng không có xuống xe, chỉ là quay xuống cửa sổ xe, cười nhẹ nhàng với tay. Phương Hạo cùng Du Long quan hệ, bọn hắn Du Long cũng không quá muốn tuyên dương, Phương Hạo càng không muốn tuyên dương. Bởi vậy nàng tốt nhất là đừng xuống xe, đừng để hàng xóm láng giềng nhìn thấy Phương Hạo cùng Du Long đi gần như vậy. Gặp trong xe thật là Lâm Ngọc Thật, Phương Vũ Văn cùng Tô Nhu nhìn nhau ngưng lông mày. Xem ra Phương Hạo nói đều là thật. Nhưng người chủ sự không phải Triệu Đại Long sao? Vì sao lại đổi thành Lâm Ngọc Thật đâu? Hai người là vợ chồng a, cái này có gì khác nhau? Phương Hạo đi ra tiền viện, kéo ra ghế sau cửa xe, quay người hướng Phương Ngộng Kỳ mỉm cười gật đầu. Lên xe a. Phương Ngộng Kỳ khuôn mặt đỏ lên, vội vàng tiến vào trong xe. Thật thân sĩ. Lâm Ngọc Thật cười khẽ. Phương Hạo cũng leo lên ngồi xe, đóng cửa xe. Lâm Ngọc Thật hướng Phương gia vợ chồng phất phất tay, liền quay lên cửa sổ xe, lái xe đi xa. Phương Vũ Văn cùng Tô Nhu nhìn nhau không nói gì, tâm tình phức tạp. Xem như phụ mẫu, bọn hắn không hy vọng Phương Hạo cùng Du Long sinh ra gặp nhau, càng không muốn nhìn thấy Phương Hạo thân hãm trong đó. Mặc dù Phương Hạo nói qua, đã để Du Long cùng Âm Vũ quá khứ làm cắt chém, nhưng Du Long chính là Du Long, Âm Vũ quá khứ chính là Âm Vũ quá khứ, không phải làm cắt chém cái kia đoạn quá khứ liền không tồn tại. Tiếp tục như vậy tiếp, Phương Hạo thậm chí Phương gia tất cả sẽ xuất hiện tại trên quan phương sổ đen. Mặc dù mặt ngoài không có ảnh hưởng gì, nhưng cũng có thể tại tương lai ảnh hưởng đến mọi mặt. Nhưng bây giờ để cho Phương Hạo ném đi Du Long cũng không thích hợp. Bọn hắn chỉ có thể tự an ủi mình, cũng may lấy Phương Hạo siêu phàm dị năng đẳng cấp cùng đầu não, chỉ dựa vào chính mình cũng có thể vượt khởi. Sau đó không lâu, Lâm Ngọc Thật lái xe, đem Phương Hạo cùng Phương Mộng Kỳ dẫn tới Giang Cảnh khu biệt thự. Triệu Đại Long ở chỗ này, ở đây ở cũng không chỉ Triệu Đại Long. Phong trong Lâm thị phải tính đến đại nhân vật ngoại trừ quan phương nhân viên, hơn phân nửa đều ở chỗ này. Không ít người tại ngoại ố còn có trang viên Tức Sơn Thủy biệt thự. Lái xe đi vào không bao lâu, liền đứng tại một bộ bờ sông biệt thự phía trước. Cửa biệt thự trong tiểu viện, đang có bốn người ngồi vây quanh đánh cờ, uống trà. Một đôi nam nữ lớn tuổi chút, hơn 30 tuổi, hẳn là vợ chồng, khí độ trầm ổn. Một đôi khác nam nữ thì rất tuổi nhỏ, bất quá mười mấy tuổi niên kỷ, đều mặc màu trắng quần áo luyện công. Tướng mạo giống nhau đến mấy phần, hẳn là cặp vợ chồng kia song sinh tử nữ. Gặp Lâm Ngọc Thật sự đậu xe tại cửa sân, một nhà bốn miệng đều quay đầu nhìn lại. Định Vương, đi mở cửa. Trong bốn người thiếu niên quay đầu nhìn về phía bên cạnh đang ngồi thiếu nữ. Ta lười, ngươi đi. Thiếu nữ trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy đi kéo ra tiền viện cao cỡ nửa người cửa gỗ. Trong xe Phương Hạo ba người phân biệt xuống xe. Cơ mờ nở. Thiếu niên kia vụt một chút đứng lên vọt tới cửa gỗ bên cạnh, đem thiếu nữ chen đến sau lưng, hướng phía dưới xe Phương Ngộng Kỳ lộ ra dương quang sáng lạn mỉm cười. A. Thiếu niên trên đầu chịu một quyền, sau lưng thiếu nữ còn không hả giận, lại một cái ném qua vai đem hắn lui về phía sau ngã nằm rạp trên mặt đất. Cái này còn không chỉ, thiếu nữ còn bắt lại hắn bả vai đem hắn đè xuống đất. Có xấu hổ hay không? Muốn muốn. Thiếu niên kêu đau, ta sai rồi, ngươi để trước ta đứng lên. Gọi tỷ. Thiếu niên do dự phút chốc, vẫn là cự tuyệt nói, sau lưng ngươi đánh lén có gì tài ba? Là ngươi cứng rắn muốn chen phía trước ta. Thiếu nữ hừ lạnh, đang khi nói chuyện trên tay một tăng lực. Gọi không gọi. Thiếu niên đau kêu lên một tiếng, vẫn là cắn chặt hàm răng, không có khuất phục. Phụ mẫu không nhìn nổi, đều đứng dậy đi tới. Nam tử cao mày nói, khách nhân đều phải vào môn để cho khách nhân chế rêu sao? Thiếu nữ lúc này mới thả ra thiếu niên, đứng dậy chỉnh lý ăn mặc, đón lấy Phương Hạo ba người. Nhìn thấy Âu phục giày ra, anh Tuấn Phương Hạo, nàng không khỏi âm thầm nghi hoặc. Nam soái nữ tịnh còn có thể để cho cha mẹ mình thoái thác tất cả dạy tư mời, hai người kia đến cùng lai lịch gì? Cảm tạ đại lão lúc này chi ác nguyện phiếu cổ vũ, cảm ơn đã ủng hộ cảm tạ thôn cô cũng ác triều, ta cũng là say à, hát tử trắng, thu 0801 các đại lão phiếu đề cử cổ vũ, cảm ơn đã ủng hộ chương 38, nhị cảnh đánh nhất cảnh, tự nhiên là nghiệt ép. Chương 38, nhị cảnh đánh nhất cảnh, tự nhiên là nghiệt ép. Lâm Ngọc Thật ít nữ nhận biết, quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng Phương Hạo cùng Phương Ngọc Kỳ, nàng lại không có gặp qua. Thắc mắc giống vậy cũng quanh quẩn tại thiếu niên trái tim. Huynh muội, tỷ đệ hai người đều chỉnh lý tốt ăn mặc, ngoan ngoãn đứng tại phụ mẫu sau lưng. Một cái liếc trộm Phương Hạo, một cái liếc trộm Phương Ngọc Kỳ. Lâm Ngọc Thật dẫn Phương Hạo cùng Phương Ngọc Kỳ tiến lên, mỉm cười giới thiệu nói, đây là tông sư Lý Siêu, thành phố chúng ta tốt nhất dạy tư lão sư. Tông sư nhưng không dám nhận. Lý Siêu đội vàng khoát tay, ta chỉ là chân võ lục trọng cảnh, chỉ là dạy qua nhiều người, khen tặng ta thôi. Đang khi nói chuyện, hắn cảm giác Phương Hạo trạng thái có chút kỳ quái, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nhưng trong lúc nhất thời hắn còn nói không bên trên tân Phương Hạo nơi nào kỳ quái. Lâm Ngọc Thật mỉm cười, có thể hay không dạy đồ đệ, cùng cảnh giới có cao hay không có tất nhiên liên hệ. Lý Siêu bị tính vì tông sư là bởi vì hắn chẳng những sẽ dạy đồ đệ, còn có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy địa giáo, trường học hiệu quả chính là so khác dạy tư lao sư tốt. Xưng hắn tông sư cũng không quá đáng. Phương Hạo gặp qua Lý tông sư. Phương Hạo hơi hơi không người, hướng hắn làm một ôm quyền lễ. Phương Ngộng Kỳ gặp qua Lý tông sư. Phương Ngộng Kỳ thấy thế, vội vàng học theo. Khách khí, vào nói a. Lý Siêu mỉm cười gật đầu, quay người trở lại màu trắng bàn trà nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Phương Hạo ba người đi vào tiểu viện, lại cùng Lý gia ba người khác quen biết một chút. Dương Jenny, Lý Siêu phu nhân, quốc gia nhận chứng tu luyện hệ cao cấp dinh dưỡng điều phối sư, tức căn cứ vào chân võ người tu luyện thể chất cùng tiến độ, chế định đồng thời tùy thời điều chỉnh siêu phàm tài nguyên sử dụng, thức ăn phương án nhân sĩ chuyên nghiệp. Nàng họ Lâm, Lâm Ngọc Thật cũng họ Lâm. Hai người có chút quan hệ máu mủ, cũng đều là bổn thị đại nhân vật, bởi vậy thân cận. Không có cái tầng quan hệ này, hai vợ chồng không có khả năng thoái thác những người khác mời. Bởi vì Triệu Đại Long chỉ là chân võ ngũ trọng cảnh, Lâm Ngọc chân tu vị thấp hơn, đều không mặt mũi lớn như vậy. Lý Định Vương nhi tử, Lý Tiểu Nhã, nữ nhi, Long Phượng Thai, ai lớn ai nhỏ tranh luận không ngừng. Một cái nói mình trước tiên xuất sinh vì lớn, một cái nói khoa học nghiên cứu cho thấy sau ra đời trước tiên phát dục thành thục càng lớn. Hai người từ mấy tuổi một mực tranh đến mười mấy tuổi, so thành tích, so chiến lực, đến nay chưa từng phân ra thắng bại. Ba vị mời ngồi. Dương Gen Nhi chuyển đến một tấm trắng cái ghế đặt ở bên cạnh bàn. Phương Hạo ba người ngồi xuống, nàng cũng ngồi xuống. Bàn trà nhỏ cứ như vậy lớn, không có vị trí, Lý Định Vương cùng Lý Tiểu Nhã lại không nghĩ trở về phòng bên trong. Song song ngồi ở trước cửa phòng trên bậc thang, một cái nhìn xem Phương Ngọc Kỳ, một cái nhìn xem Phương Hạo. Là ngươi muốn tới a? Lý Siêu chủ động mở miệng, nhìn về phía Phương Ngọc Kỳ, gặp Phương Ngọc Kỳ gật đầu, liền lại nhìn về phía Phương Hạo. Ngươi đây, ngươi không cùng lúc tới sao? Hắn luôn cảm giác Phương Hạo là lạ, ngồi gần nhất hắn mới bỗng nhiên ý thức được quái chỗ nào, là hô hấp, hoặc có lẽ là khí tức. Phương Hạo còn không có luyện khí nhập môn, cho nên hô hấp vẫn là người bình thường hô hấp phương thức, không đủ bình ổn. Người tu luyện đi qua thời gian dài thổ nạp huấn luyện, hô hấp là kéo dài bước vàng, cùng người bình thường có rõ ràng khác nhau. Cái này khiến hắn rất là ngạc nhiên. Phương Hạo mặc dù khí tức không đủ bình ổn, nhưng thể phách rõ ràng so với người bình thường mạnh rất nhiều. Như vậy vấn đề tới, tất nhiên không có luyện khí nhập môn, mạnh mẽ như vậy thể phách là thế nào tới? Nếu dùng quá mạnh hóa thể chất siêu phàm tài nguyên, nhưng còn không có luyện khí nhập môn, vì cái gì lại không cần tỉnh dậy từ đâu? Tất nhiên tìm được hắn, nên cùng tới tu luyện cầu học mới là. Ta không cần. Phương Hạo mỉm cười lắc đầu, ta có lão sư, ngài giúp ta tỉ tỉ đạt đến chân võ học viện khảo hạch tiêu chuẩn liền tốt. Nhưng Lý Siêu đối với Phương Hạo hứng thú lớn xa hơn tư chất bình thường Phương Mộng Kỳ. Nghe được Phương Hạo nói có lão sư, hắn không dứt thương tiếc. Nếu như ngươi ngày nào nhớ thay cái đạo sư, ta chỗ này tùy thời hoan nghênh. Xem như đỉnh tiêm dạy tư, hắn đã không lo tiền, mang Phương Hạo dạng này tiền tài nhập môn càng có thành tựu cảm giác. Đáng tiếc bị người khác đoạt trước tiên. Mặc dù hắn tại bổn thị là đệ nhất dạy tư, thứ hai cùng hắn chênh lệch cũng không rõ ràng. Bởi vậy ở điểm này hắn không có gì đáng nói, thuần túy là vấn đề vật khí. Trước ngươi luyện qua không có? Hắn nhìn về phía Phương Mộng Kỳ, bắt đầu hỏi thăm nàng cơ sở tình huống. Không có. Phương Mộng Kỳ lắc đầu. Nàng không có lên cao trung, cũng không tiền đi võ quán, càng không tiền tỉnh dạy tư. Không có lên cao trung cũng không phải không có thi đậu, đơn thuần là trong nhà không muốn cung cấp, không để nàng đọc, để cho nàng sớm đi làm kiếm tiền, sớm một chút lấy chồng. Linh cơ sở a. Lý Siêu nhíu mày lại, trên dưới đánh giá Phương Mộng Kỳ vài lần. Nhìn ngươi căn cốt không quá ổn, muốn tại trong nửa tháng đạt đến chân võ học viện chiêu lục tiêu chuẩn, cần cường độ cao đặc huấn ra ngạch bên ngoài tài nguyên. Lâm Ngọc thật vội nói, tài nguyên ta bên này sẽ chuẩn bị, cần cái gì cứ việc nói. Lý Siêu gật đầu, lại đối Phương Mộng Kỳ nói, quan tài nguyên đổi kịp còn không được, đặc huấn rất khổ cực, thậm chí rất thống khổ, ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Phương Mộng Kỳ nhìn về phía Phương Hạo, lại vội vàng thu hồi ánh mắt, hướng Lý Siêu chỉnh trọng nói, lão sư yên tâm, ta sẽ kiên trì. Nếu như không thể kiên trì, không thể đạt đến học viện chiêu lục tiêu chuẩn, nàng cũng chỉ có thể nhìn xem Phương Hạo càng chạy càng xa, càng bay càng cao. Nàng nhất định muốn kiên trì. Lý Siêu lại nhìn về phía Phương Hạo, vừa cười vừa nói, ngươi cũng muốn đi Trần Võ học viện a? Đương nhiên. Phương Hạo gật đầu. Lý Siêu quay đầu nhìn về phía chính mình một đôi nhi nữ, cười nói, hai người bọn họ cũng là năm nay nhập học, các ngươi nếu là phân đến một lớp, hy vọng về sau có thể chiếu cố bọn hắn một chút. Phương Hạo còn không có hồi phục, Lý Định Phương trước tiên không làm, đứng dậy trường Phương Hạo nói, gì, để cho hắn chiếu cố ta. Tới tới tới, hai ta so tay một chút. Lý Siêu cũng không ngăn lại, đối với Phương Hạo cười nói, đứa nhỏ này từ nhỏ liền nạo, cho là mình cùng tuổi vô địch, ngươi giúp ta giáo huấn hắn một chút, cho hắn biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân đạo lý à. Phương Hạo im lặng. Nhưng khi cha đều nói như vậy, hắn liền giúp một chút cái này chuyện nhỏ á đưa tới cửa giao tình, không cần thị phí. Hắn đứng lên, hướng Lý Định Phương đi đến. Lý Định Phương cũng vén lên tay áo, khí thế hùng hổ hướng hắn đi tới. So chiêu thức vẫn là so khí lực. Phương Hạo cười nói, chiêu thức dễ dàng đả thương người, so khí lực a. Trên thực tế là hắn căn bản không có gì luận võ dùng chiêu thức, chỉ có thể so khí lực. Hảo. Lý Định Vương lập tức hai tay nhấc một cái, cứ như vậy đẩy tới. Song Phương rất nhanh hai tay đàn sen, đụng vào nhau. Lý Định Vương đã luyện khí nhập môn, nhưng chân võ nhất trọng cảnh lúc, thu nạp siêu phàm hạt đều dùng tới cường hóa cơ thể tế bào. Hơn nữa không phải mỗi người cũng giống như Phương Hạo dạng này, đi lên liền có thể đem thể phách tăng lên tới nhân thể cực hạn. Tuyệt đại đa số người tu luyện tới chân võ nhị trọng cảnh, mở rộng đại mạch, khí vận chu thiên, mới có thể đem thể phách rèn luyện đến nhân thể cực hạn. Mà Phương Hạo, cất bước chính là nhân thể cực hạn. Bởi vậy hắn lúc này thể phách tương đương với chân võ nhị trọng cảnh chân võ người tu luyện. Nhưng Lý Định Vương vẫn chỉ là chân võ nhất trọng cảnh. Nhị cảnh đánh nhất cảnh, tự nhiên là nghiền ép. Hai người hai tay đan sen, Lý Định Vương sử dụng toàn bộ sức mạnh, muốn đem Phương Hạo đẩy ngã. Nhưng Phương Hạo lại là không núp nhích tí nào, chỉ là mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn. Hắn kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, lại từ hồng chuyển tử lại từ tím chuyển xanh, chỉ lát nữa là phải từ thanh biến thành đen. Tới phiên ta a. Phương Hạo cười khẽ, hai tay đẩy về phía trước. Cơ thể của Lý Định Phương lập tức không bị khống chế lui về phía sau ngã xuống. Trên đồng cỏ lăn một vòng sau, hắn thuận thế đứng lên, bày ra luận võ tư thế, sắc mặt khó coi nói, lại so chiêu thức. Chương 39, ta nhập môn đạo sư, là một vị vương giả. Chương 39, ta nhập môn đạo sư, là một vị vương giả đi. Lý Siêu gặp mục đích đã đạt đến, liền đứng dậy đi tới, tách rời ra Phương Hạo cùng Lý Định Phương. Hắn nhìn về phía Lý Định Phương cau mày nói, lực lượng của các ngươi kém nhiều lắm, coi như so chiêu thức, hắn một quyền tới ngươi cũng không phòng được. Lý Định Phương hừ lạnh, không phục nói, hắn dùng nhiều tài nguyên như vậy, đương nhiên lực khí lớn, ngươi dùng đến cũng không ít. Lý Siêu sắc mặt trầm xuống, đối với ngươi bồi dưỡng, chúng ta xem như phụ mẫu làm cho ngươi phương án tốt nhất. Nhưng ngươi phải biết, tài nguyên chỉ là một phương diện, tu luyện chân võ càng nặng tiên tư cùng cố gắng. Ngươi chỉ là so với bình thường người đồng lứa mạnh, ngay cả thiên tài cũng không tính, còn thường xuyên lười biếng. Đụng tới Phương Hạo dạng này thiên tài, ngươi là không sánh bằng. Lý Định Phương hắn thực cũng coi như là thiên tài, lại có dạng này một đôi phụ mẫu cho hắn trải đường, cất bước kỳ thực rất cao. Cái này cũng là hắn kiêu ngạo sức mạnh chỗ. Lý Siêu sở dĩ nói như vậy, là muốn giảm xuống kỳ vọng của hắn giá trị, để tránh tiến vào chân võ học viện đột nhiên bị đả kích không gượng dậy nổi. Bây giờ để cho Phương Hạo sớm đả kích hắn một chút, tương đương với phòng hở. Lý Định Phương cắn răng, trừng Phương Hạo một mắt, quay người nhanh chân phóng tới trong phòng. Tớ lẻo, đi vào khóc rồi ngồi ở trước nhà nấp thang Lý Tiểu Nhã hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Ngậm miệng. Lý Định Phương nổi giận, nhấc chân làm bộ muốn đạp. Lý Tiểu Nhã không khách khí chút nào bắt lại hắn đá tới chân phải, một cái quét chân đem hắn quét nằm trên đất, lại lấn người đặt ở trên lưng hắn, cài lại hai tay. Có phục hay không? Không phục. Ngươi lại đánh lén. Lý Định Phương gặp Phương Mộng Kỳ xem ra, thiếu niên tự tôn thụ trọng thương, lại không để ý phần eo bị chật kết quả, ra sức thoáng dây rủa. Lý Tiểu Nhã nhất thời không quan sát, bị hắn vung lật ra đi, ngã xuống Phương Hạo bên chân. Nam sắp mà Lý Tiểu Nhã nhìn xem Phương Hạo giày da đen, cắn chặt răng, nắm chặt song quyền. Cái này thối đệ đệ, quay đầu không làm ngươi chết ta liền không họ Lý. Không có sao chứ? Phương Hạo cúi người, đỡ lấy hai cánh tay của nàng, đem nàng kéo lên. Lý Tiểu Nhã trong nháy mắt thay đổi chủ ý, người em trai ruột này, quay đầu đấm bóp cho ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, hắc hắc. Nàng đứng thẳng người, đối với Phương Hạo cười nói, cảm tạ. Ta không sao. Không có việc gì liền tốt. Phương Hạo gật đầu, thu hồi hai tay. Lý Tiểu Nhã phát giác được những người khác đều đang nhìn mình, ý thức được bây giờ không phải là cùng Phương Hạo nói chuyện với nhau thời cơ tốt. Liền quay người đi đến Lý Định Phương bên cạnh, mỉm cười nói, thối đệ đệ, eo không có bị trật à. Lý Định Phương hừ lạnh, đỡ eo đi vào trong phòng. Lý Tiểu Nhã quay người, chạy chậm đến bên cạnh Phương Ngọc Kỳ, dắt lên tay của nàng cười nói, nhìn ngươi niên kỷ lớn hơn ta chút, ta gọi tỷ tỷ ngươi rồi. Hảo. Phương Ngọc Kỳ vội vàng gật đầu. Những ngày này ngươi muốn ở chỗ này à? Lý Tiểu Nhã lại hỏi, ngắm Phương Hạo một mắt. Đáng tiếc Phương Hạo không được ở đây, thật là đáng tiếc. Ta không biết. Phương Ngọc Kỳ lắc đầu. Đạt Huấn khẳng định muốn ở chỗ này. Lý Siêu cười nói, gian phòng đầy đủ, ngươi mang chút thay giặt quần áo tới là được. Không cần gian phòng, cùng ta ngủ là được. Lý Tiểu Nhã dắt lên Phương Ngọc Kỳ tay liền hướng về trong phòng chạy. Đi, ta dẫn ngươi đi làm quen một chút hoàn cảnh. Chờ đã, ta đi trên xe cầm xuống đồ vật. Ta giúp ngươi cầm. Lý Tiểu Nhã lập tức quay người. Hai người từ cửa viện trong xe lấy ra Phương Ngọc Kỳ mang tới hai cái bọc nhỏ. Một bao là quần áo, một cái khác bao ngày hôm đó vật dụng cùng tạp vật. Chúng ta tiến vào. Đi qua Phương Hạo trước người lúc, Phương Ngọc Kỳ ngừng chân dừng bước, ngẩng đầu nhìn Phương Hạo khuôn mặt. Đi thôi. Phương Hạo mỉm cười gật đầu, lần sau gặp muốn một chút ngày, chờ mong ngươi thủy biến. Ân. Phương Ngọc Kỳ chỉnh trọng gật đầu, liền cùng Lý Tiểu Nhã đi vào trong phòng. Phương Hạo đưa mắt nhìn các nàng vào nhà, đối với Lý Siêu cùng Dừng Rèn Nhỉ không người nói, hai vị lão sư, ta đi về trước. Ta vẫn hy vọng ngươi cũng có thể lưu lại. Lý Siêu cười khổ, không biết là vị nào đồng hành, may mắn trở thành ngươi nhập môn đạo sư. Phương Hạo trầm mặc phút chốc, mỉm cười nói, không phải bổ thị, là một vị vương giả. Lý Siêu, Dừng Rèn Nhỉ, Lâm Ngọc Thật ba người tại chỗ biến sắc, khiếp sợ không thôi. Lý Siêu một mặt chấn kinh lại nhiên thần sắc nhìn xem Phương Hạo, cảm thán nói, khó trách, cũng chính xác chỉ có vương giả mới xứng làm đạo sư của ngươi. Khó trách Phương Hạo chướng mắt hắn, quả thật có chướng mắt tư cách của hắn. Hơn nữa Phương Hạo có thể đánh bại dễ dàng con của hắn Lý Định Phương rõ ràng là trong thiên tài, có vương cấp cường giả làm đạo sư không kỳ quái. Ta đi trước, gặp lại. Phương Hạo hướng hai người hơi hơi cúi đầu, quay người đi ra ngoài. Chúng ta đi trước. Lâm Ngọc Thật cười nói, Mộc Kỳ cần tài nguyên cùng ta nói là được. Hạo. Lý Siêu cùng Dừng Rèn Nhi đều gật đầu một cái, cũng đều nhìn về phía Phương Hạo. Vương cấp cường giả a. Vương cấp cường giả tổng số có hạn, hơn nữa phần lớn tập trung ở đặc định khu vực cùng thành thị, Phong Lâm thị loại địa phương nhỏ này cơ bản không có vương cấp cường giả dừng lại. Cho dù có, cũng không phải bọn hắn muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Nhưng nếu có một vị vì Phương Hạo tại bổn thị dừng lại, bọn hắn có lẽ có thể thông qua Phương Hạo đi bái phỏng một chút. Đương nhiên, bây giờ còn không quen, còn không thể đưa ra loại này siêu tiêu thỉnh cầu. Lâm Ngọc Thật sau khi lên xe, lại không có vội vã đạp xuống chân ga, mà là nhìn về phía tay lái phụ Phương Hạo, cười hỏi, ở chỗ này mua phòng, chẳng phải có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi tỷ? Phương Hạo khẽ gật đầu một cái, chỉ nói, đi thôi, tiễn ta về nhà. Hoàn cảnh bên này cùng điều kiện chính xác tốt hơn. Nhưng hắn cùng phụ mẫu cũng là nhớ nhà luyến cựu người, cũng tại trong cái nhà kia ở quen thuộc. Huống hồ không có lý do cần phải đem đến bên này. Tốt ta. Lâm Ngọc Thật không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đạp xuống chân ga. Phương Hạo mở miệng nói, ngươi đối với Triệu Đại Khuê vợ trước hiểu bao nhiêu? Lâm Ngọc thực tình bên trong hoảng hốt, lại buông ra chân ga. Không hiểu rõ lắm, ta cùng Triệu Đại Long lúc kết hôn, Triệu Đại Khuê đã cùng vợ trước hắn ly hôn. Nàng còn không biết Lưu Hồng đã cùng Phương Hạo thẳng thắn chuyện, bởi vậy Phương Hạo nhấc lên, nàng liền lập tức tâm hoảng ý loạn. Không hiểu rõ coi như xong, đi thôi. Phương Hạo ngửa dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm lại. Ân. Lâm Ngọc Thật đạp xuống chân ga, phát động xe con. Phương Hạo lúc tới trên đường dự báo qua một lần, lấy phụ mẫu người nhà phải chăng chịu đến trả thù tổn thương vì neo điểm. Cái gì đều không dự báo đi ra, không có kết quả, chính là kết quả tốt nhất. Lưu Hồng chỉ làm cho Lưu An cho Triệu Đại Khuê gửi tin nhắn, Triệu Chí Kiệt mẹ ruột là không biết Triệu Chí Kiệt chân thực nguyên nhân cái chết. Coi như nàng muốn trả thù, cũng là đi trả thù Triệu Đại Khuê để cho Triệu Đại Khuê cũng chết mấy người con trai chúc chúc hưng. Chuyện này hắn liền mặc kệ, dù sao cũng là chuyện nhà của người ta. Lúc về đến nhà, đã tiếp cận trạm vào tối. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, để cho hắn cảm giác có chút mộng ảo. Buổi sáng Triệu Đại Long tới nhà hàng nhỏ uống rượu ăn điểm tâm, giữa trưa Lưu Hồng cáo chi Triệu Đại Khuê muốn mời sát thủ trả thù chính mình, buổi chiều chính mình liền đi đem Du Long sẽ hợp nhất. Bây giờ Phương Ngọc Kỳ cũng sắp xếp xong xuôi, phụ mẫu cũng có lựa chọn của mình, chuẩn bị bên cạnh mở nhà hàng vừa đi võ quán tu chân võ. Bên này tạm thời không muốn nhanh chuyện. Phương Hạo xuống xe quan môn, quay đầu đưa mắt nhìn Lâm Ngọc Thật lái xe đi xa, lại nhìn về phía sắt vách ngải Tiểu Nhã nhà. Trời sắp tối rồi đều không bật đèn, vẫn là không có trở về. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác hai ngày này qua như hai năm, cái gì cũng thay đổi, lại hình như cái gì đều không biến. Cửa phòng mở ra, ba ba Phương Vũ Văn cùng mụ mụ Tô Nhu đi tới nên đón, kéo ra cao cỡ nửa người làm bằng gỗ viện môn. Nhi tử, Mộc Kỳ dạy tư lão sư sắp xếp xong xuôi. Ân, người kia gọi Lý Siêu, ở tại Giang Cảnh khu biệt thự, một cặp nhi nữ cũng sẽ ở năm nay trúng tuyển chân võ học viện. Vậy là tốt rồi, mau vào đi. Phương Hạo đi vào trong nội viện, vào phòng. Hô, về nhà. Cảm tạ Hu 0801, thật thư hữu 202004302316311433, người rảnh rỗi tham món lợi nhỏ nói các đại lao phiếu đề cử cổ vũ, cảm ơn đã ủng hộ chương 40, Kim Ô Quan Tường Pháp, Viêm Đế sáng tạo đỉnh cấp pháp môn chương 40, Kim Ô Quan Tường Pháp, Viêm Đế sáng tạo đỉnh cấp pháp môn Côn Luân Thủ Bị Khu, quân doanh. Phương Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, đã thân ở trên giường phòng ngủ. Trời tối, Lam Mân Tĩnh đem hắn dọn về phòng ngủ. Dưới lầu truyền đến ào ào tiếng nước, hẳn là Lam Mân Tĩnh đang tắm. Phương Hạo cũng rời giường. Phân thân giữa trưa không ăn, cũng may sáng sớm ăn cao giai dị thú thịt than, đầy đủ bổ sung cơ thể cần thiết. Chính là lâu như vậy không uống thủy, còn phơi một ngày thái dương, miệng quá làm. Hắn cầm lấy trên bàn ấm nước, hướng về phía ấm miệng liền ngực mà uống, rất mau đem nước uống quang. La Hạo, ngươi đã tỉnh chưa? Dưới lầu truyền đến Lam Mân Tĩnh hô to. Tỉnh. Vậy đi ăn cơm chiều a. Cái này liền đến. Phương Hạo trực tiếp từ ban công nhảy xuống, cùng vừa tắm rửa xong Lam Mân Tĩnh cùng nhau đi tới quân doanh nhà ăn. Lam Mân Tĩnh hôm nay tựa hồ đặc biệt vui vẻ, đi nhẹ nhàng sinh động, thường xuyên đi đến phía trước mặt ngó về phía hắn, khuôn mặt mỉm cười mà ngược lại đi. Thế nào? Phương Hạo cười hỏi. Lam Mân Tĩnh nghiêng đầu cười khẽ. Ta hôm nay ở bên cạnh ngươi tu luyện thời điểm, phát hiện tu luyện hiệu quả so bình thường tốt hơn nhiều, hơn nữa tinh thần lực để thăng càng nhanh. Cường hóa tinh thần lực tài nguyên, đối với vương cấp cường giả tới nói cũng là xa xỉ phẩm, rất ít cân nhắc. Nhưng nàng niệm động lực dị năng, uy lực cùng hiệu quả cực độ ỷ lại tự thân tinh thần lực cường độ. Phương Hạo trong lòng hơi động, còn có loại hiệu quả này, vậy cũng có thể cho phụ mẫu cùng Phương Ngộng Kỳ chia sẻ một chút, để cho bọn hắn tại bên cạnh mình tu luyện, có thể gia tốc bọn hắn trưởng thành. Vậy rất tốt a, có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên đâu. Hắn cười cười, chuyện này không cùng người khác nói a. Không có. La Mân Tĩnh lắc đầu, lại nhìn xem hắn nhẹ nhàng nói, bất quá theo quy định, cần báo cáo nhanh cho thủ trưởng. Cái này tin tức có thể nói phi thường trọng yếu, bởi vậy cần hướng về phía trước tập hợp, cung thượng cấp làm tốt tài nguyên phân phối. Nhưng nàng không quá muốn cùng những người khác chia sẻ Phương Hạo, càng không muốn Phương Hạo đang ngủ say lúc bên cạnh còn có chính mình bên ngoài người. Vậy ngươi báo cáo không có? Phương Hạo cười hỏi. Không có báo trước hết đừng báo a, ta cũng không muốn lúc ngủ bên cạnh chen quá nhiều người. La Mân Tĩnh hấp thu, hẳn là thân thể của hắn chuyển hóa qua năng lượng, cũng chính là năng lực điểm. Hắn không ngại cho người thân cận chia sẻ năng lực điểm, bởi vì hắn hấp thu đầu to tại vụ nổ hạt nhân, không tại bình thường phơi nắng. Nhưng nếu là người bên cạnh quá nhiều, ảnh hưởng đến chính hắn hấp thu hiệu suất, cũng không cần phải. Không thân chẳng quen, sao lại đến nỗi này? Hạo. La Mân Tĩnh lập tức gật đầu, âm thầm mừng rỡ. Nàng biết Phương Hạo có rất nhiều bí mật, thủ trưởng Tống Viễn Trinh biết một chút, mà chính mình cái gì cũng không biết. Bây giờ Phương Hạo chính mình không để báo cáo, nàng chuyện đương nhiên muốn giữ lại bí mật này mới là. Đêm nay ta nghĩ luyện khí nhập môn, có thể dạy ta sao? Đương nhiên. La Mân Tĩnh cười khẽ gật đầu, ta tu luyện chính là Kim Ô Quan Tượng Pháp, chúng ta khai quốc lãnh tụ Viêm Đế khai sáng đỉnh cấp tinh thần pháp môn. Phương Hạo hai mắt sáng lên. Cái này quân doanh tới không lỗ a. Nghĩ luyện khí nhập môn, trước được để cho chính mình vận đục như ngoan thạch tinh thần lực linh động sinh động, làm cho tinh thần lực quyết tán đến bên ngoài cơ thể, mới có thể cảm ứng, dẫn dắt chung quanh thân thể phiêu tán siêu phàm hạt tiến vào trong cơ thể. Bởi vậy tu võ phía trước tiên muốn lấy quan tượng pháp trưởng khống lấy tinh thần lực của mình. Mà Kim Ô Quan Tượng Pháp là Viêm Hạ thậm chí toàn thế giới cấp cao nhất tinh thần pháp môn. Nghĩ tới đây, hắn lại cười hỏi, cái kia cựu trọng cực kình ta có thể hay không học? Có thể a. La Mân Tĩnh cười tủm tỉm gật đầu, thủ trưởng đã nói, ngươi muốn học liền dạy. Vậy là tốt rồi. Phương Hạo cũng cười tủm tỉm gật đầu. Lão tổng thật là ý tứ. Viêm Đế là Viêm Hạ vị thứ nhất đế cảnh cường giả, cũng là lập quốc lãnh tụ, nắm giữ siêu S cấp hỏa thần dị năng, ngự hỏa thăng cấp đến siêu S cấp vì hỏa thần. Khi đó Viêm Hạ quốc thổ không có, bên trong có thú hoàng, ngoài có cường quốc, còn có quân phiệt cắt cứ thế lực hôn chiến công phạt. Chiến hỏa phân loạn, dị thú ngang ngược, sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than. Đoạn thời kỳ kia, là Viêm Hạ mấy ngàn năm qua hạ thấp nhất. Mãi cho đến bá hoàng phá vỡ mà vào đế cảnh, bằng vào kinh khủng tuyệt luân chiến lực, bá đạo lãnh khốc tác phong, mới đưa cục diện cấp tốc thay đổi. Viêm Đế ăn thiệt thòi tại quá nhân từ, đối với chính mình quốc nhân cuối cùng không thể đi xuống ngoan thủ, tổng niệm hắn tu hành không dễ mở một mặt lưới, hy vọng có thể đoàn kết bọn hắn nhất trí đối ngoại. Bởi vậy rất nhiều vương cấp cường giả, quân thiệt, mặt ngoài thần phục nghe lệnh, thực tế lại là thường xuyên lá mặt lá trái, thậm chí cấu kết khi đó rất nhiều cường quốc bán nước cầu đinh. Mà Viêm Đế chỉ là một người, không có cách nào chiếu cố được mọi mặt. Lại bởi vì quá nhân từ, khuyết thiếu lực uy hiếp, dẫn đến quốc nội thế cục từ đầu đến cuối không chiếm được căn bản thay đổi. Thẳng đến 2 năm sau bá hoàng đột nhiên xuất hiện, nên đồ đồ, nên diệt diệt, đáng chết cả nhà giết cả nhà. Mới rốt cục dọn sạch hết quốc nội quân phiệt cùng môi giới thế lực. Có người ngay mặt chỉ trích hắn lanh huyết thị sát, bạo ngược hung tàn. Đổi lấy là một chỉ điểm sát, tại chỗ bạo thể mà chết, huyết nhục phun ra, nhiễm lượn tại chỗ giả toàn thân. Có tòa báo gửi công văn đi chỉ trích hắn tàn bạo bất nhân, không tuân thủ pháp luật. Bị hắn một quyền đem toàn bộ tòa báo đánh vào đại địa, tòa báo nhân viên không ai sống sót. So với nhân từ Viêm Đế, hắn là chân chính để cho người ta xuất phát từ nội tâm sợ hãi bạo quân. Hắn chưa bao giờ chấp nhận chỉ trích cùng chất vấn, không phục liền giết. Nhưng lúc đó chịu ngậm miệng chỉ là quốc nội, nước ngoài mượn cơ hội chỉ trích, khiển trách, chửi rủa, vũ nhục cơm thanh nối liền không dứt. Thẳng đến hắn bay ra quốc cảnh, đem Viêm Hạ tử địch thần phong đế quốc sinh sinh giết trở lại nông nghiệp thời đại, đồng thời bỏ đi đế chữ được hóa thành thần phong quốc. Toàn bộ thế giới, đống nhiên liền không có chỉ trích thanh âm của hắn. Kèm thêm cường quốc nhóm nhằm vào Viêm Hạ chửi tới, vũ nhục, hãm hại, tung tin đồn nhảm chờ dư luận thế công, cũng tan biến tại vô hình. Không nói trước hắn tạo xuống bao nhiêu sát nghiệt, ít nhất so với Viêm Đế, hắn tồn tại càng làm cho Viêm Hạ quốc nhân yên tâm, cũng càng để cho nước ngoài e ngại. bởi vậy hắn tại Viêm Hạ thậm chí trên quốc tế hy vọng cùng nổi tiếng, so Viêm Đế cao hơn nhiều lắm. Hắn khai sáng tiểu bạo phát pháp môn cựu trọng cực kình cao nhất có thể dùng lực lượng gấp 10 bộc phát, cũng bởi vậy có thụ chân võ người tu luyện thậm chí khác đạo thống người tu luyện truy phủng. Nhưng lực tác dụng là lẫn nhau, lực bộc phát như thế cường hãn, đối với thể chất yêu cầu tự nhiên cũng cực cao. Bằng không cho dù luyện thành, cũng là giết địch 1000 tổn hại 800, một quyền xuống đem chính mình cũng làm gãy xương. Cho dù Bá Hoàng Vô Tư đem phía trước tam trọng bá kình pháp môn chia sẻ đi ra, trong phạm vi toàn thế giới có thể luyện đến thứ tam trọng người tu luyện cũng không nhiều. Thứ tam trọng tu luyện viên mãn có thể bộc phát ra gấp 4 sức mạnh, đã vượt qua tuyệt đại đa số người cơ thể cực hạn chịu đựng. Có thể đem thứ tam trọng tu luyện viên mãn, không nói cùng giai vô địch, cũng có thể đưa thân thượng du. Đương nhiên, lực bộc phát chỉ là chiến lược một cái tạo thành bộ phận, rất trọng yếu nhưng cũng không tuyệt đối. Chân võ người tu luyện càng nhiều hơn chính là truy cầu cân đối, toàn diện, không nhược điểm, lực bộc phát chỉ là một loại trong đó. Không luyện được cựu trọng bá kình cũng có thể từ phương diện khác lấy tay, tỉ như tốc độ, kỹ xảo, trang bị chờ. Chỉ là đối với Phương Hạo mà nói, thể phách của hắn so sánh những người khác muốn cường hãn quá nhiều, từ lực bộc phát lấy tay có thể đem ưu thế này phát huy đến lớn nhất. Hắn 100 điểm thể chất lực bộc phát tăng cường một lần, cùng những người khác 20-30 điểm thể chất lực bộc phát tăng cường một lần, cái này có thể một dạng sao? Rõ ràng không giống nhau. Chẳng những không giống nhau, chiến lược chênh lệch còn biết kéo mở càng lớn. Mà hắn thể phách càng mạnh hơn, lại có thể đem cựu trọng cực kình tu luyện tới cao hơn trọng. Đến lúc đó, hắn chính là chân chính cùng giai vô địch. Thậm chí, siêu việt bá hoàng bản tôn. Chương 41, tinh thần thế giới biến hỏa hải chương 41, tinh thần thế giới biến hỏa hải ăn qua bữa tối sau, Phương Hạo cùng Lam Mân Tĩnh hai người trở về lại tiểu viện. Ngay tại ánh trăng lạnh lẽo phía dưới ngồi ngay ngắn, bắt đầu tu luyện Kim Ô Quan Tượng Pháp. Thả ra ý thức, vung lòng tinh thần. Muốn truyền công sao? Ân. Lam Mân Tĩnh hướng Phương Hạo giải thích một chút làm như thế nguyên nhân. Tinh thần quan tượng pháp tốt nhất nhập môn phương thức, chính là do một cái đã có tu luyện thành tiền bối, trực tiếp cùng người học tập tiến hành tinh thần kết nối, để cho người học tập tự mình cảm thụ tiền bối tinh thần thế giới. Bởi vì tinh thần quan tượng pháp đồng dạng chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, có thể tự mình cảm thụ là tốt nhất. Phương Hạo hai mắt nhắm lại, bung ra tinh thần của mình ý thức. La Mân Tĩnh cũng thả ra chính mình bàng bạc lại ôn hòa tinh thần lực, đem tinh thần ý thức của hắn bao trùm. Dần dần, hai người tinh thần thế giới tìm được phù hợp điểm, kết nối đạt tới. Bên trong ngáy mắt, cực nóng cùng quang minh đập vào mặt. La Mân Tĩnh tinh thần thế giới càng là một mảnh cháy hừng hực hỏa hải. Hô hỏa hải bên trong, đột nhiên hiện ra một đôi cánh chim màu vàng kim, ngay sau đó một cái ba chân kim ố vỗ hai cánh đằng không mà lên, xoay quanh hướng về phía trước. Ba chân kim ố ở trên bầu trời hóa thành một khỏa mặt trời màu vàng, phóng xuất ra tựa hồ vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Phương Hạo cảm thụ được hỏa hải cùng kim ố phóng thích ra khí tức nóng bỏng, chính mình giống như cục đá vô hại tinh thần lực cũng bắt đầu hòa tan, chảy xuôi. Hô hỏa hải bên trong lại một con ba chân kim ố vỗ cánh dựng lên, hóa thành bầu trời một khỏa mặt trời màu vàng. Sau đó là cái thứ ba, con thứ tư, mãi cho đến cái thứ sáu, hỏa hải bên trong mới rốt cục không tiếp tục bước lên kim ố tới. Sáu ngày lăng không, phóng xuất ra sáng dược nhiệt lực. Phương Hạo cảm nhận được đã không phải là cực nóng, mà là nham tương tầm thường nóng bỏng. Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, 10 ngày lăng không, đại địa hoang vu. Giờ khắc này, hắn tựa hồ thấy được thời thượng cổ chân thực một màn. Tinh thần lực của mình hòa tan, chạy xuôi, giống như là trong ném vào lò luyện khối sắt hòa tan trở thành sắt lỏng, bước kế tiếp nên làm như thế nào đây? Đương nhiên là quan tưởng đúc hình. Lấy tinh thần lực vì nước thép, lấy ý chí vì đúc lô, làm cho tụ hợp, nào nặng, đung đánh thành ba chân kim ô. Đây cũng là kim ô quan tưởng pháp. Quá trình này cực kỳ gian khổ. Trước kia giống như cục đá vô hại tinh thần lực mặc dù hòa tan trở thành nước, nhưng nếu là thủy lại làm như thế nào đung đánh thành ba chân kim ô đâu? Cái này dù sao không phải là thật sự rèn sắt rèn đúc, không thể dùng khuôn đúc, không thể chờ để nguội. Chỉ có thể bằng vào mơ hồ sơ lược quan tưởng để cho tinh thần lực của mình lột sắt thành ba chân kim ô. Cảm giác không có chỗ xuống tay sau, Phương Hạo quyết định trước hết để cho tinh thần chi hải biến thành hỏa hải lại từ trong hỏa dựng dục ra ba chân kim ô, thế là tinh thần lực của hắn cũng dần dần trở nên cực nóng, rất nhanh hóa thành hỏa diễm bốc cháy lên. Tinh thần không gian biến thành một mảnh hỏa hải. Có thể, La Mân Tĩnh âm thanh truyền vào trong tai, hắn bàng bạc tinh thần lực như thủy triều thối lui. Quan tưởng thành kim ô cần tinh thần lực đạt tiêu chuẩn, ngươi còn kém một chút, trước tiên quan tưởng giá hỏa hải liền tốt. Phương Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt tựa hồ thiêu đốt hỏa diễm. Hắn bỗng nhiên cảm giác, hết thảy chung quanh cũng không giống nhau. Rõ ràng hơn, càng sạch sẽ, càng tinh tế. Đây là bởi vì tinh thần lực của hắn không còn là một khối ngoan thạch mà là đã biến thành linh động phiêu hốt hỏa diễm, năng lực nhận biết tăng lên trên diện rộng. Cái này thanh tịnh sạch sẽ cảm giác, phi thường kỳ diệu. Tựa hồ toàn bộ đầu óc đều trở nên linh hoạt kỳ ảo trong suốt thần thanh khí sảng. La Mân Tĩnh mỉm cười nói, từ từ sẽ đến a, lần thứ nhất liền có thể quan tưởng ra hỏa hải, đã vô cùng hiếm thấy. Kim ố quan tưởng pháp là để thăng tinh thần lực nhanh nhất quan tưởng pháp, thiếu đốt, tiêu hao, bổ sung, thuế biến, tấn thăng. Phương Hạo hơi hơi lung lay đầu não, cười hỏi, hẳn còn có cái khác quan tưởng pháp a? Ân. La Mân Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Khác biệt quan tưởng pháp dễ dàng xung đột, xuất hiện tinh thần phân liệt trở ác tính tình trạng. Vương cấp phía dưới, người tốt nhất chỉ tu luyện một loại. Phương Hạo nhớ tới chính mình có mấy cái phân thân, một cái kia phân thân tu luyện một bộ đỉnh cấp quan tưởng pháp, tương lai dung hợp là một, hẳn là cũng sẽ không xung đột ra. Dù sao mình là trước tiên tinh thần phân liệt lại đi tu luyện khác biệt quan tưởng pháp, tương lai hợp nhất lúc, hẳn là có thể thuận lợi dung hợp, mà sẽ không sinh ra cắt đứt cảm giác. Ta bây giờ còn kiêm tu minh tính quan tưởng pháp. La Mân Tĩnh tiếp tục nói, đặc điểm là tâm như gương sáng, không nhuốm bụi trần, có thể để cho tinh thần lực trở nên càng thuần túy, rõ ràng hơn sạch. Đối với ta niệm động lực tinh vi điều khiển trợ lực rất lớn. làm cường độ tăng lên, sẽ phải tay tăng cường độ chính xác. Phương Hạo tò mò hỏi, Minh Tính Quan Tượng Pháp là ai khai sáng? Minh Hoàng. La Mân Tĩnh cười nói, cũng là ta lão sư một trong, tháng trước còn gặp một lần. Phương Hạo biết vị này đế cảnh cường giả. Viêm Hạ có tôn hiệu đế cảnh cường giả, chỉ có Viêm Đế là lấy đế vì tôn hiệu. Các đế cảnh cường giả là bày tỏ tôn kính, đều lấy hoàng vị tôn hiệu. Cũng có không để ý cái này, dẫn đến không có tôn hiệu thậm chí không muốn người biết đế cảnh cường giả, tỉ như Tống Viễn Trinh. Minh Hoàng là Viêm Hạ quan phương nhận định vị thứ tư đế cảnh cường giả, Bổn Quốc Phạm Vi là Viêm Đế thế tử, chiến lực tại trong đế cảnh cường giả không tính xuất chúng. Bởi vì nàng tu luyện pháp môn trọng tại trị liệu, giải độc, vừa có thể chữa trị chính mình, cũng có thể trị cả người khác. Nếu là không có nàng cứu chữa, bây giờ Viêm Hạ sẽ thiếu mấy cái đế cảnh cường giả. Bởi vì tại còn không có bom nguyên tử thời điểm, chỉ có thể dựa vào đế cảnh cường giả đi đối kháng, xua đuổi cảnh nội thú hoàng cấp dị thú. Nhưng thú hoàng lại so với nhân loại đế cảnh cường giả mạnh hơn quá nhiều, hơi không cẩn thận liền sẽ thụ thương, trúng độc, hoặc chịu đến quỷ dị không hiểu tổn thương. Không có Minh Hoàng trị liệu, giải độc, đối kháng, xua đuổi thú hoàng trên đường, tất nhiên sẽ xuất hiện đế cảnh cường giả tử thương. Vương cấp cường giả tử thương thì càng không cần nói. Viêm Đế trước đây hạ không được ngăn thủ, chủ yếu cũng là bởi vì cảnh nội thú hoàng cùng thú vương tồn tại. Nhân loại người tu luyện tu hành không dễ, tử thương lại dễ dàng. Khi đó Viêm Hạ, cường quốc cùng quân phiệt uy hiếp còn không phải lớn nhất, uy hiếp lớn nhất kỳ thực là cảnh nội dị thú. Những thứ uy hiếp này không xử lý sạch, Viêm Hạ vĩnh viễn đừng nghĩ sống yên ổn. Quân phiệt đầu lĩnh nhóm mặc dù không nghe hắn hiệu lệnh, ít nhất còn có thể che chở một phương, phòng ngừa khu quản hạt bên trong dị thú quá nhiều, đối với phổ thông bách tính tạo thành cực lớn tử thương. Nhưng nếu là đem những thứ này vương cấp cường giả giết, cái kia khu vực thì tương đương với đối với dị thú không đề phòng. Bây giờ bao nhiêu Viêm Hạ quốc nhân tổ tông đều là bởi vì hắn đối với quân phiệt đầu lĩnh nhóm nhân tử mới có thể đem huyết mạch chuyển thừa đến nay. Hai năm sau Bá Hoàng xuất thế, Viêm Hạ có hai cái đế cảnh cường giả mới có khai sát giới điều kiện, một cái tọa chấn trung khu, một cái ra ngoài du tẩu, Viêm Hạ cảnh nội thế cục mới một chút thay đổi xong. Hơn nữa Bá Hoàng giết quân phiệt đầu lĩnh cũng không nhiều, dù sao giết chết một nhóm sau, những người khác liền sẽ rất thức thời ngoan ngoãn nghe lời, bằng không thì chờ đợi hắn chính là bị diệt tộc hạ tràng. Phương Hạo đối với Minh Kính Quan Tượng Pháp cũng không hứng thú lắm. Dù sao hắn là bất tử chi thân, lại có thể phân thân, căn bản không sợ chết. Coi như muốn tu luyện, cũng muốn đến vương cấp thường có dư lực lại nói. Hắn cảm thấy hứng thú hơn là Bá Hoàng khai sáng cái kia bộ tinh thần quan tượng pháp. Viêm Đế khai sáng Kim Ô Quan Tượng Pháp có thể 10 ngày lăng không, lửa nóng hừng hực tiêu đốt đại địa. Bá Hoàng khai sáng lại là trong truyền thuyết đại nghệ xạ nhật, liên tục rơi 9 ngày thần tiễn xạ nhật pháp. Thuật ý, hoàn toàn loại hình công kích tinh thần pháp môn. Cảm tạ thư hữu 160404163225439, Lưu Quang Tinh Thần Tuyết Nguyệt, thư hữu 202023071311359 các đại lao phiếu đề cử của Vũ, cảm ơn đã ủng hộ chương 42, hồi tố qua bãng, tìm ra nội gian chương 42, hồi tố qua bãng, tìm ra nội gian Kim Ô Quan Tượng Pháp, ta chỉ tu ra 6 con Kim Ô, cần tu luyện ra 10 con, đạt tới 10 ngày lăng không viên mãn dị tượng, mới có hy vọng xung kích đế cảnh. Đây chỉ là tinh thần lực bên trên yêu cầu, thể phách đồng dạng muốn đạt tiêu chuẩn. Phương Hạo cười nói, đã có 6 con, 4 con khác hẳn là không cần bao lâu a. La Mân Tĩnh khẽ gật đầu một cái, ta nhập môn chân võ thập trọng cảnh lúc, liền có 4 cái. Mỗi nhiều quan tưởng ra một cái Kim Ô, đối với tinh thần lực yêu cầu liền sẽ tăng mạnh. Bằng vào ta tinh thần lực thiên phú, quan tưởng ra 7, 8 cái liền cực hạn. Phương Hạo nhíu mày, muốn 10 ngày lăng không mới có hy vọng xung kích đế cảnh, nhưng 7, 8 cái chính là cực hạn, chẳng phải là vô duyên đế cảnh. Người mới 28 tuổi, còn trẻ như vậy, nói lời này cũng quá sớm. Hắn an ủi, nói cho cùng là cường độ tinh thần lực không đủ, cái kia nâng lên chính là. La Mân Tĩnh tâm bên trong khẽ động. Nếu như sau này mỗi ngày đều có thể thủ lấy Phương Hạo, hấp thu trên người hắn tản mát ra năng lượng đặc thù, không ngừng cường hóa tinh thần lực của mình, có lẽ liền có thể bù đắp nàng tiên tiên tinh thần lực không đủ cường đại thiếu hụt. Nhưng mà Phương Hạo không có khả năng một mực tại bên người nàng, muốn như vậy không thực tế. Nàng biết Phương Hạo rất thần bí, còn rất nhiều bí mật chính mình không biết, nói không chừng ngày nào liền biến mất không thấy gì nữa, cũng sẽ không quay lại nữa. Giống như hắn đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tiêu thất. Thôi, có thể có một đoạn như vậy mỹ hảo cùng kinh nghiệm, đã là may mắn. Hai ngày sau ban đêm, chứng minh thân phận của ngươi cùng nghị định bổ nhiệm đến cho ngươi đi lĩnh. Hảo. Phương Hạo cùng Lam Mân Tĩnh rất nhanh đuổi tới bộ tư lệnh. Giống như lần trước, hắn bảo cửa, Lam Mân Tĩnh thủ vệ. Tống Viễn Trinh lần này vẫn là tại xem văn kiện, gặp Phương Hạo đi bảo, mỉm cười gật đầu. Vương Phúc Căn Chiêu, cái kia gián điệp lại khai ra rất nhiều tin tức. Ngồi. Có Lý Thư Hạo cái này nắm giữ tâm linh cảm ứng dị năng cấp chiến lược người tra tấn, nội gian cùng gián điệp đương nhiên là muốn giấu giếm cũng không đạt được. Phương Hạo đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống. Chuyện này sau lưng lại dắt ra mấy cái manh mối. Tống Viễn Trinh để văn kiện xuống, đối với Phương Hạo nghiêm mặt nói, trong đó một đầu rất mấu chốt, hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta tra tìm xác nhận một chút. Hảo. Phương Hạo mỉm cười gật đầu. Có thể sử dụng năng lực của mình vì Viêm Hạ làm công hiến, còn có thể không bị ước thúc, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Tống Viễn Trinh liền hướng hắn nói rõ một chút. Nói đơn giản, chính là liên lụy tới một cái cơ yếu ngành thành viên nòng cốt, nhưng gián điệp cũng chỉ biết danh hiệu, không biết cụ thể là người nào. Bởi vì nên bộ môn quá trọng yếu, đang nghiên cứu mũi nhọn vũ khí không thể bởi vậy tạm dừng, đối với tất cả mọi người tiến hành điều tra. Hơn nữa bạn nhất là cái vương cấp cường giả, điều tra rất dễ dàng trí kỳ bạo tẩu, bất luận là điên cuồng phá hư, vẫn là cưỡng ép con tin, lại hoặc mang theo văn kiện cơ mật lẩn trốn, cũng là vô cùng ác liệt kết quả. Bởi vậy Tống Viễn Trinh muốn mời Phương Hạo căn cứ vào cái danh hiệu này, tìm ra sau lưng người kia. Hắn có thể nhìn đến đi qua, vậy hắn chắc chắn có thể truy bản Tố Nguyên, thông qua cái danh hiệu này tìm ra hắn người nắm giữ. Cái này nội gián danh hiệu là Tiềm Long. Bắt được gián điệp lộ ra, người này sớm tại 10 năm trước liền cùng Bạch Dương Đế quốc liên lạc với, không định giờ hướng Bạch Dương Đế quốc cung cấp viêm hạ mũi nhọn vũ khí nghiên cứu phát minh cùng khảo thí số liệu. Khanh Tống Viện Trinh bỗng nhiên kéo ngăn kéo ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái túi đen nhỏ tử, mỉm cười đặt lên bàn. Cùng lần trước một dạng, 10 kg vàng thỏi. Phương Hạo khẽ miệng giật một cái, mỉm cười gật đầu. Ta vốn là không nghĩ thu thủ lao, nhưng đã ngươi đều chuẩn bị xong, ta liền cố mà làm nhận lấy tốt. Hắn tiện tay vạch một cái, dị thứ nguyên khẩu đại xé mở một đạo tối tăm thâm thúy lỗ hổng, đem trang vàng thỏi túi đen bỏ vào trong đó sau, hắn hai mắt nhắm lại. Tiềm Long đúng không? Ta ăn chắc ngươi, dưa xốp giòn cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nói, lấy danh hiệu Tiềm Long nội gián vì neo điểm, hồi tố quá vãng. Do ngươi dày đặc phố đi bộ, hai cái màu đậm áo khoác ăn mặc nam tử thân ảnh gặp thoáng qua, tựa hồ chỉ là một lần tình cờ gặp gỡ, thậm chí ánh mắt đều chưa từng chết đi một chút, hết thảy bình thường. Nhưng quay lại mà đến Phương Hạo, lại nhìn thấy tay của hai người như thiểm điện chạm đến một chút, trao đổi một cái cúc áo. Viên kia cúc áo hiển nhiên là số liệu tồn trước khí. Hai người cũng là người tu luyện, tốc độ tay quá nhanh, nhanh đến tầm thường cảnh đường phố camera căn bản quay chụp không đến cái gì. Đây chính là bọn họ dám ở đầu đường giao dịch nguyên nhân. Đừng nói trước camera giám sát bị người đi đường cơ thể che lại, coi như không có che kín, cũng chụp không đến hai người trao đổi cúc áo một màn. Cho dù sau đó tra giám sát, cũng căn bản tra không ra cái gì, giám sát đối bọn hắn thùng rông kêu to. Còn tốt hai ngày trước học xong kim ố quan tượng pháp để cho sức cảm nhận của hắn tăng lên trên diện rộng, hai mắt như ứng mắt giống như sắc bén. Bằng không thì theo trước đây thị lực trình độ, hắn có thể còn sẽ nghi hoặc cái này quay lại cái quái gì, tiếp đó mê thất tại phố đi bộ đông đúc trong dòng người tìm không ra bắc. Tầm mắt đi theo cái kia giao ra cúc áo thân ảnh một đường tiến lên, rời đi phố đi bộ, xuyên phố vào cửa hàng, đi dạo mua sắm. Bởi vì người kia đeo khẩu trang cùng kính râm, hắn phải một mực cùng đi theo, thẳng đến người kia lấy xuống khẩu trang cùng kính râm. Chỉ cần thấy được người kia dáng dấp ra sao, hắn liền có thể từ cái kia cơ yếu ngành nhân viên kho tin tức bên trong xác nhận đi ra. Hắn chỉ là nhìn cái khuôn mặt, lại không nhìn cụ thể tư liệu, Tống Viễn Trinh hẳn là sẽ để cho hắn nhìn. Nói không chừng cho hắn một đống nhân sĩ không liên quan ảnh chụp hỗn tạp trong đó, đồng thời xác nhận hắn có phải là thật hay không tìm ra cái kia nội gián. Một đường đi theo nội gián đi dạo hơn nửa giờ, nội gián cuối cùng ngừng dạo phố, lái xe rời đi. Phương Hạo A ngồi trên tay lái phụ cùng mua sắm xong nội gián cùng nhau về nhà đi. Hắn cảm giác mình tựa như cái quỷ hồn rõ ràng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nội gián lại hoàn toàn không biết hắn tồn tại. Nếu là đổi thành Tống Viễn Trinh, có thể lại phải quay đầu hỏi một câu người nào. Về sau nhìn trộm đế cảnh cường giả lúc, bất luận là đi qua vẫn là tương lai, đều phải khải dụng ẩn nặc dị năng, tiêu trừ khí tức của mình, bằng không thì rất dễ dàng bị kinh sợ. Mặc dù quá khứ chuyện phát sinh cũng không có thể bị thay đổi, đi qua cảnh tượng bên trong người cũng là hình ảnh, mà không phải chân thực tồn tại người. Nhưng không cần thiết mạo hiểm như vậy. Bạn nhất hắn thật là xuyên qua thời gian trường hạ, trở lại quá khứ nữa nha. Một khi mình bị người trong quá khứ phát giác được, tiến tới sinh ra hiệu ứng hồ điệp, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Nội gián rất nhanh về tới nhà. Không, hẳn không phải là nhà, bởi vì không có trường kỳ sinh hoạt khí tức, cũng không có người nào khác, chỉ là một cái tạm thời chỗ ở sau khi vào nhà. Nội gián thoát áo khoác đen, lại lấy kính mát xuống cùng khẩu trang, lộ ra một tấm hơi có vẻ tái nhợt, bình thường không có gì lạ khuôn mặt. Phương Hạo nhớ kỹ mặt mũi của hắn, đang muốn kết thúc quay lại, lại đột nhiên con người co rụt lại. Chỉ thấy nội gián đem tay phải luồn vào trong ngực, lật ra một khối da người tới, tiếp lấy đi lên dụng lông áo mở dạng, bá thoát ra một cái mặt nạ da người. Thảo. Phương Hạo không khỏi ở trong lòng mắng một tiếng. Cái bức này cũng quá cẩn thận, khó trách dòng dã 10 năm không có bại lộ. Thiếu chút nữa thì bị hố một lần, còn tốt chậm một giây đi. Dưới mặt nạ gương mặt kia thật anh tuấn, mắt to mày rậm, da thịt trắng nõn, hai mắt sáng ngời có thần. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, như thế một cái nhìn dáng vẻ đường đường, tuổi trẻ tài cao có trí thanh niên, thân phận chân thật lại là đạp nương nội gián a. Ngươi cái mắt to mày rậm thế mà phản bội gì em? Vì phòng ngừa cái bước này mang hai tầng mặt nạ ra người, Phương Hạo tận lực ở lâu chỉ chốc lát. Gặp nội gián bắt đầu thoát y tắm rửa, hắn mới thối lui ra khỏi quay lại trạng thái, quay về hiện nay. Nếu là cái đại mỹ nữ tắm rửa, hắn còn có thể nhìn nhiều một chút. Đáng tiếc không phải. Thu đến một vòng đứng ngắn chương 43, Du Long sẽ không còn chương 43, Du Long sẽ không còn bay lại bên trong qua hơn một giờ, trong hiện thực chỉ mới qua hơn một phút đồng hồ. Phương Hạo mở hai mắt ra, hướng thần sắc có chút khẩn trương Tống Viễn Trinh mỉm cười gật đầu. Tìm được, nhưng ta chỉ thấy khuôn mặt, ngươi đem cái kia ngành ảnh chụp chuẩn bị kỹ càng, ta giúp ngươi chỉ ra. Tống Viễn Trinh đang cao hứng, nghe được yêu cầu này không khỏi nhíu mày. Phương Hạo cười nói, ngươi có thể ở bên trong hỗn tạp rất nhiều nhân sĩ không liên quan ảnh chụp, hơn nữa ta chỉ cần xem hình, những thứ khác tin tức không cần cho ta. Tống Viễn Trinh mặt mo một quất, vội vàng cười nói, cảm tạ lý giải, loại này liên quan rậm rạp sự tình ta một người không làm chủ được, cho ta một ngày thời gian. Phương Hạo nói lên đề nghị phi thường tốt, hắn có thể cảm nhận được Phương Hạo đề nghị này sau lưng ẩn chứa có ý tôn trọng. Hắn cũng biết, Phương Hạo muốn thật muốn biết Viêm Hạ đủ loại cơ mật, bọn hắn căn bản không có khả năng lừa gạt được. Phương Hạo không đi nhìn trộm Viêm Hạ cơ mật, đơn thuần là bởi vì không có cần thiết này, lãng phí năng lượng mà thôi. Không có chuyện gì khác mà nói, ta đi về trước. Tốt, đêm mai lại tới một chuyến a. Hảo. Phương Hạo gật đầu, cầm lấy trang giấy chứng nhận cùng chứng minh túi văn kiện, đứng dậy rời đi. Tống Viễn Trinh đưa mắt nhìn Phương Hạo đi ra phòng làm việc, cùng Lam Vân Tĩnh cùng nhau rời đi, lộ ra cười khổ. Hắn cũng không có đem Phương Hạo thân phận chân thật cáo chi khác đế cảnh cường giả, để tránh phức tạp. Nhưng bây giờ hắn dựa vào Phương Hạo thần lực trảo nội gián, số lần càng nhiều nhất định sẽ gây nên chú ý của những người khác. Nhiều lần đều trảo tinh chuẩn như vậy, người khác lại không phải người ngu, nhất định sẽ tới hỏi thăm. Về công về tư, hắn đều không nên hướng lên phía trên giấu giếm Phương Hạo tồn tại, nhưng đây chỉ là từ Viêm Hạ góc độ, nếu là từ Phương Hạo góc độ đâu? Phương Hạo phải chăng muốn cùng Viêm Hạ khác tầng cao nhất nhân vật tiếp xúc? Hắn cũng không thể cam đoan mỗi cái Viêm Hạ đế cảnh cường giả đều có thể cũng giống như mình, cùng Phương Hạo chung sống hòa bình. Suy tư sau đó, hắn quyết định Phương Hạo trước đó chỉ nói cho Viêm Đế. Viêm Đế tính tình ôn hòa, không có cái gì quá kích hành vi, cũng có thể vì sau đó hợp tác trải đường. Khác cầm quyền đế cảnh cường giả trước hết chậm rãi a, từ từ sẽ đến. Phương Hạo không có nhanh như vậy rời đi thế giới này, bọn hắn còn rất nhiều thời gian có thể cùng vị này thần giao lưu. Hơn nữa không nói cho Viêm Đế, giống vụ nổ hạt nhân tin tức hắn không có cách nào kịp thời cầm tới, dễ dàng để cho Phương Hạo bỏ lỡ, đến lúc đó quan hệ hợp tác cũng biết xảy ra vấn đề. Cái này cho hắn tự mình trở về thủ đô một chuyến, ở trước mặt cùng Viêm Đế giao lưu. Bởi vậy hắn cầm lấy trên bàn màu đỏ microphone. Thiếp Viêm Đế. Nhận được Viêm Đế cho phép sau, hắn lại cầm lấy trên bàn màu đen microphone. Gọi Lý Thư Hạo tới phòng làm việc của ta. Sau đó không lâu, một trận quân dụng chuyên cơ bay ra quân doanh, hướng đông bắc phương hướng mà đi. Sáng sớm hôm sau, quân doanh cùng trong nhà hai cái phân thân hoàn toàn như trước đây phơi nắng, Phương Hạo bản thể nhưng là xuất hiện tại Triệu Đại Long Sơn thủy biệt thự. Đi qua 3 ngày chỉnh lý, Lâm Ngọc Thật đã đem Du Long biết sản nghiệp tư liệu chuẩn bị kỹ càng, đón hắn đi qua xem xét. Triệu Đại Long cùng trước mấy ngày thấy qua hai cái cốt cán cũng có mặt. Trung niên nhân là tài vụ chủ quản, gọi Tề Gia Đức, đã theo Triệu Đại Long 12 năm. Người thanh niên gọi Hướng Thả, giao thiệp rộng đường đi dã, phụ trách các hạng liên lạc, thương lượng sự nghi, đem một vài không tốt lắm xuất thủ đồ vật bán đi tay. Những cái kia từng bị Du Long sẽ thương tổn, cùng với đang bị Du Long sẽ thương tổn người bị hại, cũng đã nhận được mấy lần bồi thường, xem như Du Long biết chỗ tội. Những cái kia không đứng đắn sản nghiệp, cũng bị Lâm Ngọc Thật bóc ra đi. Có thể bán, không bán được liên quan, quay đầu bán đất ra. Du Long sẽ bóc ra không đứng đắn sản nghiệp sau, mặc dù không phải thường cân độ cốt, cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Trước mắt chủ doanh nghiệp vụ là tiểu nghiệp cùng khách sạn, hộp đêm, sàn nhảy các sản nghiệp đã bán đi. Đằng sau hai cái sản nghiệp cũng không phải không đứng đắn, chỉ là rất dễ dàng biến không đứng đắn. Lâm Ngọc Thật lười đi chỉnh đốn, dứt khoát trực tiếp bán đi, sau này chuyên tâm làm tiểu nghiệp cùng khách sạn. Không còn hộp đêm cùng sàn nhảy, cũng không thả bay, cái kia Du Long sẽ nuôi một đám tiểu đệ cũng đều không còn đất dụng võ. Lâm Ngọc Thật tuyển ra mười mấy chưa từng phạm chuyện, lưu lại tổ kiến bộ an ninh môn, những thứ khác toàn bộ đều thôi việc. Cuối cùng là Du Long sẽ bản thân. Tất nhiên muốn lên mở, tự nhiên không thể lại treo lên cái danh này. Bằng không thì tương lai sinh ý làm được lại lớn, ở người khác trong mắt vẫn như cũ không có ấn tượng tốt gì. Bởi vậy Lâm Ngọc Thật hy vọng Phương Hạo có thể triệt để giải tán Du Long sẽ, lấy Du Long biết hiện hữu tài sản sáng tạo một nhà tập đoàn chế công ty, sau này chỉ làm buôn bán nghiêm chỉnh. Đi qua tập thể thương nghị, Phương Hạo cuối cùng đánh nhịp, đồng ý Lâm Ngọc Thật sự thỉnh cầu. Du Long sẽ giải tán chuyện có thể thông qua đủ loại con đường đối ngoại tuyên cáo. Tài sản phân phối nhưng là Lâm Ngọc Thật 55 triệu Đại Long 10 triệu Đại Khuê năm lưu lại 30 kéo đầu tư. Phương Hạo Minh trên mặt không có cầm cổ phần, nhưng Lâm Ngọc Thật cùng anh em nhà họ Triệu cổ phần có thể nói cũng là hắn, chỉ nhìn hắn có muốn hay không cầm. Triệu Đại Long muốn cho là mình mau đều không được chia một tay, không nghĩ tới còn có thể cầm tới 10 cổ phần, không khỏi cảm khái không thôi. Phương Hạo Minh có thể toàn bộ lấy đi, lại còn cho hắn 10 không sai biệt lắm một ức, tương lai còn có thể tăng giá trị, đủ xứng đáng hắn. Dù sao hắn cùng Triệu Đại Khuê thế nhưng là từng nghĩ muốn Phương Hạo cùng người Phương gia mệnh, Phương Hạo coi bọn họ là nô lệ sai xử cũng không có vấn đề gì. Bây giờ có thể nhận được 10 cổ phần, thực sự để cho hắn ngoài ý muốn. Lưu Hồng cùng mặt khác hai cái cốt cán cũng không có nhận được cổ phần. Nhưng Lưu Hồng trở thành tập đoàn bộ an ninh môn chủ quản, còn có Triệu Đại Long 1500 vạn nâng đỡ kim, huyết kiếm lời. Hắn chuẩn bị lấy ra 1000 vạn nhập cổ phần, tốt xấu chiếm chút cổ phần, dù sao tập đoàn này phát triển chỉ là vấn đề thời gian. Tề Gia Đức vẫn như cũ quản tài vụ, mời làm tập đoàn tài vụ tổng thanh tra. Hướng Thả bởi vì giao thiệp rộng, đường đi dã, biết ăn nói, trở thành tiểu nghiệp tiêu thụ tổng thanh tra. Hai người cũng âm thầm quyết định kiếm tiền vượt lên trước nhập cổ phần, bao nhiêu lưu cái tưởng niệm. Tập đoàn công ty cuối cùng lấy Hạo Nhiên làm tên, cái này tràn ngập chính khí tên, đại biểu bọn hắn cùng Du Long biết đi qua triệt để cắt chém. Hội nghị sau khi kết thúc, bọn hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thời trắng sau đó, liền có thể quần áo nhẹ lên đường, về sau cũng không cần nhắc lại tâm trầm mật. Đương nhiên, nếu như bị người lật ra hắc lịch sử tới, vẫn như cũ có thể đi vào ngồi xổm nhà ngục, này liền muốn nhìn bọn hắn giải quyết tốt hậu quả việc làm có đủ hay không tốt. Triệu Đại Khuê đâu? Phương Hạo hỏi. Lâm Ngọc Thật hơi híp mắt lại, cùng vợ trước hắn đi xem Triệu Chí Kiệt. Phương Hạo trong lòng căng thẳng, mặc kệ như thế nào, đó là một vị đã mất đi duy nhất hải tử mẫu thân, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy ấy nấy cùng tự trách, bởi vì Triệu Chí Kiệt hoàn toàn là tự tìm đường chết. Phàm là Triệu Chí Kiệt miệng không có như vậy tiện, không đâm hắn một đao, cũng sẽ không thứ nhất xuống địa phủ. Nếu như hắn trả tiền không nổi, hoặc không có đổi mạnh như vậy, Triệu Chí Kiệt nói những lời kia liền sẽ biến thành sự thật. Mẹ của hắn, tỷ tỷ, đều biết biến thành Du Long biết đồ chơi, sống không bằng chết. Nếu không phải là Triệu Đại Long tức thời, kịp thời nhận túng, sáng sớm hôm sau liền đến cầu hòa, Du Long biết những người khác sẽ cùng Triệu Chí Kiệt một dạng vật lý xuống mồ. Vợ trước hắn cũng là người tu luyện. Lâm Ngọc Thật nhìn về phía Triệu Đại Long. Triệu Đại Long đội vàng lắc đầu, không phải, chính là một cái tính khí nóng nảy đàn bà đánh đá. Đáy mắt của hắn thoáng qua vẻ hàn quang. Vì để tránh cho vị kia phía trước tẩu tử tương lai trả thù, thương tổn tới Phương Hạo cùng người nhà, vẫn là để nàng và Triệu Chí Kiệt tại địa phủ mẫu tử đoàn tụ a đêm nay liền độc thủ. Hắn cùng ca ca Triệu Đại Khuê cùng một chỗ, mang lên súng ống đạn được thuốc nổ, đầy đủ tiễn đưa nàng lên đường. Cảm tạ thư hữu 161107075110115 đại lao 2 tầm vé tháng, cảm tạ cổ vũ, cảm tạ thư hữu 202305110095606644, hát tử trắng, thư hữu 202205281811177, viết không, hồn đạm lưu manh các đại lao phiếu đề cử, cảm tạ cổ vũ chương 44, tập bột tu luyện đỉnh cấp thần công chương 44, tập bột tu luyện đỉnh cấp thần công Vương Hạo thả xuống Hạo Nhiên tập đoàn tài báo, nhìn về phía Lâm Ngọc Thật. Về sau tập đoàn chuyện liền cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Ân. Lâm Ngọc Thật nhẹ nhàng gật đầu. Nàng tự nhiên là đảm nhiệm tập đoàn tổng giám đốc, quản lý Hạo Nhiên tập đoàn tất cả mọi chuyện vụ. Phương Hạo mặc dù không có chức vụ cụ thể, lại nắm giữ thực tế lực khống chế. Lâm Ngọc nếu thật là phản bội hắn, Triệu Đại Long sẽ thứ nhất xử lý nàng. Thật đến lúc đó, Triệu Đại Long đối với nàng hận ý, không thể so với Triệu Đại Khuê đối với cái nan thanh liên hận ý thiếu. Bởi vì đây là hắn đánh liều mười mấy năm mới để giành được gia nghiệp. Thuộc về Phương Hạo, hắn nhận. Bởi vì Phương Hạo mạnh hơn hắn, tương lai còn có thể để cho hắn cũng trở nên mạnh mẽ. Nhưng nếu là những thứ tài sản này bị Lâm Ngọc Thật chiếm đoạt, hắn là tuyệt đối không chịu được. Bởi vì Lâm Ngọc Thật không cho được hắn bất luận cái gì thực tế lợi ích. Cho dù Lâm Ngọc Thật đầu phục một cái khác cường đại hơn chỗ dựa, cái mạng nhỏ của hắn bị Phương Hạo nắm ở trong tay, cũng không khả năng cùng theo đi. Loại này ngăn được, để cho Lâm Ngọc Thật cũng không khả năng phản bội Phương Hạo. Bởi vì nàng biết hậu quả, chính mình phản bội hạ chàng chỉ có một con đường chết, thậm chí không cần Phương Hạo độc thủ, liền sẽ giống Triệu Đại Khuê cái năn thanh liên tướng phu thê khoảnh khắc dạng, bị Triệu Đại Long giết chết. Mà nàng có thể có hôm nay, có thể đối với Triệu Đại Long cùng Triệu Đại Khuê bên mặt hất hàm sai khiến, cũng là bởi vì Phương Hạo nâng đỡ, từ bản tâm bên trên nàng cũng sẽ không phản bội. Chuyện bên này quyết định xong sau, Phương Hạo liền rời đi. Trước khi đi, hắn đem 20kg vàng thỏi lưu lại, đồng thời mang đi một tấm thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng là Lâm Ngọc Thật mở mỗi tháng có 100 vạn hắn mức, đối với giai đoạn hiện tại hắn tới nói chắc chắn là đủ dùng rồi. Nhưng chương này thẻ tín dụng cùng cái kia 20kg vàng thỏi không có quan hệ. Hắn lưu lại vàng thỏi là bởi vì Hướng Thà có phương pháp đem cái này 20kg vàng thỏi đổi thành tiền. Đổi lấy hơn 8 triệu sẽ đánh đến cha mẹ của hắn trong tài khoản. Cái này hơn 8 triệu thế nhưng là hắn vì quốc gia trảo gián điệp kiếm được khổ cực phí, là sạch sẽ tiền, có thể cho phụ mẫu dùng. Sau khi về đến nhà, phụ mẫu đều không có ở nhà. Bọn hắn cũng tại nợ nần áp lực dưới khẩn trương công tác 10 năm, muốn cho bọn hắn trầm tĩnh lại, cần thời gian. Bây giờ Phương Mộng Kỳ cũng đi đặc huấn, trong tiệm thiếu đi cái trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ phục vụ viên, khách nhân bởi vậy thiếu đi một bộ phận. Phương Hạo lên tới mái nhà, cùng phân thân cùng một chỗ nằm ở trên chiếu rơm, phơi lên thái dương. Ban ngày phơi nắng, buổi tối luyện công, thời gian rất phong phú. Bản tôn cùng thứ hai phân thân tu luyện quan tượng pháp, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chân võ học viện có thể học được cả nước thông dụng tinh thần quan tượng pháp, ngũ tạng quan tượng pháp dùng để trúc cơ rất không tệ. Tương lai thay thế thành khác quan tượng pháp, có thể thuận lợi nối tiếp. Bởi vậy hắn tính toán để cho bản thể đi học, tu luyện ngũ tạng quan tượng pháp, theo bình thường bước đi trưởng thành, trở nên mạnh mẽ. Nếu như tu luyện kim ố quan tượng pháp rất dễ dàng bị đạo sư đã nhìn ra, sẽ vô căn cứ tăng thêm rất nhiều không cần thiết chú ý, thậm chí dẫn tới quan phương điều tra. Kim ố quan tượng pháp xem như đỉnh cấp pháp môn, điều kiện học tập tự nhiên khắc nghiệt, cần thông qua trọng trọng khảo nghiệm, tuyệt không phải hắn loại này gia đình bình thường xuất thân hải tử bình thường có thể dễ dàng học được. Mà hắn cũng không cách nào giảng giải chính mình là từ đâu học được. Bởi vậy để cho hai cái phân thân tu luyện kim ố quan tượng pháp là được rồi, tương lai cùng bản thể một dung hợp, như cũng có thể miểu thiên miểu địa. Bản thể nhưng là từ cơ sở bắt đầu, từng bước tu luyện lên, đối với tâm cảnh là không sai luyện, cũng có thể lưu lại đáng giá kỷ niệm kinh nghiệm. Chờ bản thể đi bình thường con đường học được kim ố quan tượng pháp lúc, liền trực tiếp dung hợp hai cái phân thân, đem kim ố quan tượng pháp tu vi kế thừa tới. Trong nháy mắt nổ tung, ba cái cơ thể đồng thời tu luyện, tương đương với tốc độ tu luyện lật 3 lần. Đến nhất định thời kỳ, tỉ như quan tượng ra cái thứ nhất kim ố lúc, liền để bản tôn cùng phân thân dung hợp. Đến lúc đó bất luận là cái thứ nhất kim ố cường độ lật 3 lần, vẫn là lập tức nắm giữ 3 con kim ố, đều là vô cùng chuyện đáng sợ. Tốt nhất là để cho cái thứ nhất kim ố cường độ lật 3 lần, dạng này có thể đem cái này chỉ kim ố lưu lại bản thể, để cho hai cái phân thân tiếp tục ngưng luyện quan tưởng ra cái thứ hai kim ô sau đó lại dung hợp, lại phân thân, lại dung hợp, lại phân thân, liền có thể tạm bụt một dạng tạm ra không chỉ 10 con kim ô tới. 10 ngày lăng không mới có đột phá tới đế cảnh cơ hội. Vậy ta ba cái cơ thể một dung hợp, làm ra cái 30 ngày lăng không dị tượng, cũng không quá đáng à. Suy nghĩ một chút đều vui thích, bởi vậy hắn bên này thứ hai phân thân, cũng tại trong mấy ngày này, để cho tinh thần lực biến thành hỏa hải. Bản thể tinh thần lực thì vẫn là ngoan thạch trạng thái, không có tu luyện kim ô quan tưởng pháp. Thời gian rất nhanh tới trạm vào tối. Phương Hạo ý thức thay đổi vị trí, Quân Doanh phân thân chậm rãi mở hai mắt ra. Thủ trưởng nhường ngươi tỉnh liền đi một chuyến. Một bên Lam Mân Tĩnh nói nhỏ. Phương Hạo gật đầu, hảo, vậy chúng ta đi qua đi. Lam Mân Tĩnh ở trong lòng liếc mắt. Ta đi không phải là một thủ vệ, nhưng loại lời này chỉ có thể trong lòng nghĩ, nàng nên đi vẫn là phải đi. Bằng không thì cái này thủ vệ nhiệm vụ giao cho người khác, nàng, Phương Hạo, Tống Viễn Trinh đều không yên lòng. Cảm tạ sông ngượng ngập, ta hồng trần tâm, chờ mong 0901, thánh vực thiên hạ, hát tử trắng, cười nhạt phong vân ở giữa các đại lao phiếu đề cử của vũ. Cảm ơn đã ủng hộ chương 45, viêm hạ vị thứ 3 đế cảnh, Thạch Hoàng chương 45, viêm hạ vị thứ 3 đế cảnh, Thạch Hoàng Phương Hạo đi vào Tống Viễn Trinh văn phòng, La Mân Tĩnh tại phía sau hắn đóng lại hai phiến vừa dày vừa nặng cửa sắt. Tống Viễn Trinh đang liếc nhìn một cái album ảnh, lông mi ưu sầu. Trong album ảnh này mỗi người, cũng là giường cột nước nhà A hết lần này tới lần khác trong này xuất ra một cái nội gián, phản đồ, hơn nữa đã phản quốc 10 năm, để lộ bí mật vô số. Hắn không hiểu, xem như đỉnh tiêm chuyên gia, quốc gia cho ra đãi ngộ đã cực cao, tại trên chân võ một đạo cũng là tận lực bồi dưỡng, gắng đạt tới làm cho những này người trở thành vương cấp cường giả, thân cường thể kiện sống qua trăm tuổi. Vì cái gì trong những người này còn có thể xuất hiện người phản quốc? Đến cùng như đồ gì? Hay không chú ý ở giữa bị địch quốc tâm linh cảm ứng giả tâm khống? Hắn chỉ hy vọng cái nội gian này là bị tâm khống mà không phải vì bất cứ nguyên do gì nguyên nhân gì. Phương Hạo đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, hắn liền đem album ảnh đưa tới, lông mi vẫn như cũ khóa chặt. Đây là cái kia bộ môn tất cả mọi người anh chủ, ngươi xem một chút ta. Phương Hạo sử dụng niệm động lực nhanh chóng liếc nhìn album ảnh, rất nhanh dừng lại, tướng sách trả trở về. Tống Viễn Trinh nhìn xem người trong hình, đột nhiên hai mắt nhắm lại. Hắn chậm rãi hít thở sâu một hơi, lại mở hai mắt ra, nhìn xem ảnh chụp, vốn là có chút mặt mũi giàn mua tựa hồ vừa già 10 tuổi. Là người này? Phương Hạo nói, lại hỏi, thân phận đặc thù. Tống Viễn Trinh gật đầu, đậy lại album ảnh. Trầm mặc phút chốc, hắn mới khổ tâm nói, hắn gọi Thạch Có Chí, là Thạch Hoàng tứ thế tôn, không có phản quốc lý do, hẳn là bị tâm khống. Hẳn là. Phương Hạo gật đầu. Thạch Hoàng là Viêm Hạ vị thứ ba đế cảnh cường giả. Đối với chân võ đạo thống phát triển cùng truyền bá có cống hiến to lớn, nói đệ nhất cũng không đủ. Bởi vì Thạch Hoàng siêu phàm dị năng là thổ thần, ngự thổ thăng cấp đến siêu S vì thổ thần, lợi dụng dị năng nghiên cứu phát minh chế tạo ra số lớn quan tượng các đá. Hơn nữa đem chế tạo kỹ thuật không ràng buộc công khai, để cho toàn thế giới đủ loại siêu phàm đạo thống đều phải lấy cấp tốc phát triển. Quan tượng khắc đá công năng, cùng Lam Mân Tĩnh cùng tinh thần hắn kết nối, để cho hắn có thể nhanh chóng học tập kim ố quan tượng pháp một dạng, để cho người bình thường nhập môn độ khó cùng chi phí diện rộng hạ thấp. Bởi vậy Thạch Hoàng đối với toàn bộ Viêm Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới, cũng là đại công thần. Nhưng hắn cháu chắt, vậy mà trở thành người phản quốc. Hơn nữa đã phản bội 10 năm. Tiểu tử ngươi tốt nhất là bị tâm khống bằng không thì Thạch Hoàng mặt mo đều bị ngươi mất hết. Từ trên tầng góc độ xuất phát, bất luận Thạch Hoàng cái tầng tôn này có phải hay không bị tâm khống, đều chỉ có thể là bị tâm khống. Bởi vì bất luận là thượng tầng vẫn là dân gian, đều không chịu đựng nổi sự kiện lần này ảnh hưởng tồi tệ. Đương nhiên, loại sự tình này vốn là sẽ nơi bí ẩn lý, không có khả năng trắng trợn truyền bá ra ngoài. Như thế nào hết khả năng giảm xuống ảnh hưởng trái chiều, thì nhìn Tống Viễn Trinh những thứ này thượng tầng cụ thể làm thế nào. Tỷ như để cho cha mẹ người thân triệu tiểu tử này về nhà một chuyến, tiếp đó trong nhà hoặc trên đường cầm xuống, giam cầm thẩm vấn. Dạng này có thể để cho ít người biết nhất tiểu tử này phản quốc đem ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất. Phương Hạo lại nói cho Tống Viễn Trinh một chút chi tiết, tỷ như cái kia tiểu khu vị trí, số phòng, mặt nạ ra người chờ, để cho trong lòng của hắn đã nắm chắc. Có những thứ này ngoài định mức tin tức, thẩm vấn lúc liền có thể càng nhanh công phá tiểu tử này tâm lý phòng tuyến. Dù sao cũng là Thạch Hoàng tử tôn, vừa lên tới liền vận dụng tâm linh cảm ứng dị năng giả, đối với Thạch Hoàng không đủ tôn trọng. Ít nhất phải trước tiên nắm giữ chứng cứ rõ ràng, mới có thể ngăn chặn người Thạch ra miệng. Cảm tạ ngươi đối với Viêm Hạ trợ giúp. Không có chuyện gì khác ta đi về trước. Tống Viễn Trinh hai mắt nhắm lại, chậm rãi gật đầu, hơi có vẻ mặt mũi giàn mua thượng lục mắt có thể thấy được mọi bệnh. Bất luận Thạch Có Chí có phải hay không bị tâm khống, tạo thành để lộ bí mật cùng phá hư cũng là sự thực đã định. Sau này quốc gia không có khả năng lại dùng hắn, chờ đợi hắn chỉ có phế bỏ tu vi, cả đời giam cầm. Bởi vì tâm khống ảnh hưởng là khó mà nắm lấy cùng tiêu trừ, mà hắn lại biết quá nhiều bí mật, không có khả năng thả hắn trở về Thạch gia dưỡng lao. Như xóa bỏ hắn liên quan ký ức, cũng có thể đối với hắn nhân cách cùng tinh thần tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng, đem một người bình thường biến thành điên rồ. Hơn nữa thả hắn trở về, liền dễ dàng lộ ra ánh sáng, khuyết tán hắn là người phản quốc chuyện, cho Thạch Hoàng bôi nhọ. Bởi vậy lựa chọn duy nhất chính là đem hắn giam cầm, mà lại là cả một đời. Nếu như hắn không phải là bị tâm khống, mà là chủ động phản quốc đâu, đó đúng là toàn bộ Thạch Hoàng gia tộc xỉ nhục. Phương Hạo cùng Lam Mân Tĩnh cùng nhau rời đi bộ tư lệnh, về tới tiểu viện. Dạy ta thực chiến a. Phương Hạo nói. Quá sớm a. Lam Mân Tĩnh nhíu mày. Phương Hạo cười nói, không cần dĩ năng, trước tiên luyện một chút tay không thực chiến, đánh hảo cơ sở. Tay không thực chiến vẫn là vô cùng trọng yếu, là cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Mặc dù lấy hắn dị năng nhiều, không quá dễ dàng lâm vào cần tay không thực chiến quẫn cảnh, nhưng lo trước khỏi họa. Trên cơ bản, tất cả siêu phàm giả, chứa người tu luyện cũng là từ tay không luyện lên. Chờ nắm giữ không sai biệt lắm, lại tuyển một kiện binh khí tiện tay, tu luyện binh khí võ học. Cụ thể loại nào binh khí, nhìn là đối với người hay là đối với dị thú. Giống quân đội, trong đội cảnh sát siêu phàm giả, chủ yếu là nhằm vào người, bởi vậy nhẹ cỡ trung vũ khí làm chủ, chú trọng hơn tốc độ cùng phản ứng. Đối phó dị thú mà nói, bởi vì dị thú hình thể phổ biến so với người lớn, thú vương nhóm càng là thân như sơ nhạc, bởi vậy lấy vũ khí hạng nặng, đâm xuyên vũ khí làm chủ, chú trọng hơn đơn lần công kích lực sát thương. Bất luận đối với người hay là đối với dị thú, đều phải trước tiên nắm giữ tay không kỹ năng cách đấu. Lam Mân Tĩnh liền một bên dạy hắn thực chiến, tỉ như bắt, quyền kích chiêu thức mấy người, một bên cùng hắn đối luyện, giúp hắn quen thuộc sáo lộ cùng kỹ xảo. Có dạng này một cái tận tâm tận lực vương cấp cường giả một đối một chỉ đạo, hắn tự thân ngộ tính cùng tinh thần lực lại cao, học tự nhiên nhanh chóng. Sau đó mấy ngày, hai bên đều không đặc biệt gì chuyện phát sinh. Như thế, đi qua 10 ngày, phụ mẫu đem lại khu vực ngoại thành nhà hàng nhỏ nhốt, dùng vàng tỏi đổi lấy hơn 8 triệu, đi trung tâm thành phố mở một cái cấp trung phòng ăn. Hai tầng đại sảnh bàn bạc hơn 2000 mở, dùng tinh xảo điện nhã làm bằng gỗ bình phong cách xuất một cái nửa tư mật đi ăn cơm không gian, thích hợp tình lữ hẹn hò, bốn người trở xuống liên hoan. Bên trên món ăn cũng không chỉ là món ăn hàng ngày, càng nhiều hơn chính là tinh xảo tiểu phẩm đồ ăn cùng món điểm tâm ngọt, lượng không nhiều, nhưng tuyệt đối ưu nhã. Nếu là ở trung tâm thành phố mở truyền thống đồ ăn thường ngày nhà hàng, rất dễ dàng lỗ vốn. Bởi vì trung tâm thành phố Bạch Lĩnh nhóm bình thường căn bản là ăn chuyển phát nhanh, đã không có nhiều người sẽ ở trong tiệm ăn. mà chuyển phát nhanh bình đài lại sẽ đoạt đi lợi nhuận, nghị kiếm tiền cũng chỉ có thể áp xúc chi phí, dùng dự chế đồ ăn, bán thành phẩm đồ ăn. Cái này để ép liền cùng khác chuyển phát nhanh cửa hàng không có khác biệt, cạnh tranh kịch liệt, rất dễ dàng bị chèn chết, còn không bằng tiếp tục mở chính mình quán cơm nhỏ. Đã có hơn 8 triệu tài chính, Phương Hạo cũng không kém tiền, hai vợ chồng liền quyết định buông tay buông chân, hướng cao cấp tiến quân. Phương Hạo đề nghị là trực tiếp mở phòng ăn xa hoa, cao hơn nương rượu, cấp cao nguyên liệu nấu ăn loại kia, ngược lại không thiếu tiền. Nhưng hai vợ chồng cảm thấy chính mình khiếm khuyết quản lý kinh doanh kinh nghiệm, hay là trước ở chính giữa đương tích lũy một chút, lại đi xung kích cấp cao tốt hơn. Bởi vậy hai người lựa chọn từ loại này chú trọng đi ăn cơm không khí tiểu tư cách phòng ăn lấy tay, hấp dẫn vợ chồng, tình lữ cùng Bạch Lĩnh nhóm tới phòng ăn đi ăn cơm. Cái này cấp trung phòng ăn, so với ban đầu nhà hàng nhỏ lớn 6, 7 lần, hơn nữa thoạt nhìn cao đại thượng nhiều. Bọn hắn không hiểu nhiều kinh doanh, nhưng bọn hắn hiểu thực khách. Phòng ăn không khí làm tốt, lại đem nguyên liệu nấu ăn dùng tài liệu, chủ nghệ cái này hai khối làm tốt, tin tưởng sinh ý càng ngày sẽ càng hảo. Mấy ngày nữa, Chân Võ Học Viện khai giảng lúc, phòng ăn cũng có thể trùng tu xong, chiêu đủ nhân chính thức khai trương. Chương 46, Thần Hào Khắc Lão cùng hơi khắc người chơi chương 46, Thần Hào Khắc Lão cùng hơi khắc người chơi 8 nguyệt 27 hảo, cách Chân Võ Học Viện nhập học khảo hạch kết thúc, liền còn lại cuối cùng 3 ngày. Phương Hạo cùng Lâm Ngọc Thật cùng một chỗ, lần nữa đi tới Giang Cảnh biệt thự Lý Siêu nhà bên trong. Lần này hắn không có âu phục dày da, chỉ là đơn giản trắng tê lo lắng, quần thường, giày cả bạn. Lâm Ngọc Thật vẫn như cũ mặc cái kia thân tiên diễm bắt mắt váy đỏ, ngay cả trang dung đều không biến, tựa hồ mỗi lần gặp Phương Hạo cũng là cái này trang phục. Mời đến. Lần này Lý Siêu một nhà cũng không có ở trong viện đánh cờ uống trà, ra nên tiếp chỉ có Lý Tiểu Nhã. Cha ta tại tu luyện phòng, thì ngươi cũng tại. Nàng xem Phương Hạo một mắt, chớp chớp mắt, quay người dẫn đường. Mời đi theo ta. Phương Hạo cùng Lâm Ngọc Thật đi theo phía sau, cùng nhau đi vào biệt thự. Tiến vào tu luyện thất sau, trung tâm một khối khu vực là cố ý chống ra diễn võ trường, bên cạnh lớn lên tất cả 6m, bốn phía đều là huấn luyện khí giới. Lý Siêu nhà tu luyện thất cùng Triệu Đại Long Sơn Thủy trong biệt thự không sai biệt lắm, nhưng nhỏ một chút, chỉ có hơn 100m. Hơn nữa xây ở dưới mặt đất, hẳn là ga ra tầng ngầm cải tiến đi ra ngoài. Lý Siêu đang tại diễn võ trường đối diện đứng chắc tay. Gặp Phương Hạo cùng Lâm Ngọc Thật đi vào, hắn hơi hơi gật đầu, liền nhìn về phía trong sân diễn luyện Phương Ngọc Kỳ cùng Lý Định Vương. "Tỷ." Phương Ngọc Kỳ hơi hơi quay đầu. Ấn nàng hướng Phương Hạo gật đầu, liền nhìn về phía đối diện Lý Định Vương khuôn mặt nhỏ căng cứng. Lý Định Vương chỉ là lườm Phương Hạo một mắt, liền thu hồi ánh mắt, nhìn xem đối diện Phương Ngọc Kỳ, đồng dạng thần sắc căng cứng. Người đến đông đủ. Lý Siêu hơi híp mắt lại, "Ngọc Kỳ, xem thoáng qua ngươi đặt huấn nửa tháng thành quả a. Xin chỉ giáo." Phương Ngọc Kỳ cùng Lý Định Phương riêng phần mình đi ôm quyền lễ, liền vòng quanh diễn võ trường dạo bước mà đi. Lâm Ngọc Thật xích lại gần Phương Hạo, nhẹ nhàng nói, "Xem ra tỷ tỷ ngươi đặt huấn hiệu quả không tệ, để cho Lý Định Phương đều cảm nhận được uy hiếp. Tư chất của nàng không được tốt lắm." Phương Hạo nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Ngọc Thật, "Ngươi cho nàng dùng cái gì?" Lâm Ngọc Thật híp mắt cười khẽ, chỉ là khẽ gật đầu một cái, không có nói cho Phương Hạo. "Chính ngươi cũng đừng rơi xuống." Phương Hạo không có hỏi nhiều, chỉ là dặn dò một câu. "Ân." Lâm Ngọc Thật cười khẽ gật đầu. Ngàn vạn nguyên cấp bậc siêu phàm tài nguyên, Lý Siêu cũng không cách nào cho mình hai đứa bé dùng. Một là hai vợ chồng làm một năm dạy tư thu bảo, cũng liền 100-200 vạn. Hai là hai người cũng muốn tiêu hao tài nguyên tiếp tục để thăng, tích lũy không dưới nhiều tiền như vậy. Nàng cho Phương Ngọc Kỳ dùng chính là một khối thể phách hệ vương cấp dị thú tinh huyết kết tinh. Hấp thu sau đó, có thể trực tiếp để cho một người bình thường thể phách tăng lên tới giá trị cực hạn, đồng thời có thể ẩn chứa càng nhiều tinh khí tiềm lực. Mà khối này tinh huyết kết tinh chính là đến từ đầu kia Kim Viên thú vương. Bởi vì bổn quốc thú vương đều được luật pháp bảo vệ, muốn mua thú vương tinh huyết kết tinh chỉ có thể từ nước ngoài mua sắm, Kim Viên thú vương chết chỉ là trường hợp đặc biệt, mà nước ngoài nơi phát ra cũng chỉ có hai cái. Một là quốc gia đã triệt để bị dị thú diệt vong, biến thành dị thú nhạc viên 13 lục địa. Hai là trong biển. Người không có cách nào ở trong biển sinh tồn, trong biển là lập thể, hải dương diện tích lại so lục địa lớn, bởi vậy sinh hoạt so với lục địa nhiều dị thú. Hơn nữa trong biển cỡ lớn động vật ăn thịt nhiều, tấn thăng cũng so lục địa cấp tốc, chẳng những có rất nhiều thú vương, liền thú hoàng đều có không ít. Giống có hải dương gai máng danh xưng hổ kình, một cái quần lạc bên trong có thể có 4-5 con kình vương. Chỉ là ở trong biển đánh giết thú vương độ khó so với tại lục địa cao. Hơn nữa thi thể không tốt thu về, rất dễ dàng bị những cái kia quy cao thú vương, nhất là ưa thích tổ đội cướp bóc hổ kình đen ăn đen. Trong biển là không thể dễ dàng dùng bom nguyên tử, bởi vì dễ dàng dẫn phát đáy biển chấn động cùng biển động, hơn nữa hiệu quả cũng không bằng lục địa dùng tốt, bởi vậy căn bản là vương cấp cường giả tổ đội đi săn, hoặc đế cảnh cường giả ra tay. Tất nhiên không thể dễ dàng vận dụng đạn hạt nhân, khi một đám gai máng kình vương giết tới cướp thi thể, ngươi chỉ là nhân loại có thể làm sao xử lý? Đương nhiên là tản, chẳng lẽ còn xuống đến trong biển cùng kình đàn ông cấp ăn sao? Tại loại này dưới độ khó cao, thú vương cấp tinh huyết kết tinh giá cả đương nhiên là giá cao không hạng, một khối liền muốn một hơn 10 triệu. Lần này Kim Viên thú vương tinh huyết kết tinh bị lấy ra một nhóm tại dân gian bán, lấy phụ cấp quân dụng. Lâm Ngọc Thật tăng giá thêm đến 1400 vạn mới cấp được một khối trong đó. Bởi vì Hạo Nhiên tập đoàn vốn lưu động có hạn, nàng tự thân cũng không nóng nảy, liền không có đi cấp khối thứ hai. Hơn nữa nàng tin tưởng, coi như mình tu vi rất lại phía sau một chút, Phương Hạo cũng sẽ không ghét bỏ chính mình. Phương Ngọc Kỳ đã hấp thu hết Kim Viên thú vương một khối tinh huyết kết tinh, mang ý nghĩa nàng thân thể hiện tại trạng thái tiếp cận Phương Hạo. Phương Hạo là thể phách 100, tinh thần 100. Phương Ngọc Kỳ tinh thần lực không có tăng lên, nhưng thể phách chí ít có 90. Mà Lý Định Vương thể phách tại 60-70 ở giữa. Theo game điện thoại người chơi tới làm so sánh mà nói, Phương Hạo thuộc về gì đều đỉnh cấp thần hảo, Phương Ngọc Kỳ là khất lão. Lý Định Vương cùng Lý Tiểu Nhã là hai cái rất có hoạch định tiểu khất đảng. Còn lại rất nhiều phổ thông học viên chính là nguyện tạp người chơi cùng linh khắc người chơi. Bây giờ Phương Ngọc Kỳ một cái khất lão cùng Lý Định Vương cái này tiểu khất đảng giao đấu, kết quả không cần nói cũng biết. Hai người vừa mới giao thủ, Lý Định Vương liền cảm thấy phí sức, bị sức mạnh áp chế, thực sự khó chịu. Bị một nữ nhân sức mạnh áp chế, càng khó chịu hơn. Bị một cái nữ nhân mình thích sức mạnh áp chế, trong lòng của hắn tư vị thật sự là khó mà hình dung. Không đấu lại Phương Hạo cũng coi như hắn biết Phương Hạo cùng mình không phải một cái đường đua. Nhưng Vương Ngộng Kỳ rõ ràng tư chất không quá ổn, như thế nào đột nhiên liền sức mạnh tăng vọt đến có thể nghiền ép chính mình nữa nha. Rất nhanh hắn liền bị Phương Ngộng Kỳ vặn lại tay phải ấn trên mặt đất. Giờ khắc này, hắn nản lòng phách trí. Vốn cho rằng có thể bằng vào thực lực không tệ, dáng ngoài đẹp trai, khiến cho mỹ nhân phương tâm. Kết quả mỹ nhân so với hắn rất lợi hại. Phương Ngộng Kỳ rất mau thả mở hắn, mang theo xin lỗi nói, "Xin lỗi, ta dùng quý hơn tài nguyên, thể phách so với ngươi còn mạnh hơn một chút, mới có thể đánh thắng ngươi." Lý Định Vương biết đây là an ủi, nhưng cái này cũng đúng là sự thật. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn đã từng như vậy uổng, như vậy ngạo, không phải cũng là ỷ vào chính mình có tốt hơn gia thế, mới có thể so với các người đồng lứa mạnh hơn một đoạn. Bây giờ bất quá là bị càng có tiền hơn người áp chế, thực sự chẳng trách ai. Hắn đứng lên, quay người hướng Phương Ngộng Kỳ bái, liền quay người hướng về ngoài phòng tu luyện đi đến. Đi qua bên cạnh Phương Hạo lúc, bước chân hắn một trận, lại bước đi qua. Không quen, không có gì đáng nói. Lý Tiểu Nhã có chút bận tâm trạng thái tâm lý của hắn, quay người đi theo ra ngoài. Diễn võ trường đối diện Lý Siêu nhìn về phía Phương Hạo, khóe miệng khẽ nhếch. Ngươi có muốn hay không cùng tỷ ngươi luận bàn một chút? Phương Ngộng Kỳ bây giờ khí huyết cường độ nhanh bắt kịp Phương Hạo, hắn tự nhiên có chút hiếu kỳ. Phương Hạo có vương cấp cường giả làm đạo sư, nửa tháng này chắc chắn tiến bộ lạ thường. Phương Ngộng Kỳ tiến bộ cũng không nhỏ. Hắn thật sự rất muốn biết, vương cấp cường giả dạy dỗ đồ đệ, so với mình dạy dỗ có thể mạnh bao nhiêu. Hắn càng hy vọng Phương Ngộng Kỳ có thể giống Lý Tiểu Nhã áp chế Lý Định Phương như thế, ngăn chặn Phương Hạo người em trai này. Đương nhiên, hắn biết cái này không thực tế, xác suất thấp đến có thể bỏ qua không tính. Phương Hạo khẽ miệng giật một cái, nhưng nhìn Phương Ngộng Kỳ hai mắt sáng lên, kích động. Hắn liền thoát giày, đi vào giữa sân. Cảm tạ Hắc Tử Trắng đại lão hai tầm vẻ tháng, cảm ơn đã ủng hộ cảm tạ dưới vực sâu, hướng thú cho phép hệ rồ, Hắc Tử Trắng, Thiên Hỏa Truyền Thuyết, nhẹ giọng hỏi quân có biết, ta Hồng Trần Tâm, thu 0801, tên bị chiếm tác giả tiểu thuyết, thư hữu 202005172013019045 các đại lao phiếu đề cử cổ vũ, cảm ơn đã ủng hộ chương 47, thú vương cấp tinh huyết kết tinh chương 47, thú vương cấp tinh huyết kết tinh xin chỉ giáo. Hai người lẫn nhau đi ôm quyền lễ, Phương Ngộng Kỳ lại cùng phía trước một dạng, nhiều diễn võ trường giả bước. Nhưng Phương Hạo lại là đứng tại chỗ, không cùng Lý Định Phương một dạng cùng với nàng cùng một chỗ vòng quanh. Lý Định Phương là không nắm chắc, mới vòng quanh muốn tìm Phương Ngộng Kỳ sơ hở. Hắn cũng không phải Lý Định Phương. Phương Ngộng Kỳ thấy hắn bất động, không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại. So lực lượng hay là so chiêu thức? Hai người đối mặt, Phương Hạo mỉm cười hỏi. Sức mạnh ngươi hẳn là so ta kém chút, so chiêu thức a? Hảo. Phương Ngộng Kỳ lập tức đi đầu khởi xướng tiến công, mấy bước liền vọt tới trước mặt hắn, xách chân liền một cái đá nghiêng. Phương Hạo đưa tay một ô, thuận thế sai trô đi ra. Nửa tháng này, không chỉ là Phương Ngộng Kỳ tại đặc huấn, hắn cũng tại tiếp nhận Lam Mân Tĩnh đặc huấn. Phương Ngộng Kỳ mặc dù cố gắng, thể phách cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu, nhưng cũng là cùng đồng dạng tân thủ Lý Định Phương Lý Tiểu Nhã đối luyện. Hắn lại là cùng Lam Mân Tĩnh đối luyện. Lam Mân Tĩnh thế nhưng là vương cấp cường giả, một chiêu một thức sớm đã lô hỏa thuần thành, cơ hội tìm không ra sơ hở. Bởi vậy đồng dạng đặc huấn nửa tháng, hắn tiếp nhận đặc huấn cường độ, lấy được kinh nghiệm đối chiến, xa không phải Phương Ngộng Kỳ có thể so sánh. Bành 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 Phương Ngộng Kỳ xoay người liên kích, muốn lợi dụng chân lực buộc phát bù đắp cùng Phương Hạo sức mạnh chênh lệch. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa quá lớn. So sánh Lam Mân Tĩnh nàng phương thức xuất chiêu, quen thuộc, cường độ, tốc độ, nối tiếp trở, thực sự kém quá xa. Nhưng Phương Hạo cũng sẽ không bởi vậy đả kích nàng, cấp tốc đem nàng đánh bại. Ngược lại liên tiếp xuất kích, dẫn đạo nàng phát hiện mình chiêu thức ở giữa sơ hở. Chân võ học viện nhập học trong khảo hạch, thế nhưng là có thực chiến một hạng, chỉ có thực chiến mới có thể để cho đạo sư xác nhận ngươi luyện cụ thể như thế nào. Một bên Lý Siêu, tự nhiên là càng xem càng kinh hãi. Hắn biết Phương Ngộng Kỳ cùng Phương Hạo sẽ có chênh lệch, nhưng thật sự là không nghĩ tới, chênh lệch lại sẽ như thế chi lớn. Cùng Phương Hạo trầm ổn thong dong so sánh, Phương Ngộng Kỳ non nớt thực sự quá rõ ràng. Cũng may Phương Ngộng Kỳ tốc độ phát triển đã thật nhanh, chỉ là không sánh bằng Phương Hạo loại này yêu nghiệt. Ở trong đó tự nhiên không thể thiếu Kim Biên Thú Vương tinh huyết kết tinh công lao, để cho nàng càng có tự tin cũng càng có động lực chăm học khổ luyện. Bằng không thì lấy nàng tư chất, có thể sẽ càng cố gắng, càng cảm giác bất lực. Tiếp tục. Ân. Phương Ngộng Kỳ mình đương nhiên cũng tại trong cùng Phương Hạo đối luyện, cảm nhận được áp lực vô hình. Nhưng nàng cùng Phương Hạo là người nhà, nàng biết Phương Hạo đang dẫn dắt chính mình. Nàng bây giờ cần phải làm là trấn định, học tập, trưởng thành, trở nên mạnh mẽ. Hai người thể năng tự nhiên vô cùng dồi dào, luyện cái cả ngày đều không cần nghỉ, dứt khoát liền một mực luyện tiếp. Nửa giờ sau, Lý Tiểu Nhã cùng Lý Định Vương bị Lý Siêu kêu trở về. Thật tốt quan sát, các ngươi cũng có thể từ hắn chỗ đó học được không ít thứ. Lý Tiểu Nhã cùng Lý Định Vương liền ngồi xếp bằng ở một bên, không chớp mắt nhìn Phương Hạo cùng Phương Ngộng Kỳ đối luyện. Nhìn một lát sau, tâm tình của hai người đều có chút chua xót. Vương cấp cường giả mang ra đồ đệ, chính xác không giống nhau. Chỉ là khí chất, trên thân Phương Hạo phần trầm ổn kia khí độ, bọn hắn liền không có. Loại này trầm ổn không phải ra vẻ trấn định, mà là bất luận Phương Ngộng Kỳ như thế nào tiến công, ra chiêu, đều có thể nhẹ nhõm hóa giải, sau lưng là thực lực tuyệt đối đang chống đỡ. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, hai huynh muội, tỷ đệ cùng tiến lên, cũng không qua mấy chiêu. Phương Hạo cùng Phương Ngộng Kỳ một mực luyện đến giữa trưa, cơm trưa thời gian mới dừng lại. Cùng Lâm Ngọc Thật, Lý Siêu một nhà bốn miệng ăn cơm trưa, trở về lại tu luyện thất, tiếp tục đối luyện. Bất quá lần này không phải là cùng Phương Ngộng Kỳ, mà là cùng Lý Định Phương, Lý Tiểu Nhã phân biệt đối luyện. Vừa vặn bốn cái người đồng lứa, có thể chia hai tổ. Phương Hạo tự nhiên là thành thạo điêu luyện, thậm chí có thể không sử dụng siêu phàm dị năng, chỉ bằng vũ lực kỹ xảo, là có thể đem mặt khác ba người cùng một chỗ đánh ngã. Loại này chênh lệch là tại cùng Lam Mân Tĩnh mỗi đêm đối luyện bên trong lấy được. Đừng nói ba người này, lại đến ba người, cũng chỉ là người nằm trên đất thêm ra ba cái. Bởi vì đây không phải đơn giản so sánh số lượng cùng thuộc tính. Khi hắn có thể dễ dàng nhất kích đánh bại một cái, đánh bại những người còn lại cũng bất quá là vấn đề thời gian. Ngày mai đi khảo hay sao? Giữa trận nghỉ ngơi uống nước lúc, Phương Ngộng Kỳ hỏi. Không sai biệt lắm. Phương Hạo gật đầu, liền ngày mai đi thôi, không cần kéo tới ngày cuối cùng. Ân. Phương Ngộng Kỳ gật đầu, đem giữ ấm chén nước đưa cho Phương Hạo. Nước ấm, ngươi muốn uống sao? Phương Hạo, chỗ này có bình chứa. Bên kia Lý Tiểu Nhã vứt ra một bình nước lọc tới, bị Phương Hạo tiếp lấy. Phương Ngộng Kỳ lùi về giữ ấm chén nước cùng tay, uống một hớp nước trong chén nước ấm. Ngày mai đối với nàng mà nói, kỳ thực không quá phù hợp. Bất quá dù sao dùng đắt như vậy tinh huyết kết tinh, nàng cũng so Lý Định Phương, Lý Tiểu Nhã lợi hại, thông qua khảo hạch chắc chắn là không có vấn đề a. Viên kia tinh huyết kết tinh cụ thể bao nhiêu tiền? Nàng hỏi Lâm Ngọc Thật lúc, Lâm Ngọc Thật chỉ nói là thay thế Phương Hạo mua cho nàng, không tốn bao nhiêu tiền. Nàng lại không ngốc. Lý Định Phương cùng Lý Tiểu Nhã riêng phần mình tiêu hao tài nguyên cũng có hơn trăm vạn, nàng lại có thể trở nên còn mạnh hơn bọn họ, viên kia tinh huyết kết tinh ít nhất cũng phải 4 đến 5 triệu. 4 đến 5 triệu a, là nàng cả một đời đều dạy không tới tiền. Sau khi tốt nghiệp phải cố gắng kiếm tiền mới được, mặc dù số tiền này đối với Phương Hạo tới nói đã không tính là gì, nhưng nàng không thể không biết cảm ơn. Còn có Phương Hạo phụ mẫu, đối với nàng thực sự là so cha mẹ ruột còn tốt. Cha mẹ ruột nhìn nàng có được xinh đẹp, chỉ muốn để cho nàng sớm một chút lấy chồng, đổi mấy chục vạn lễ hỏi trở về, liền cao trung đều không cho nàng bên trên. Nàng không trách phụ mẫu, bởi vì cha mẹ cũng là không có cách nào, gia gia mãi mãi đều sinh qua bệnh nặng, đã sớm xài hết tích xúc, trong nhà thực sự quá nghèo. Bây giờ gia gia còn tê liệt tại giường, mãi mãi cũng chỉ là miễn cưỡng có thể tự gánh vác. Nếu như không phải một năm trước Phương Hạo một nhà về nhà tế tổ, đem nàng từ lao ra mang ra làm phục vụ viên, một tháng cho nàng mở 4000 tiền lương, còn bao ăn bao ở, để cho nàng có thể đem tiền toàn bộ gửi đi về nhà. Nàng bây giờ cũng đã lập gia đình. Cái gì siêu phàm, tu luyện cái gì chân võ, đều không phải là nàng có thể tiếp xúc được độ vận. Phương Hạo cùng Lâm Ngọc Thật tại Lý Siêu trong nhà một mực ngốc đến trạm vào tối. Phương Ngọc Kỳ cũng thu thập xong đồ vật của mình, muốn cùng Phương Hạo cùng nhau về nhà. Sư phụ, sư nương, cảm ơn các người. Tiền viện cửa ra vào, nàng hướng Lý Siêu vợ chồng túi người chào thật sâu, đứng dậy lúc, trong mắt chứa nhiệt lệ. Mặc dù chỉ có nửa tháng, nhưng Lý Siêu cùng rừng rẹn nhỉ đối với nàng có thể nói là tận tâm tận lực, sớm đã vượt ra khỏi lấy tiền dẫn đường dạy tư phạm chủ. Trước khi rời đi, nàng một mực là kêu lão sư. Đến lúc rời đi, nàng mới ý thức tới chính mình hẳn là thay đổi xưng hô, đổi thành càng thân cận, càng chuẩn xác xưng hô. Sư phụ, sư nương. Lý Siêu cùng rừng rẹn mi nhìn nhau, đều mỉm cười gật đầu. Nếu như Phương Mộng Kỳ ngay từ đầu cứ như vậy gọi, khó tránh khỏi có lôi kéo làm quen, chấp nối hiểm nghi. Bây giờ nàng lúc rời đi mới xưng hô như vậy, tự nhiên là xuất phát từ nội tâm. Bởi vì bình thường tới nói, nàng đã không cần lại tới nơi này. Thuê quan hệ đã kết thúc, thậm chí không cần lại liên hệ, không cần thiết bây giờ đổi giọng gọi bọn họ là sư phụ sư nương. Hảo hài tử, về sau thường tới. Dương Dẹn Nhi tiến lên, ôm ấp lấy Phương Ngọc Kỳ, trong mắt chứa lệ quang. Về sau coi như đây là nhà mình, muốn tới thì tới, chúng ta tùy thời hoan nghênh, vĩnh viễn cho ngươi lưu một cái phòng. Kỳ Kỳ tỷ, ô ô Lý Tiểu Nhã cũng ôm đi lên, càng là thật sự chảy nước mắt. Nhất định muốn thường xuyên đến a, ta sẽ nhớ ngươi. Cùng nàng tùy tính không giống nhau, Phương Ngọc Kỳ thích sạch sẽ, có thể đem nàng lộng loạn làm bẩn gian phòng sửa sang lại sạch sẽ chỉnh tề. Hơn nữa đặc biệt ôn nhu, cùng phòng ngủ chung nửa tháng, nàng đã không thể rời bỏ cái này ôn nhu tài trí đại tỷ tỷ. Nghĩ đến Vương Ngộng Kỳ không ở phía sau, gian phòng lại biến thành ổ heo, nàng lại khóc. Đương nhiên, đây chỉ là bổ sung thêm. Nguyên nhân chân chính là nàng ưa thích tỷ tỷ này. Nàng thề, như có hư giả, trời đánh ngũ lôi. Chương 48, luyện kỹ thuật cùng siêu phàm bảo vật chương 48, luyện kỹ thuật cùng siêu phàm bảo vật Lý Định Phương đưa mắt nhìn Phương Hạo ba người cưỡi màu đen xe con đi xa, nắm chặt song quyền. Người đều đi rồi. Lý Tiểu Nhã đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. Cũng không phải không thể thấy, qua mấy ngày khai giảng, nói không chừng ngươi có thể cùng Kỳ Kỳ tỷ phân đến một lớp đâu. Lý Định Vương trong lòng hơi động, cũng không phải là bởi vì Lý Tiểu Nhã nói cùng Phương Mộng Kỳ phân đến một lớp, mà là hướng tới tương phản phương hướng tự hỏi, nếu như chính mình vẫn là đi bản thị chân võ học viện, chẳng phải là muốn một mực bị Phương Hạo cùng Phương Mộng Kỳ áp chế, tăng thêm những khả năng khác xuất hiện thiên tài thiếu niên, hắn không phải càng ngạt thở. Nghĩ tới đây, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía phụ mẫu. "Cha, mẹ, ta muốn đổi trường học, ít nhất phải tránh đi Phương Hạo cùng Phương Mộng Kỳ, đi học viện khác không có nghĩa là hắn có thể làm đệ nhất, chí ít có thể tranh một chuyến đệ nhất." Đổi trường học. Lý Siêu cùng Dương Dẹn Nhi đều nhíu nhíu mày. Đổi trường học cũng không phải việc khó, chỉ là hai vợ chồng giao thiệp đều tại bốn thị, cùng trong học viện đạo sư cũng không ít giao tình, có thể để cho Lý Định Phương thu được không thiếu vô hình chỗ tốt. Ngươi làm gì muốn đổi trường học? Lý Tiểu Nhã nhíu mày, ngươi sợ hãi? Sợ cùng hắn hai tại một trường học không ra được đầu. Lý Định Phương cũng không phủ nhận, chỉ là nhìn mình phụ mẫu, nghiêm mặt nói, ta chính xác không phải cái gì thiên tài, nhưng ta tin tưởng những thiên tài khác đụng tới Phương Hạo, cũng sẽ có khổ không nói ra được. ta không muốn lấy sau đều sống ở hắn dưới bóng tối. Lý Siêu cùng Dương Dẹn Nhi nhìn nhau cười khổ. Phương Hạo như thế, vốn không nên ở thành phố nhất cấp chân võ học viện tu luyện, hẳn là đi tỉnh lỵ hoặc nhất tuyến đại thành thị, cùng những cái kia đồng dạng gia tài bạc triệu, thiên tư xuất chúng các thiên tài tranh phong. Để ở chỗ này, đối với những khác học viên là giảm chiều không gian đặc kích. Tốt ta. Lý Siêu hướng Lý Định Phương gật đầu một cái, có thể thản nhiên tiếp nhận khiếp đảm của mình, cũng là một loại dũng cảm. Vậy đi ngươi ông ngoại bên kia a. Dương Dẹn Nhi mỉm cười nói, lại nhìn về phía Lý Tiểu Nhã. Ngươi đây, muốn cùng đi sao? Không đi. Lý Tiểu Nhã lập tức lắc đầu. Nàng cũng không đi. Nơi này có nhà, có cha mẹ, có Phương Hạo, có Phương Ngọc Kỳ, còn có ước định cẩn thận đồng học cùng bằng hữu. Sao có thể đi theo Lý Định Phương đi một cái thành thị xa lạ đâu? Cái này thối đệ đệ, ngươi muốn tránh đi Phương Hạo, ta lại không muốn, ta ba không thể cùng hắn một lớp đâu. Tốt nhất Phương Ngọc Kỳ cũng chia đến chung lớp. Vậy chúng ta ngày mai xuất phát. Dương Dẹn Nhi sờ lên Lý Định Phương đầu, đau lòng vừa bật cười. Lý Định Phương trời sinh tính muốn mạnh, nếu là một mực bị Phương Hạo đè lên, trong lòng bao phủ bóng tối, chỉ sợ khó thoát ngọc ngọc. Đi khác bình thường trình độ chân võ học viện, tốt xấu có thể cùng những người khác cạnh tranh một chút. Cùng Phương Hạo một trường học, lại ngay cả cơ hội cạnh tranh cũng không có. Sáng sớm hôm sau, Phương Hạo lái xe đạp, chở Phương Ngọc Kỳ cùng đi chân võ học viện tham gia khảo hạch. Ghế sau Phương Ngọc Kỳ ôm eo của hắn, đem khuôn mặt nhẹ nhàng dán lên phía sau lưng của hắn, khép mắt cười khẽ. Cuộc sống mới thật tốt đẹp nha, khi tỷ đệ hai người tới chân võ học viện, đã không có vài ngày trước người đông nghìn nghịt thịnh uống, dòng người thưa thớt, bởi vì nóng này học viên tại khảo hạch bắt đầu đầu mấy ngày liền đến. Đinh linh linh thanh thúy chuông xe tiếng vang lên, Phương Hạo xe đạp dừng ở một chiếc ngân sắc xe con bên cạnh. Lý Siêu cùng Lý Tiểu Nhã hai cha con đều xuống xe, Phương Hạo cũng đem khóa xe ở bên cạnh. Các ngươi thế mà cưới xe đạp tới? Lý Tiểu Nhã sau khi xuống xe liền liếc mắt. Không ngồi kiệu xe nàng có thể hiểu được, tốt xấu cưới cái chạy bằng điện a. Chẳng lẽ chỉ là vì hưởng thụ trên đường mỹ hảo? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút ghen ghét. Cách không xa, Phương Hạo cười nói, hướng Lý Siêu hơi hơi cong người. Lý tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Sư phụ, buổi sáng tốt lành. Phương Ngọc Kỳ cũng hướng Lý Siêu bái, lại đi đến Lý Tiểu Nhã bên cạnh, hai người cười hì hì kéo lên tay. Đi vào đi. Lý Siêu cười nói, ta cùng học viện viện trưởng chào hỏi, hắn đối với các ngươi cảm thấy rất hứng thú. Chính là có một chút ta không quá lý giải, ngươi đã có vương giả đạo sư, hà tất còn tới chân võ học viện đâu? Phương Hạo tới chân võ học viện tự nhiên là bởi vì La Mân tính dậy chỉ là phân thân, bản thể cùng phân thân là thân phận khác nhau. Đối với Lý Siêu một nhà nghi vấn, hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Sư phụ ta thời gian có hạn, không thể một mực dừng lại ở Phong Lâm thị. Hơn nữa ta chút tu vi ấy, cũng không cần nàng tự mình đến dạy. Thì ra là thế. Lý Siêu mỉm cười gật đầu. Chính xác, Phương Hạo mới nhập môn mà thôi, để cho một cái vương giả lai giáo, quá đại tài tiểu dụng. Dẫn đạo Phương Hạo vào cửa, tương lai Phương Hạo có nhất định cơ sở sau lại đến, song phương đều có thể càng bất lo. Bốn người cùng nhau đi vào chân võ học viện đại môn, ven đường gặp phải không thiếu Lý Thành người quen, khó tránh khỏi hàn huyên một phen. Lý Siêu cũng tận lực tướng Phương Hạo cùng Phương Mộng Kỳ giới thiệu cho những đạo sư này nhận biết, lưu tốt nhắn duyên. Chân võ học viện đạo sư, căn bản là tại chân võ ngũ trọng cảnh, lục trọng cảnh, chỉ có viện trưởng là chân võ thất trọng cảnh, cũng là Phong Lâm thị trên mặt nổi cường đại nhất người tu luyện. Lý Siêu vợ chồng đều từng là chân võ học viện đạo sư, về sau cảm giác thu vào không quá ổn, liền từ chức làm một mình. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, đạo sư trôi đi tỷ lệ thật cao, hàng năm đều phải nhận người bổ sung. Sau đó Phương Hạo, Phương Ngọc Kỳ, Lý Tiểu Nhã ba người đều thông qua được sức mạnh, thể năng, thực chiến ba loại khảo thí. Bốn người mang theo kết quả khảo nghiệm, đi vào viện trưởng Ôn Tử Long văn phòng. Ôn Tử Long là cái nhìn xem chừng 50 tuổi tiểu lão đầu, dáng người gầy gò, tóc mai điểm bạc, quần áo một mạc, sau bàn công tác nửa người trên mặc một bộ ngắn tay lam sam. Tựa hồ cơ thể đã tiến nhập giải yếu kỳ, hắn không giống các đạo sư như thế thân thể cường tráng, cao lớn có hình, ngược lại tản mát ra rõ ràng dáng vẻ giàn mua. Tương đối nổi bật là tay phải của hắn cổ tay mang theo một chuỗi màu trắng chẳng hạn, tản mát ra ánh ánh sáng nhạt. Sâu này chàng hạt hấp dẫn sự chú ý của Phương Hạo, làm hắn nhìn không chớp mắt. Ôn Tử Long chú ý tới hắn tại nhìn trên tay mình chẳng hạn, lộ ra mỉm cười, giơ cổ tay lên nói, đây là luyện khí thuật luyện chế được niệm tâm châu có tính tâm linh thần, miễn dịch tâm khống hiệu quả. Miễn dịch tâm khống. Phương Hạo trong lòng căng thẳng, ý tứ chính là người vì tạo dựng ra một tầng tâm linh che chắn, quay đầu phải cho phụ mẫu cùng Phương Ngộng Kỳ chuẩn bị một kiện. Cũng không biết đối với đã bị người tâm khống, có thể hay không giải trừ tâm khống hiệu quả. Cũng không có thể. Bởi vì tâm khống là tương tự với tư tưởng dấu chạm nổi vĩnh cửu bờ UFF, trực tiếp thay đổi mục tiêu ký ức, tư tưởng hoặc tiềm thức, thay đổi sau đó liền thành sự thực đã chắc rồi. Niệm tâm châu hẳn là chỉ có thể phòng ngừa bị người tại tiềm thức, ký ức, trong tư tưởng động tay chân, nhưng không thể đem đã bị từng giờ cho tâm linh cùng đại nào khôi phục như lúc ban đầu. Bằng không thì cái kia thạch có trí cũng sẽ không bị tâm khống 10 năm. Trọng yếu như vậy bộ môn khẳng định có tương ứng đề phòng phương sách, không có hiệu lực liền nói rõ niệm tâm châu cái này siêu phàm bảo vật chỉ có thể phòng ngừa bị tâm khống, nhưng không cách nào thay đổi bị tâm khống sự thật. Lý Tiểu Nhã tò mò hỏi, viện trưởng, luyện khí thuật thật có trên mạng truyền thần kỳ như vậy sao? Nàng cái này hỏi một chút, Phương Hạo cũng không nhịn được tò mò. Căn cứ trên mạng nói, luyện khí thuật luyện chế được bảo vật, có các loại hiệu quả thần kỳ, giống niệm tâm châu miễn dịch tâm khống, tị hỏa châu miễn dịch bỏng lửa, có hạn mức cao nhất, các loại. Cái này bảo vật, có thể lý giải thành thu nạp đại lượng siêu phàm hạt dẫn đến biến dị vật phẩm. Hình thành gọi siêu phàm bảo vật tên gọi tắt bảo vật. Chưa thành hình nguyên vật liệu gọi linh vật cũng có thể gọi siêu phàm tài liệu. vũ khí, áo giáp các loại trang bị thì gọi siêu phẩm vũ trang tính năng phổ biến so thông thường trang bị hợp kim mạnh, còn có thể mang theo đặc hiệu công hiệu. Thạch Hoàng khai phá ra quan tưởng khắc đá chính là lấy luyện khí thuật thủ pháp luyện chế được siêu phẩm bảo vật. Tại hắn đế cảnh cùng siêu S cấp thổ thần dị năng tăng thêm phía dưới, phẩm chất so với bình thường siêu phẩm giả luyện chế được đồng loại khắc đá cao hơn nhiều. Thạch Hoàng xem như luyện khí đại sư, xuất phẩm siêu phẩm bảo vật tự nhiên không chỉ quan tưởng khắc đá một loại. Cảm tạ thư hữu 20180603105302323 đại lao nguyện phiếu của Vũ, cảm ơn đã ủng hộ cảm tạ hu 0801, ta phục rồi đặt tên quá khó khăn, đại văn hào chó hoang, thư hữu 33021206157539, ta hồng trần tâm, thầy eo, hát tử trắng, em, bọ cảm ha tam, trên đời thanh trọc khó phân biệt các đại lao phiếu đề cử của Vũ, cảm ơn đã ủng hộ chương 49, siêu phàm giả học viện mời chương 49, siêu phàm giả học viện mời so trên mạng chuyển quán thần kỳ hơn đâu. Ôn Tử Long thả tay xuống cổ tay, đối với Phương Hạo cùng Lý Tiểu Nhã cười nói: "Bất quá ta chỉ nắm giữ gia lông, chỉ luyện chế ra sâu này niệm tâm châu liền hao tốn ta thời gian 3 năm, lại dùng thật khí ôn dưỡng nhiều năm, mới miễn cưỡng tính là một món bảo vật." Đều ngồi, hắn đeo lên tính lão, cầm lấy Phương Hạo ba người phiếu điểm nhìn một chút. "Phương Hạo, sức mạnh S, thể năng S, thực chiến S Phương Ngọc Kỳ, sức mạnh S, thể năng S, thực chiến A Lý Tiểu Nhã, sức mạnh A, thể năng A, thực chiến A Ân, cũng là hạt giống tốt." Hắn mỉm cười ngẩng đầu, ánh mắt tại mấy người trên mặt dạo qua một vòng, rơi vào Phương Hạo trên mặt. Năm nay lại có 3 cái 3S cấp học viên nhập học, còn có 10 mấy 2S cấp, ta cuối cùng này mấy năm viện trưởng kiếp sống cũng coi như biên mãn. Dừng một chút, hắn lại đối Phương Hạo cười nói, ngươi đối với luyện khí thuật cảm thấy rất hứng thú. Cái kia lúc không có chuyện gì làm có thể tới ta chỗ này, ta dạy cho ngươi. Viện trưởng, ta cũng nghĩ học, có thể sao? Phương Ngọc Kỳ thần sắc khẩn trương hỏi. Trực giác của nàng nói cho nàng, đây có lẽ là nàng duy nhất có thể giúp đỡ Phương Hạo đội vàng chuyện. Đương nhiên có thể. Ôn Tử Long mỉm cười gật đầu, bất quá luyện khí thuật cần trước tiên có nhất định thật khí tu vi, các ngươi trước tiên thật tốt tu luyện a. Sau đó hắn gọi tới tân sinh xử lý chủ nhiệm, mang Phương Hạo ba người đi công việc thủ tục nhập học. Lý Siêu nhưng là lưu tại văn phòng, cùng hắn tự ôn chuyện. Đinh Linh Linh Ôn Tử Long phản xạ có điều kiện giống như cầm lấy trên bàn màu đen máy riêng ống điện thoại. "Uy, vị nào?" Hắn nghe mịp rồ phồn bên kia lời nói, biến sắc, hơi hơi đứng dậy, lại ngồi trở xuống, thản nhiên nói, "Ta mặc kệ hắn cảm giác không có thức tỉnh dị năng, hiện tại hắn là đệ tử của ta." "Ba." Hắn đem mịp rồ theo về chỗ ngồi cơ. Lý Siêu thấy hắn sắc mặt nhìn không tốt, muốn hỏi lại không dám hỏi. Ôn Tử Long mắt nhìn cửa văn phòng, chủ động phá vỡ trầm mặc. Ngươi đối với Phương Hạo hiểu bao nhiêu? Lý Siêu nhíu mày, lại chỉ có thể nói rằng chỉ gặp qua 3 lần mặt, cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng đây là một cái hảo hải tử, chân ổn đại khí, tâm tính xuất chúng, thiên phú đồng dạng hơn người, chẳng lẽ còn đã thức tỉnh siêu phàm dị năng? Đó thật đúng là thiên tuyển chi tử. Ân. Ôn Tử Long khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Siêu. Vừa rồi điện thoại là trong tỉnh siêu phàm giả học viện đánh tới, chỉ tên muốn Phương Hạo đi bọn hắn chỗ đó báo danh. Lý Siêu âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ là Phương Hạo vị kia vương giả đạo sư hy vọng Phương Hạo đi trong tỉnh đến trường? Nếu là như vậy, hắn xem như ngoại nhân liền không thật nhiều nói gì. Dù sao hắn đối với Phương Hạo hiểu rõ rất ít, chờ hắn trở về hỏi một chút đi. Ân. Ôn Tử Long hai mắt nhắm lại, trong lòng đồng dạng tràn ngập nghi hoặc. Phương Hạo đã thức tỉnh siêu phàm dị năng, trong tỉnh là thế nào biết đến? Chắc chắn sẽ không là Phương Hạo chủ động nói cho, bằng không thì hắn không cần thiết tới Chân Võ Học Viện. Tới Chân Võ Học Viện báo danh, lời thuyết minh hắn cũng không muốn đi trong tỉnh. Nhưng trong tỉnh trực tiếp gọi điện thoại tới muốn người, cái này sau lưng là ai tại xuất lực? Người muốn Phương Hạo sớm một chút phái người tới tỉnh không được? Bây giờ Phương Hạo vừa xử lý thủ tục nhập học, tin tức ghi vào kho số liệu, ngươi liền nghe mùi vị tới muốn người, ai cho ngươi mặt lớn như vậy? 3S cấp, còn đã thức tỉnh để cho siêu phàm giả học viện đều thấy thèm siêu phàm dị năng, đệ tử như vậy hắn làm sao có thể thả đi? Bây giờ học tịch đã giải quyết xong, người các ngươi chắc chắn đừng nghĩ lấy đi. Hắn làm xong mấy năm này liền về hưu đi dưỡng lao, muốn từ trong tay hắn cướp người, Thiên Vương lão tử tới một dạng không được. Sau đó không lâu, Phương Hạo ba người về tới văn phòng. Ô Tử Long đem vừa rồi cú điện thoại kia chuyện nói cho Phương Hạo, Phương Hạo cũng có chút nghi hoặc. Trong tỉnh làm sao biết ta thức tỉnh dị năng? Biết đến là cái nào dị năng? Ai tiết lộ? Vẫn là Du Long biết chuyển biến, để cho quan phương chú ý tới hắn. Đây là có khả năng nhất. Đinh Linh Linh trên bàn máy riêng lại vang lên. Lần này Ôn Tử Long không có phản xạ có điều kiện giống như đi đón, mà là nhìn xem Phương Hạo, khẽ cười một tiếng. Ngươi tiếp a, hẳn là tìm ngươi. Hắn biết cú điện thoại này khả năng cao là siêu phàm giả học viện lãnh đạo đánh tới, hắn đi tiếp, đối phương đi lên thì sẽ cùng hắn bày quan uy. Quan hơn một cấp đệ chết người, hắn mới không mắc mưu. Chỉ cần Phương Hạo chính mình căn chết không đi, bên kia viện trưởng tự mình đến tỉnh đều không dùng. Phương Hạo liền cầm ống nói lên: "Uy, ta là Phương Hạo." Đối diện trực tiếp tìm ngồi. Phương Hạo bản thân nghe điện thoại, để cho không có chút nào chuẩn bị tâm tư đối diện trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Sau một lúc lâu, mới truyền tới một như chuông bạc nữ tử tiếng cười: "Phương Hạo, ngươi ngay tại chỗ đó nha." "Không tệ, ta chính là tìm ngươi. Các ngươi từ chỗ nào biết đến?" Phương Hạo hơi nghi hoặc một chút. Chỉ một cái B cấp thể phách cường hóa không có khả năng để cho siêu phàm giả học viện chủ động tới muốn người. Bọn hắn biết đến hiển nhiên là chính mình một cái khác càng hiếm hoi hơn, càng quan trọng hơn siêu phàm dị năng, hoặc là xuyên toa, hoặc là truyền tống. Hẳn là truyền tống, bởi vì xuyên toa dính vào qua nhân mạng, không phải là thái độ này, hơn nữa người bình thường xem không hiểu, sẽ tưởng lầm là ngự thổ các loại dị năng. Đó chính là Du Long biết tiểu đệ nói hắn xuất quỷ nhập thần các loại nói nhảm, truyền đến trong tình đi. Ách, nghe nói. Điện thoại đối diện nữ tử lại như chuông bạc nở nụ cười. Chúng ta chỗ này có cái giống như ngươi xuất quỷ nhập thần cô em xinh đẹp, có thể làm ngươi chuyên trúc đạo sư a, chính là nàng có chút thẹn thùng, nhìn ngươi ảnh chụp sau ngượng ngùng nói chuyện cùng ngươi. Ngờ tới không tệ. Phương Hạo yên lòng. Cảm tạ, không cần, ta ở chỗ này rất tốt. Đừng khách khí như vậy đi, chúng ta lại phái cá nhân đi theo ngươi ngay mặt đàm luận, ngày mai liền có thể đến. Phương Hạo nhíu mày. Ba. Hắn đem Mizo thả lại máy riêng. Siêu phàm giả học viện, với hắn mà nói kỳ thực là cái địa phương nguy hiểm. Bởi vì khó đảm bảo không có dò xét các loại siêu phàm giả phát giác được trên người hắn dị thường, tiến tới đem hắn lộ ra ánh sáng. Hắn chỉ muốn thật tốt tu võ, đem thân thể cùng tinh thần cực hạn nâng lên, để cho chính mình rất nhiều siêu phàm dị năng cũng phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn cùng hiệu quả, mà không phải muốn bị người phát hiện mình thiên phú nghịch thiên, tiến tới thân bất do kỷ, bị thúc ép gánh vác lên càng nhiều sứ mệnh cùng trách nhiệm. Sứ mệnh cùng trách nhiệm một khối này, để cho trong quân doanh La Hạo đi gánh chịu liền tốt. Bên này Phương Hạo nhàn nhã một điểm, an nhàn để thăng liền tốt. Lại hoặc là bị người đố kỵ, hoặc bị gián điệp để mắt tới, tiến tới đối với hắn sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Ngươi thức tỉnh là cái gì dị năng? Ôn Tử Long cười hỏi, cũng đã truyền đến trong tình đi, cũng không cần che giấu a. Cự ly ngắn truyền tống. Phương Hạo cố ý hạn chế chính mình, để tránh bị kéo đi đủ loại chân chạy. Khoảng cách đại khái có thể có 10m. Ôn Tử Long khuôn mặt tươi cười cứng đờ, bị cười gật đầu, về sau chờ ngươi tinh thần lực tăng lên, truyền tống khoảng cách cũng biết tăng lên. Hắn cũng không phải chưa thấy qua siêu phàm giả, tự nhiên nghe ra Phương Hạo có chỗ giữ lại. Cái này dị năng không có gì tốt đặc hấn, cũng không cần thật xa chạy tới siêu phàm giả học viện. Tương phản, thật đi siêu phàm giả học viện, tám thành sẽ bị lao sư cùng đồng học lấy rèn luyện làm tên, các loại làm cho hắn chân chạy tạm đổ. Khó trách không muốn đi. Ít nhất ở đây trần võ những người tu luyện, không ai dám để cho hắn chân chạy tạm đổ. Bởi vì siêu phàm giả tự nhiên liền hơn người một bậc, cái này không chỉ là bởi vì siêu phàm dị năng, cũng là bởi vì thức tỉnh siêu phàm dị năng sau đó, cơ thể cùng tinh thần sẽ đối với siêu phàm hạt nhạy cảm hơn, càng phù hợp. Nói một cách khác, thiên phú tốt hơn, lại càng dễ xung kích đến cảnh giới cao hơn. Ha ha, vậy tương lai ngươi làm nhân viên chuyển phát nhanh viên rất không tệ ải. Lý Tiểu Nhã vừa nói xong cũng bưng kín miệng của mình, hướng Phương Hạo xin lỗi. Đúng a lên, miệng ta nhanh, ta ngôn là đang cười nhạo ngươi. Phương Hạo chỉ là khoát tay áo, không có để ý chương 50, dị năng cộng chấn, linh nục phi thăng chương 50, dị năng cộng chấn, linh nục phi thăng sáng hôm sau, Phong Lâm thị. Phương Hạo cửa nhà, ngừng một chiếc ngân sắc xe con. Một đôi mặc cùng tiểu soái khí hắc chế phục tuổi trẻ nam nữ xuống xe, đi tới cao cỡ nửa người trước cửa gỗ. Soái ca, ngươi là Phương Hạo a? Phương Hạo đang hoàn toàn như trước đây nằm ở Thiên Lam trên giường đơn, ăn dưa hấu mùa đông, phơi nắng. Dưa hấu mùa đông là Phương Ngộng Kỳ cắt gọn bằng ghép, có thể dùng cây tăm kim ăn. Nhìn thấy ngoài cửa viện nam nữ trẻ tuổi, hắn theo lễ phép đứng dậy cho bọn hắn kéo ra cửa gỗ. Ta là Phương Hạo, mời đến. Ngươi tốt, chúng ta là siêu phàm giả học viện học viên cao cấp, ta gọi Lâm Đông Dương. Nam tử mỉm cười đưa tay phải ra, cùng Phương Hạo nắm chặt lại. Ngươi tốt, ta là Tần Khả Yên. Nữ tử cũng cùng Phương Hạo nắm tay, chỉ là có chút thẹn thùng, không dám ngẩng đầu cùng Phương Hạo đối mặt. Khi hai người nắm tay nhau, tựa hồ tay của hai người đều trở nên hư ảo, ẩn ẩn bén. Lâm Đông Dương hai mắt sáng lên, nhìn về phía bên cạnh Tần Khả Yên. Tần Khả Yên vội vàng kết thúc nắm tay, đầu thấp đến mức càng thấp hơn hai lô thai đỏ bừng. Đây là thế nào? Phương Hạo nâng lên tay phải của mình nhìn một chút, nhíu mày hỏi. Chúng ta đi vào nói đi. Lâm Đông Dương cười nói, lại nhìn Tần Khả Yên một mắt, cười nói, tóm lại chúng ta là tới đúng. Mời đến. Phương Hạo quay người dẫn đường, bưng lên trên đồng cỏ mâm đựng trái cây, đem hai người mang vào trong phòng. Tùy tiện ngồi. Lâm Đông Dương cùng Tần Khả Yên ghế salon ở phòng khách ngồi xuống. Phương Hạo cho bọn hắn rót một chén nước sôi để nguội, cũng ngồi xuống. Tần Khả Yên hơi cúi đầu, vẫn như cũ có chút thẹn thùng. Là dị năng cộng chấn. Lâm Đông Dương cười nói, cùng Phương Hạo giải thích. Ngươi có truyền tống dị năng a? Năng cũng có, các ngươi phát sinh cơ thể tiếp xúc lúc, liền sẽ phát động dị năng cộng chấn. Dị năng cộng chấn, khi hai cái nắm giữ giống nhau siêu phàm người dị năng phát sinh cơ thể tiếp xúc, liền sẽ lẫn nhau phát động dị năng hiệu quả, từ đó sinh ra loại này dung hợp hiện tượng. Dị năng cộng chấn sau đó, bình thường sẽ lẫn nhau kích phát, tăng phúc riêng phần mình dị năng hiệu quả. Hơn nữa, vui mừng tích cũng càng hòa thuận, càng có thể đạt đến linh nục phi thăng độ cao. Bởi vậy siêu phàm giả đều có khuynh hướng tìm cùng mình có giống nhau siêu phàm người dị năng làm bạn lữ, làm như vậy còn có cao hơn tỷ lệ nhường cho con nữ cũng di chuyển tới cùng hệ dị năng. Giống Thạch Hoàng gia tộc, nguyên bản không họ Thạch, mà là họ Kim. Bây giờ bị xưng là Thạch Hoàng gia tộc, đồng thời đổi họ thành Thạch, nguyên nhân chính đương nhiên là Thạch Hoàng. Nhưng Thạch Hoàng hậu nhân phần lớn cùng nắm giữ thổ hệ dị năng khác phái thông hôn, nhờ vào đó tinh luyện dị năng huyết mạch, cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Đương nhiên, tinh luyện là xác suất tính chất, không phải nhất định, nhưng quả thật có thể để thăng hậu đại di chuyển cùng hệ siêu phàm dị năng xác suất. Chịu ảnh hưởng này, các nắm giữ siêu phàm dị năng đế cảnh cường giả, con cháu đời sau cũng càng thích cùng nắm giữ cùng hệ dị năng khác phái thông hôn. Cái này cũng là Tần Khả Yên thẹn thùng nguyên nhân chủ yếu. Bất luận nàng và Phương Hạo có hay không cái kia duyên phận, đều khó tránh khỏi bị đồng học thân hữu treo gẹo. Viêm Hạ cảnh nội nắm giữ truyền tống dị năng siêu phàm giả, cuối cùng tính được có không ít, cùng nàng cùng tuổi cùng thế hệ cũng có. Nhưng liền cùng ra mắt một dạng, tới coi mắt khác phái rất nhiều, muốn từ bên trong tìm cái thích hợp lại là vô cùng khó khăn. Thật vất vả đụng tới Phương Hạo như thế cái xoáy bỏ đi con phẩm học kiêm ưu, bên người thân bằng hảo hữu tự nhiên là để cho nàng thật tốt chắc chắn cơ hội, chủ động xuất kích. Lâm Đông Dương mỉm cười nhìn về phía cái kia cắt tinh xảo mâm đựng trái cây, hơi híp mắt lại. Có thể cắt ra như vậy tinh xảo, tú khí mâm đựng trái cây người, hẳn không phải là Phương Hạo, mà là một vị trải qua cuộc sống nữ tử. Phương Hạo, khách tới rồi sao? Lầu 2 tu luyện Phương Ngộng Kỳ nghe được lầu 1 động tĩnh, xuống lầu đến xem. Siêu phàm giả học viện tới, hôm qua trong điện thoại nói qua hôm nay sẽ đến người. Phương Hạo gật đầu, hướng hai người giới thiệu nói, thì ta, Phương Ngộng Kỳ. Lâm Đông Dương cùng Tần Khả Yên lập tức đứng dậy, mỉm cười hướng Phương Ngộng Kỳ làm tự giới thiệu. Đồng thời đều thở phào nhẹ nhõm. Tỷ tỷ a, cái kia không sao. Vậy các ngươi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy. Phương Ngộng Kỳ mắt nhìn trên bàn trẻ xanh không nhiều qua bàn, xoay người đi phòng bếp. Các ngươi là cao cấp học viên. Phương Hạo cười hỏi, ta còn tưởng rằng tới lại là học viện lãnh đạo đâu. Hắn cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chỉ là học viên cao cấp. Xem ra mời hắn đi siêu phàm giả học viện đi học, chỉ là vì cho Tần Khả Yên giải quyết một người vấn đề. Chỉ biết là hắn có truyền thống này cũng không có gì. Hôm qua cùng ngươi nói chuyện chính là chúng ta đạo sư. Lâm Đông Dương cười nói, nhưng đang khai giảng, nàng đi không được, liền phái chúng ta tới. Xin cho ta cự tuyệt. Phương Hạo nghiêm sắc mặt, dứt khoát cự tuyệt bọn hắn mời. Lâm Đông Dương sớm đã coi đoán trước, mỉm cười nói, ngươi đừng nội, hãy nghe ta nói hết, mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Phương Hạo cũng không thể không cho hắn nói chuyện, liền gật đầu. Lâm Đông Dương hướng Phương Hạo giới thiệu siêu phàm giả học viện rất nhiều chuyện, cùng với đến đó đi học rất nhiều chỗ tốt. Thì như trình độ không giống nhau. Chân võ học viện chỉ là thành phố nhất cấp trường học, siêu phàm giả học viện lại là tỉnh nhất cấp. Còn có đãi ngộ không giống nhau. Chân võ học viện là muốn thu học phí, 1 năm 5 vạn, tháng 3 năm 1 năm vạn. Hơn nữa đủ loại tài nguyên cần tự chuẩn bị, trong trường học tiền thưởng ban thưởng không nhiều. Cần tham gia như là thiên tài thiếu niên tranh bá thi đấu các loại tái sự, lấy được thứ tự mới có thể được đến không tệ ban thưởng. Nhưng siêu phàm giả học viện lại là không cần đóng học phí, trực tiếp đi báo danh là được. Hơn nữa chỉ là trong trường học đủ loại ban thưởng, đầu tư liền có thể nắm bắt tới tay mềm. Còn tại trường học lúc, liền có thể thu đến quan phương hoặc dân gian siêu phàm tổ chức mời chào, hoặc nhà tài trợ đầu tư. Phương Hạo truyền tống dị năng cũng coi như hi hữu, hơn nữa cũng có không tầm thường công dụng. Tỷ như vận chuyển vật phẩm quý giá, không cần lo lắng trên đường tao ngộ ăn cướp, hệ số an toàn tăng lên trên diện rộng. Những cái kia làm vận chuyển hậu cần công ty, tổ chức, nhất định sẽ tại hắn nhập học lúc liền ném tới cảnh ô lưu, mời hắn gia nhập vào. Đồng dạng nắm giữ truyền tống dị năng Tần Khả Yên, mới vừa vào tiết học liền cùng một nhà vận chuyển công ty ký hợp đồng, tiền lương hậu đãi. Lâm Đông Dương nói một tràng, nói miệng đắng lưỡi khô, không khỏi ăn hơn vài miếng dưa hấu. Nhưng Vương Hạo một câu nói, liền để hắn mới vừa nói cái kia một đống lớn đều thành nói nhảm. Ta không thiếu tiền. Lâm Đông Dương đem trong miệng trẻ xanh nhai nhai, nuốt xuống, đối với Vương Hạo lộ ra mỉm cười. Ta cảm thấy, ngươi có thể đối với siêu phàm thế giới giá hàng có sự hiểu lầm. Có thể theo ý của ngươi, phụ mẫu một tháng dạy 3-4 vạn rất có tiền. Nhưng ở siêu phàm thế giới, cha mẹ ngươi khổ cực 10 năm, cũng mua không nổi ngươi 1 năm thịt than tài nguyên. Đúng, thịt than chính là dị thú thịt, tu luyện chân võ là nhu yếu phẩm. Ta biết. Phương Hạo đâm khối chè xanh, bỏ vào trong miệng nhai nhai, nuốt xuống, đối với Lâm Đông Dương lộ ra mỉm cười. Ta bây giờ mỗi ngày đều biết ăn 2 khối cao cấp dị thú thịt than. Thì ta, còn có cha mẹ ta, đều ăn. Lâm Đông Dương nhìn xem Phương Hạo, mỉm cười cấp tốc tiêu thất, toàn thân trở nên cứng ngắc. Hắn rất muốn hỏi Phương Hạo, có phải hay không dùng truyền tống dị năng đi trộm tiền, trộm bảo. Nhưng loại lời này hỏi ra, không quá lễ phép. Hơn nữa Phương Hạo nếu là làm đen sông kiếm được tiền, như thế nào có thể lấy ra nói ra. Thật xin lỗi, quấy rầy. Tần Khả Yên lung túng đứng dậy, hướng Phương Hạo bái, liền đối với Lâm Đông Dương nói, học trưởng, chúng ta vẫn là cáo từ à. Tất nhiên Phương Hạo không thiếu tiền, siêu phàm giả học viện đủ loại, liền đều không cần. Nàng và Phương Hạo mặc dù đều có truyền thống cũng không phải người của một thế giới, hay là chớ miễn cưỡng. Lâm Đông Dương cười khổ đứng dậy, hướng Phương Hạo bái. Quấy rầy. Phương Hạo cũng đứng dậy, đáp lễ lại hỏi, ta muốn biết, các ngươi từ chỗ nào biết ta có truyền thống dị năng? Lâm Đông Dương cười nói, nghe đạo sư nói, đạo sư làm sao mà biết được liền không rõ ràng. Phương Hạo không hỏi tới nữa, đem bọn hắn đưa đến cửa sân. Gặp lại, hy vọng có thể gặp lại. Lâm Đông Dương cùng Tần Khả Yên phân biệt ngồi trên vị trí lái cùng chỗ ngồi kế tài xế, hướng Phương Hạo tạm biệt sau, lái xe đi xa. Thầy ta cảm ơn ngươi tỷ, đao công của nàng đại sư cấp. Mặc dù không thể mời đến Phương Hạo, nhưng có thể ăn được như thế cảnh đẹp ý vui trẻ xanh bàn ép, chuyến này cũng không lỗ. Phương Hạo đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, quay người nằm lại tiền viện bãi cỏ, tiếp tục phơi nắng. Bất luận siêu phàm giả học viện đãi ngộ có nhiều hậu đãi, bởi vì dị năng cộng chấn tồn tại, hắn đều không có khả năng đi. Bằng không thì cơ thể chạm thử liền cộng hưởng, sớm muộn tất cả mọi người đều biết hắn có thật nhiều loại siêu phàm dị năng. Đến lúc đó quân đội bên kia một liên tưởng, việc vui liền lớn. Chương 51, khai giảng rồi. Chương 51, khai giảng rồi. Ngày mùng ngày 1 tháng 9, ngày khai giảng. 7 giờ rưỡi sáng, mặc chân võ học viện quần áo luyện công màu đen Phương Hạo cùng Phương Ngộng Kỳ riêng phần mình đạp xe đạp, dừng ở sát vách ngải tiểu nhã cửa sân. Tiểu nhã, đi học rồi. Hô xong sau đó, Phương Hạo trong lòng chua chua, quen thuộc thành tự nhiên, quên ngải tiểu nhã đã xuất ngoại. Thanh xuân a, có chút đắng chát chát. Ngải tiểu nhã không có đi chân võ học viện, cũng không phải phụ mẫu không có tiền cung cấp, mà là cho dù không đi chân võ học viện, nàng cũng có thể thông qua cách khác học được muốn học. Thì như tìm cao giai người tu luyện bài sư, quan hệ thầy trò tự nhiên so thầy trò quan hệ thân mật, giáo thụ đứng lên cũng biết dụng tâm hơn. Ngải tiểu nhã chính là bị đưa đi ra ra của nàng đồng học nơi đó, thuận tiện ở bên kia du học. Đó là một vị vương cấp cường giả, kiếm thuật đại sư, từng tại trong vương giả tranh đoạt chiến thu được kiếm vương tôn hiệu, lại tại quốc gia mình được sắc phong làm thân vương. Có thể thông qua tổ tông đồng học quan hệ bái vương cấp cường giả là sư, đương nhiên so đi chân võ học viện mạnh. Hạo ca, kỳ kỳ tỷ, sớm. Mặc màu xanh da trời sơ trung đồng phục ngải tiểu đông đẩy xe đạp đi ra, cười hắc hắc đưa tay sờ lên Phương Hạo đầu. chẳng phải một cái thanh mai trúc mã đi, từ xưa cây mơ không địch lại trên trời rơi xuống, ngươi chân mệnh thiên nữ còn không có đăng chẳng đâu. Không biết lớn nhỏ. Phương Hạo một cái vướt ve tay của hắn, cười hỏi, cơ hội tốt như vậy, ngươi thế nào không đi? Ngươi đây liền không hiểu được. Ngài Tiểu Đông nụ cười quỷ dị. Ta bây giờ đi, gì cũng không có, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngay cả một cái bằng hữu cũng không có. Nhưng ta sang năm lại đi, tỷ ta đã có tu luyện thành, còn có nhân mạch, đối với bên kia lại quen thuộc, còn có thể tay nắm tay dạy ta kiếm thuật, không giống như ta năm nay đi mạnh gấp mấy chục lần. Phương Hạo cùng Phương Mộng Kỳ nhìn nhau im lặng. Ngươi nói rất có lý, nhưng ta vẫn muốn đánh ngươi. Thế là Phương Hạo cho hắn một cái phủ đầu bạo lật. Đem ngươi chút tâm tư nhỏ này dùng tại học tập lên đi, nghe ngươi tỷ nói ngươi học kỳ trước ngoại ngữ khóa lại thất bại. Cái này cũng là nguyên nhân một trong đi. Ngài Tiểu Đông lặng lẽ cười một tiếng, đẩy xe đạp trở ra biệt tới, hướng hai người khoát khoát tay. Ta một năm này khác khoa mục đều không học được, ta liền chuyên công ngoại ngữ. Huấn luyện lực lượng cũng phải đuổi kịp. Phương Hạo nắm chặt tay lái của hắn tay không để hắn đi, dặn dò, người bên kia có thể bá đạo, tôn sùng bạo lực, lại theo ta nhóm Viêm Hạ không hợp nhau, ngươi chạy tới nếu là một bộ yếu gà dạng, thì ngươi cũng không giữ được ngươi. Ách, ta biết ta biết. Ngài Tiểu Đông gượng cười gật đầu, một mặt hâm mộ nhìn xem trên thân Phương Hạo gần như hoàn mỹ cơ bắp khối. Ta nếu là có thể thức tỉnh B cấp thể phách cường hóa liền tốt, hoàn toàn không cần sợ bọn chúng. Phương Hạo nhìn một chút hình thể gầy yếu hắn, khóe miệng giật một cái, ngươi ít nhất trên ngoại hình cường tráng hơn, bằng không thì nhìn liền tốt khi dễ. Về sau tan học cùng chúng ta cùng một chỗ huấn luyện a. Ngài Tiểu Đông không khỏi có chút tâm động, nhưng hắn lại cảm thấy Phương Hạo sẽ đối với chính mình rất nghiêm khắc, không khỏi lại túm mấy phần. Một bên Phương Mộng Kỳ hé miệng cười nói, Phương Hạo, để cho hắn trước hết nghĩ nghĩ đi, hơn nữa muốn trước hỏi một chút gì chú. Hảo, buổi chiều hỏi một chút. Phương Hạo gật đầu, buông lòng ra Ngài Tiểu Đông tay lái tay. Xong. Ngài Tiểu Đông âm thầm kêu khổ, nhanh chóng đạp xe đạp nhanh chóng thoát đi. Hai nhà làm nhiều năm như vậy hàng xóm, quan hệ tốt đẹp. Phương Hạo cái này hỏi một chút, phụ mẫu chắc chắn đồng ý, hắn từ đây liền phải chịu tội. Nhưng hắn biết, Phương Hạo lời nói đúng là lý. Nếu là hắn lấy bây giờ dáng người, sức mạnh chạy đến cái kia vừa đi, bị khi phụ chính là sát suất là 1000, một ngày bị khi phụ 10 lần đều không kỳ quái. Tỷ tỷ đi ngày đầu tiên liền bị tìm phiền toái, hắn một cái nam sinh đương nhiên lại càng dễ bị gây chuyện. Vì không bị khi dễ, hắn nhất định muốn đem tự luyện trắng trắng. Liền lấy Phương Hạo vì mô bản. Thứ hôm nay trở đi, ta mẹ nó ăn 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 một chút. Luyện một chút luyện một chút luyện. Phương Hạo cùng Phương Ngộng Kỳ nhìn nhau nở nụ cười, cũng lái xe đạp đi xa. Chân võ học viện cũng không có mở ở nội thành. Bởi vì nội thành tấp đất tấp vàng, mà học chân võ học sinh, lực phá hoại đều rất mạnh. Nếu là một cái đầu nóng đầu tại thị khu độc thủ, bất luận là lan đến gần người qua đường, vẫn là hư mất kiến trúc, đều biết rất khó xử lý. Phương Hạo nhà ở tại thành Nam, lại ngoại ô. Vừa vận chân võ học viện cũng tại thành Nam, cùng nhà hắn khoảng cách không đến 3 cây số. Khóa này thông qua khảo hạch đại khái 300 người, bị chia làm 10 cái ban. Phương Hạo xem như sức mạnh S, thể năng S, thực chiến S1 trong tam đại thiên tài, hẳn là phân đến cái nào ban, từ viện trưởng Ôn Tử Long rút thăm quyết định. Kết quả cuối cùng đi ra, một ban. Phương Ngộng Kỳ xem như sức mạnh S, thể năng S, thực chiến A thiên tài, chỉ là thực chiến tương đối yếu chút, bị Quất Ký phân đến 7 ban. Hai người rất khoái kỵ lấy xe đạp tiến vào học viện. Cất kỹ sau xe, lại cầm lên túi sách hướng đi lĩnh sách chỗ. Chân võ học viện cũng không phải không câu trên hóa khóa, chỉ là học khoa mục không giống với phổ thông cao trung. Ở đây học cũng là chân võ liên quan, siêu phàm liên quan, dị thú liên quan, dị chủng liên quan, các loại tại siêu phàm thế giới mới có tác dụng tri thức. Bất quá có một cái khoa mục cùng phổ thông cao trung một dạng. Lịch sử. Chủ yếu là gần sự hiện đại, tức viên tinh cầu này tiến vào siêu phàm thời đại sau này lịch sử. Lĩnh xong sách giáo khoa sau, hai người bởi vì tại khác biệt lớp học, tại giáo học lâu phía dưới tạm biệt. Ta lên lầu rồi, hẹn gặp lại hẹn gặp lại. Phương Ngộng Kỳ đi lên lầu 7 ban. Phương Hạo đi vào lầu 11 ban phòng học, trong phòng học trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Đã tới trước đồng học bất luận nam nữ, đều trừng tròng mắt hướng hắn xem ra. Trong phòng học ở giữa, mấy cái tụ chung một chỗ nữ sinh cười trộm liếc trộm, nhỏ giọng giao lưu. Phương Hạo không rõ nội tình, lại lui ra ngoài nhìn một chút môn thượng nhãn hiệu. Là một năm một ban, không đi sai. Thế là lại đi vào phòng học. Hai nam hai nữ, bốn gái nhận biết sơ trung đồng học xuống tới. Người là Phương Hạo a? Đúng. Người thật là Phương Hạo. Giám định làm thật. Xuống tới bốn cái bạn học cũ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Có buông tay, có lắc đầu. Còn có nhìn xem Phương Hạo, sờ lên cầm lâm vào trầm tư. Thế nào hai tháng không gặp, ngươi thì trở thành đại xuất ca nữa nha. Còn như thế trắng. Ta còn tưởng rằng chỉ là cùng tên đâu, không nghĩ tới thật là ngươi. Phương Hạo nhíu mày, ta trước đó cũng không phải là đại xuất ca. Trước đó không có đẹp trai như vậy, cũng không cao lớn như vậy cường tráng. Một cái thanh tú nữ sinh đưa tay chọc chọc ngực của hắn lớn cơ, bị một cái khác nữ sinh vỗ xuống mu bàn tay, khuôn mặt đỏ lên, đội vàng lùi về tay nhỏ. Mặc dù đều thông qua được khảo hạch, thể chất không tệ, nhưng biến hóa của ngươi cũng quá lớn a. Một cái mang mắt kiếng gọng đen cường tráng nam sinh nâng đỡ khung kính. Cánh tay cũng lớn một vòng, nhanh một M9 kích thước lớn ít nhất 30 cm. Hai tháng dài 30 cm, ngươi ăn kim khả lạc. Một cái khác hơi thấp nhưng cũng có một M78 vạm vỡ nam sinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Kiện thân 2 tháng, các ngươi cũng có thể. Phương Hạo hướng hai người thụ phía dưới ngón tay cái, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống, liếc mắt mắt thanh tú nữ sinh cái cằm phía dưới nô lên bộ vị. Ngươi nghỉ hè cũng đi kiện thân. Chán ghét nữ sinh lập tức đưa tay che ngực, đặt hắn một cước tại trên hắn giày cả vạn lưu lại cái tú khí dấu giày, mắc cỡ đỏ mặt chạy ra. Lưu manh. Một cái khác nữ sinh gặp Phương Hạo hướng mình xem ra, đội vàng đưa tay che ngực, quay người đi ra. Phương Hạo nhìn về phía trong phòng học 30 chỗ ngồi, phần lớn có người hoặc thả túi sách. Chỗ ngồi là tùy tiện ngồi. Hai tên nam sinh gật đầu. Không có sắp xếp chỗ ngồi. Tùy tiện ngồi, nhìn nơi nào không có người ngồi lên là được. Phương Hạo nhìn lướt qua. Năm hàng, sáu hàng, bên trái khá môn, bên phải gần cửa sổ. Làm nhân vật chính, hắn đương nhiên là lập tức hướng đi bên phải gần cửa sổ cái cuối cùng chỗ ngồi. Nhân vật chính chuyên trúc chỗ ngồi, ta việc nhân đức không ngừng ai. Cảm tạ thư hữu 202006251418432, thư hữu 202201082256242, công vũ cỏ thơm, thư hữu 202306207043157905, nhà ai ai hắc bài à, thiên tri tâm đêm, tiểu trúc thanh phong ngửi lùng tới, thư hữu 202304168745445 các đại lao nguyện phiếu cổ vũ, cảm ơn đã ủng hộ cảm tạ tất cả cho ta bỏ phiếu đề cử các đại lao, cảm ơn đã ủng hộ chương 52, đường vương và thuế. Chương 52, đường vương và thuế. Cách đang lúc Phương Hạo đi đến bàn học bên cạnh lúc, một cái màu đen túi sách đột nhiên nện ở cái kia trường gỗ thật trên bàn học. Ngay sau đó một cái cao gầy thân ảnh phát sau mà đến trước, một cái lắc mình ngồi trên chỗ ngồi, còn hướng về bách tường dựa vào một chút, nhét lên chân bắt chéo. Đây là một cái mặc âu phục thức nam đồng phục, dáng người cao gầy trắng non nữ sinh, tóc dài bên trong phần, mặt mũi khí khái hào hùng, phát dục sung mãn. Trong miệng nàng ngậm căn kẹo que, dùng ba phần giọng niệm ai, ba phần lương bạc, bốn phần ngươi làm gì được ta biểu lộ nhìn xem Phương Hạo, nếu mày nở nụ cười, ngươi là muốn tới trước tới sau, vẫn là muốn lấy vũ luận đạo. Phương Hạo im lặng. Đánh đi, người khác chắc chắn nói hắn một cái 3S thiên tài khi dễ người, vẫn là khi dễ nữ sinh. Không đánh đi, khẩu khí này có chút nuốt không trôi á, rõ ràng là ta tới trước a. Ngươi làm đánh lén có gì tài ba? Ta 3S, ngươi nhất định phải động thủ với ta. 3S. Nữ sinh nhíu nhíu chân mày, ánh mắt trên dưới đảo qua, khóe miệng khẽ nhếch, giơ ngón tay cái lên. Dung mạo S, dáng người S, làn da S. Xách, đúng là 3S cực phẩm xoáy ca phốc phốc, các bạn học nhau nhau che miệng nén cười. Hổ lang chi tử, kinh khủng như vậy. Phương Hạo nhìn xem nữ sinh, trong lúc nhất thời có chút ngộp. Hắn bạn không nghĩ tới, hàng này chỉ là một cái tân sinh, thế mà to gan như vậy. Ngươi xem như nữ sinh thận trọng đâu. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy thôi được rồi, đấu võ mồm hắn chắc chắn là đấu không lại, đấu thắng cũng không khuôn mặt. Hảo nam không cùng nữ đấu, thứ hai liệt cái cuối cùng cũng được. Hắn đem túi sách đặt ở thứ hai liệt cuối cùng trên một cái bàn, quay người ngồi xuống. Cái kia sơ trung quen biết hai tên nam sinh đều nín cười đi tới. Ngồi ở hắn phía trước bàn gọi Vương Thành, không phải cùng lớp nhưng mà rất quen. Một cái khác đeo mắt kiếm nam sinh gọi Đỗ Ngọc Đường, bạn học cùng lớp, ngồi ở hắn bên trái, nữ sinh kia phía trước. Mắt cận thị phải tu luyện tới chân võ tứ trọng cảnh mới có thể đem thật khí xuôi theo kinh mạch rót vào ánh mắt, ôn dưỡng hai mắt cơ thể tế bào, làm cho ánh mắt khôi phục bình thường, lại thị lực tăng lên trên diện rộng. Ở trước đó không nên tùy tiện mạo hiểm, bằng không thì dễ dàng bởi vì đối với thật khí điều khiển lực không đủ tinh tế mất cảm, triệt để mất đi cặp mắt của mình. Đinh linh linh, sau đó không lâu, chung vào học văn rồi, 30 danh học sinh đã đến cùng, lão sư cũng rất mau tới đến phòng học. Một vị mặc màu trắng quần áo luyện công nam tử trung niên, tướng mạo anh hùng, dáng người hùng tráng. Các bạn học hảo. Lão sư tốt 30 danh học sinh cùng nhau đứng dậy, hướng lão sư bái. Nam tử trung niên cũng hướng học sinh nằm bái. Mời ngồi. Nam tử trung niên quay người tại trên bảng đen viết xuống tên của mình. Lưu Trọng Trạch. Sau đó chính là theo lệ cũ, kể một ít lời xã giao, giới thiệu sơ lược học viện lịch sử, cùng với đi ra danh nhân cùng vương giả. Mặc dù không có đi ra đế cảnh cường giả, nhưng đi ra mười mấy vương cấp cường giả, cũng xem là tốt. Viêm Hạ vương cấp cường giả, tính cả quân đội, tổng số tại mấy ngàn người cái này lựa cấp. Viêm Hạ có hơn ngàn cái thành phố, bình quân mỗi cái thành phố chân võ học viện chỉ có thể phân đến một chữ số. Cái này chân võ học viện có thể ra mười mấy vương cấp cường giả, tự nhiên xem như thượng du. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vận khí tốt. Bởi vì có được hay không vương chủ yếu xem thiên phú đủ mạnh, ở đâu cái chân võ học viện đều có thể thành vương. Thiên phú hơi yếu nhưng tài nguyên phong phú, thành vương dựa vào là cũng là chính mình hoặc mạnh thường quân, cùng chân võ học viện đồng dạng quan hệ không lớn. Giới thiệu xong sau, Lưu Trọng Trạch liền để bạn cùng lớp từng cái tự giới thiệu, biết nhau một chút. Cái kia đoạt phương hạo nhân vật chính chuyên trúc chỗ ngồi nữ sinh, gọi Trung Duy Duy. Nàng không mặc quần áo luyện công mà mặc một thân tiểu tây nam đồng phục tới, thậm chí trong miệng còn ngậm căn kẹo que, bị Lưu Trọng Trạch chỉ đích danh phê bình. Nhưng nàng không để bụng, bởi vì nàng biết khai giảng ngày đầu tiên không luyện công, không cần thiết xuyên quần áo luyện công tới. Cũng không phải quần áo luyện công quá xấu, chỉ là nàng nghĩ tại các bạn học trong suy nghĩ lưu một cái càng bá khí đặc biệt ấn tượng, mới có thể mặc vào ảnh của nàng quần áo tới chân võ học viện. Rất nhanh tiết khóa thứ nhất liền lên xong, Lưu Trọng Trạch cũng rời phòng học. Trung Duy Duy nhìn về phía bên cạnh Phương Hạo. "Soái ca, ăn kẹo không? Ngươi cái này đường không phải 3S ta không ăn." Trung Duy Duy nhìn một chút trong tay kẹo que, mỉm cười đưa nó đưa cho Phương Hạo. Ngọt độ S, cảm giác S, bền bị S. Phương Hạo nghiêng qua nàng một mắt, tiếp nhận kẹo que, xé toang vỏ bọc đường nhét vào trong miệng. Quả thật không tệ. Trung Duy Duy đồng học, xin cho ta cũng tới một cây ngọt độ S, cảm giác S, bền bị S kẹo que. Phía trước bàn Vương Thành xoay người lại, cười hát hát đạo. Gọi đại ca. Đại ca tại thượng, chịu tiểu đệ cúi đầu. Vương Thành lúc này đứng dậy cúi đầu, giống to một tiếng, bị hù toàn bộ ban người đều run run một chút. Đám người yên tĩnh, quay đầu nhìn lại. Trung Duy Duy nhìn xem cúi đầu Vương Thành, cũng không kèm được. Ta liền chỉ đùa một chút mà thôi, không gọi đại ca ta cũng biết chia sẻ. Lại nói ngươi bái đại ca liền bái đại ca, giống tay sao lớn tiếng làm gì? Ta cũng không phải kẻ điếc. Các ngươi đang chơi cái gì? Chơi hoa như vậy? Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, có người trêu ghẹo nói, lập tức toàn lớp cười vang. Cho. Trung Duy Duy từ trong túi sách cầm một cây kẹo que đưa cho Vương Thành, tức giận nói: "Đại ca, ngươi nhìn ta." Nàng phía trước bàn Đỗ Ngọc Đường cũng xoay người lại, cười hắc hắc mở miệng: "Ngọc Đỗ S, cảm giác S, bền bỉ S kẹo que, ta cũng không hưởng qua đâu." Trung Duy Duy liếc mắt, không thể làm gì khác hơn là lại từ trong bọc lấy ra một cây đưa cho hắn. "Cái này hạ hảo, những nam sinh khác gặp một lần có thể lừa gạt được ăn." Lập tức đứng xếp hàng tới bái mã đầu hô: "Đại ca." "Đại ca hảo." "Bái kiến đại ca." Trung Duy Duy mắt thấy trong túi sách kẹo que một cây giảm bớt, thần sắc thậm chí tâm linh đều cấp tốc mất cảm giác. Nam sinh đều ngây thơ như vậy sao? Ta liền theo miệng nói chuyện, các ngươi thế nào liền tin đâu? Chẳng lẽ ăn ta một cây đường, các ngươi liền thực sẽ làm tiểu đệ của ta? Nàng đương nhiên sẽ không như thế cho rằng. Lừa gạt đường ăn nam sinh càng sẽ không cho rằng như vậy. Nữ sinh ngược lại là không có mấy cái tới lừa gạt đường ăn, nhưng thấy cảnh này đều bật cười. Ngày đầu tiên liền có thể nhìn thấy thú vị như vậy chuyện, xem ra sau này sẽ không nhàm chán. Mấy phút sau, cuối cùng không người đến bái mã đầu hô đại ca. Nàng mang tới một bao kẹo que cũng mất, tức giận miệng nàng môi trắng bệnh, hai cánh tay đều đang run rẩy. Không có, thật sự không còn, đừng đến a. Cái này 20 cây thế nhưng là nàng 3 ngày lượng a, bây giờ vài phút liền phát xong. Cái này đường quả thật không tệ, rất đắt a. Một bên ngậm kẹo que Phương Hạo cười hỏi, nếu không thì về sau liền gọi ngươi Đường Vương. Trung Duy Duy trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Đường Vương? Cái gì Đường Vương? Ha ha. Hảo. Vương Thành lập tức cười to phụ họa, ta cảm thấy rất tốt. Đường Vương. Nghe lại ngọt lại bà khí. Lại có nam sinh vỗ tay, không tệ không tệ. Liền kêu Đường Vương. Chúc mừng chúng ta một ban vị thứ nhất tôn hiệu vương giả mới vừa ra lò. Toàn lớp cười vang, nhao nhao gây rối. Đường Vương và Tuế. Đường Vương và Tuế. Trung Duy Duy nhìn xem ồn ào lên các bạn học, thành công bị phá phòng. Nàng muốn cho các bạn học lưu lại ấn tượng là bá khí đặc biệt đại tỷ đầu, không phải ngọt bụi a. Hơn nữa cái này đạp nương cũng quá xấu hổ, quá lung túng. Nàng hối hận. Thật sự, nàng không nên cùng Phương Hạo cướp vị trí. Nàng hẳn là cách Phương Hạo xa xa. Người này quá âm hiểm, rõ ràng là muốn cho nàng xã hội tính tử vong. Bây giờ nàng là đường không còn, khuôn mặt cũng mất. Cái ngoại hiệu này truyền đi nữa, nàng làm sao còn gặp người? Chương 53, vụ nổ hạt nhân cùng mặt kính công trình. Chương 53, vụ nổ hạt nhân cùng mặt kính công trình vào đêm. Côn Lôn thủ bị quân bộ tư lệnh, Tống Viễn Trinh văn phòng. Phương Hạo đi vào văn phòng. La Mân Tĩnh tiếp tục canh giữ ở cửa ra vào, môn thần đồng dạng. Bộ tư lệnh khác quân nhân cũng đã quen, đi ngang qua cửa ra vào thời điểm chỉ là cúi chào, không dám hỏi nhiều. Bởi vì giữ bí mật điều lệnh tồn tại, bọn hắn cũng không biết Phương Hạo tin tức cụ thể, thậm chí không biết hắn có rất nhiều siêu phàm dị năng, chỉ biết là hắn là La Mân Tĩnh tại giã ngoại nhặt về thiên tài. Nhưng Phương Hạo có thể thường xuyên cùng Tống Viễn Trinh nói chuyện riêng, đây cũng không phải là cái gì thiên tài có thể thu được đãi ngộ. Lại nghe nói Phương Hạo mỗi ngày chỉ là nằm ở trong tiểu viện phơi nắng, cũng không làm cái khác, nhiều lắm là buổi tối cùng La Mân Tĩnh tu luyện một chút. Nhìn thế nào như thế nào cổ quái. Trong quân doanh thiên tài thanh niên không thiếu, cũng không gặp Tống Viễn Trinh đối với người nào thân cận như vậy. Bởi vậy bọn hắn nhao nhao hoài nghi, cái này gọi La Hạo người trẻ tuổi, là cái nào đó đế cảnh cường giả để ở chỗ này lịch luyện tử tôn hậu nhân. Nói là bên ngoài nhặt, kỳ thực là vì ẩn tàng thân phận chân thật. Trong văn phòng, Phương Hạo ngồi trước bàn làm việc, dùng niệm động lực nhanh chóng lật xem xong trên bàn một chồng văn kiện, gật đầu một cái. Chuyện này ta có thể giúp, nhưng dự trữ năng lượng của ta không quá đủ dùng rồi. Ngươi biết ý tứ ta a? Viêm Đế muốn mời hắn hỗ trợ tìm ra dấu ở tất cả bộ môn trọng yếu gián điệp, nội gián. Đây cũng không phải là vàng thỏi có thể đánh phát. Lại nói hắn năng lực điểm dự trữ cũng không đủ. Viêm Hạ gần nhất không có vụ nổ hạt nhân thí nghiệm. Tống Viễn Trinh thấy hắn đáp ứng hỗ trợ, nhẹ nhàng thở ra, vừa cười nói, chúng ta vì ngươi xây cái cỡ lớn công trình a, công trình này gọi mặt kính công trình. Phương Hạo lập tức biết rõ cái gì là mặt kính công trình. Chính là dùng tấm gương đem dương quang phản xạ tới, chiếu vào trên người hắn, cung cấp hắn hấp thu quang phóng xạ. Ý nghĩ rất tốt, lấy nhất quốc chi lực áp dụng cũng đơn giản. Bởi vậy hắn mỉm cười nói, rất tốt, liền lấy cái này làm thù lao a. Ngươi có thể phái thêm mấy cái phân thân tới. Tống Viễn Trinh mỉm cười gật đầu, thêm một cái phân thân, hấp thu hiệu suất có thể để thăng rất nhiều đi. Đúng vậy. Phương Hạo gật đầu, cái này mấy người xây xong rồi nói sau. Mặt kính công trình có thể phân trình tự, từng bước một mở rộng quy mô. Ngay từ đầu liền làm thành lõm kính tụ ánh sáng mà nói, thân thể của hắn chỉ sợ đỡ không nổi, sẽ trước tiên bị đốt cháy khét. Tái sinh khôi phục phải tiêu hao năng lượng, một vào một ra đơn thuần khổ thân. Bởi vậy giai đoạn hiện tại không cần lớn như vậy mặt kính cùng công suất, chờ tu luyện chân võ sau thân thể không ngừng đột phá cực hạn, có thể tiếp nhận tụ ánh sáng cường độ cũng biết đồng bộ để thăng. Xây ở sa mạc có thể sao? Tống Viễn Trinh cười hỏi, còn có cao nguyên, hai cái này khu vực nhiều trời nắng. Cao nguyên a? Phương Hạo cười nói, ở đây đi tây bắc chính là sa mạc, hướng tây nam chính là cao nguyên, đi chỗ nào đều như thế. Nhưng từ công trình giữ gìn cùng nhân viên cấp dưỡng góc độ nhìn, chắc chắn là cao nguyên tốt hơn, bởi vì hoàn cảnh không có sa mạc cực đoan như thế. Bao cát tan mòn, thiếu nước nhiệt độ cao, hắn là có thể tiếp nhận, những người khác nhưng là chịu tội. Hắn chậm một chút hấp thu lại không chuyện, hà tất để cho quân nhân cùng các kỹ sư đi theo chính mình chịu khổ đâu. Hảo. Tống Viễn Trinh thần sắc trở nên nghiêm túc. Xuất phát từ an toàn cùng giữ bí mật cân nhắc, mặt kính công trình sẽ ngụy trang thành năng lượng mặt trời quang phục hạng mục, kỹ càng kế hoạch cùng địa điểm lựa chọn cần cẩn thận nghiên cứu. Ngươi biết, trên trời là có vệ tinh. Phương Hạo chậm rãi gật đầu. Đúng vậy a, trên trời là có vệ tinh. Không chỉ là Viêm Hạ vệ tinh. Mặt kính công trình một khi xây thành, nhất định sẽ bị quốc gia khác phát hiện. Về phần bọn hắn có thể hay không phát hiện dị thường, muốn nhìn Viêm Hạ bên này ngụy trang cùng che giấu việc làm có đủ hay không hảo. cái này tự nhiên cần thời gian nhất định đi nghiên cứu thảo luận cùng nghiên cứu. Viêm Đế cùng Tống Viễn Trinh không muốn để cho hắn bị quốc gia khác phát hiện, tiến tới tiến hành tiếp xúc. Chính hắn cũng không muốn bị quốc gia khác phát hiện, tăng thêm phiền phức. Ở điểm này, song phương lập trường là nhất trí. Tống Viễn Trinh vừa cười nói, đang kiến thiết mặt kính công trình bắt đầu phía trước, chúng ta sẽ vì ngươi an bài một lần vụ nổ hạt nhân thí nghiệm, dự tính nửa tháng liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Đương lượng đại khái 3 vạn tấn, là lần trước kim viên thú vương 3 lần, hẳn là đủ ngươi tìm gián điệp và nội gián tiêu hao. Phương Hạo bị làm trầm mặc. Cái gì gọi là người giả thành tinh a, đây chính là làm cho không người nào có thể cự tuyệt ân tình, mới gọi ân tình. Trước tiên nói gần đây không có vụ nổ hạt nhân thí nghiệm, cho nên đặc biệt vì ngươi xây cái mặt kính công trình, trả lại ngươi hỗ trợ tìm gián điệp và nội gián tình. Lại nói đặc biệt vì ngươi phong cái nồng đánh, đây chính là thuần túy ân tình. Bởi vì trong này không chứa giao dịch, không có trao đổi ích lợi. Nhưng nếu là đem trình tự đảo lại, hiệu quả liền không có tốt như vậy. Bởi vì ăn qua một lần vụ nổ hạt nhân phóng xạ năng lượng sau, mặt kính công trình với hắn mà nói cũng không phải là tất yếu, rất có thể sẽ bị hắn cự tuyệt. Hắn không muốn thiếu ân tình, bây giờ thiếu càng nhiều, tương lai trả lại thời điểm cũng càng nhiều. Nhưng hắn có thể cự tuyệt mặt kính công trình, lại cự tuyệt không được vụ nổ hạt nhân. Ba lần tại Kim Viên Thú Vương bị cái kia phát khâu tiểu thư, toàn bộ hấp thu không sai biệt lắm 20 vạn năng lực điểm, hắn không có khả năng cự tuyệt cũng quá ngu xuẩn. Cho nên nhân tình này, hắn không muốn thiếu cũng phải thiếu. Những lao hồ ly này, cho hắn một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Chuẩn bị xong bảo ta là được. Phương Hạo đứng dậy, quay người hướng đi cửa phòng làm việc. Hạo. Tống Viễn Trinh đưa mắt nhìn hắn đi ra ngoài, quan môn, nhịn không được cười ra tiếng. Phương Hạo vừa rồi trầm mặc hắn nhìn ở trong mắt, vì sao lại trầm mặc hắn đương nhiên lòng dạ biết rõ. Một cái để thần không cách nào lý do cự tuyệt. Hắn biết Phương Hạo không thích nợ nhân tình, cho dù hỗ trợ tìm gián điệp và nội gián, cũng chỉ sẽ lấy chính mình cho rằng thích hợp thù lao. Mạnh nét mà nói, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Bởi vậy như thế nào để cho Phương Hạo thể diện tiếp nhận phần nhân tình này, hắn cùng Viêm Đế thảo luận vài ngày, mới xác định phương án. Thiếu Viêm Hạ phần nhân tình này, lấy Phương Hạo tính tình tự nhiên sẽ ghi ở trong lòng. Phương Hạo cùng Lam Mân Tĩnh trở lại tiểu viện. Thế nào? Lam Mân Tĩnh biết mình không nên hỏi, nhưng nhìn Phương Hạo cao mày, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Là thủ trưởng cho ngươi rất khó nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ không khó. Phương Hạo đưa tay vuốt vuốt mi tâm, khẽ một tiếng. Chỉ là bị những lao hồ ly này tính kế một lần, loại cảm giác này không tốt lắm. Lam Mân Tĩnh không còn dám hỏi tới, không thể làm gì khác hơn là nói, nếu không thì, ngươi đi siêu phàm giả học viện đến trường. Không cần. Phương Hạo thả tay xuống cười nói, không cần lo lắng, thủ trưởng cũng là vì ta hảo, không phải là yếu hại ta. Ân. Lam Mân Tĩnh nhìn xem Phương Hạo, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đã đoán được, trước mắt Phương Hạo không phải bản tôn. Bằng không thì ban ngày ngủ, buổi tối thức tỉnh, có phần quá quy luật. Tăng thêm Tống Viễn Trinh biết Phương Hạo ban ngày ngủ, nhưng vẫn là muốn tại buổi tối tìm hắn đàm luận chút chuyện cơ mật. Phương Hạo ngay cả quân doanh đều không từng đi ra ngoài, có thể làm gì chớ. Ban ngày bất tỉnh, hiển nhiên là dùng cái khác cơ thể đi làm chuyện khác. Nàng đã vững tin, cái này không có lai lịch đệ đệ chỉ là một cái phân thân. Mặc dù nàng điểm khởi đầu là sai, nhưng cho ra kết quả lại là chó ngáp phải rồi. Đêm nay liền không luyện, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Hảo. Cảm tạ ngạo khí giải thiên, thư lưu 20170518001623207, cỡ là rèn sở hiên ba vị đại lao nguyện phiếu cổ vũ, cảm ơn đã ủng hộ cảm tạ tất cả cho phiếu đề cử đại lao, cảm ơn đã ủng hộ chương 54, không với cao nổi bây giờ chương 54, không với cao nổi bây giờ Phương Hạo đêm nay không cùng Lam Mân Tĩnh đối luyện, là bởi vì muốn đi sắt vách ngoài ra. Trong phòng khách, ngài gia phụ mẫu nghe xong ý đồ của hắn, tất nhiên là đồng ý ngài tiểu đồng cho tới bây giờ cũng không phải là cái người tự hạn chế, có người có thể hỗ trợ nhìn xem, để cho ngài tiểu đồng không dám lười biếng, bọn hắn cầu còn không được. Bằng không thì sang năm đi phương Tây, bái nhập vị kia kiếm vương môn hạ, xem như nam sinh có thể so sánh tỷ hắn lại càng dễ bị khi phụ. Bất quá trước lúc này vẫn là trước tiên cần phải thỉnh dạy tư, chế định tài nguyên sử dụng phương án cùng kế hoạch rèn luyện. Phương Hạo đề cử bản thị tốt nhất dạy tư lão sư Lý Siêu vợ chồng, nói mình có thể giật dây để cho ngài tiểu đồng bài sư. Nhưng ngài gia phụ mẫu cảm thấy hắn không dùng được tốt như vậy dạy tư lao sư, mời một danh tiếng không tệ là được. Hắn lại có nhiều thời gian, còn có một năm đâu, từ từ sẽ đến chính là. Bất quá đối với Phương Hạo thế mà nhận biết Lý Siêu vợ chồng, ngài gia phụ mẫu tự nhiên là kinh ngạc không thôi. Phương gia lúc nào biến hóa lớn như vậy? Không phải lúc trước còn thiếu Du Long hội 200 vạn cho bay, sắp trả tiền không nổi, chỉ có thể bắt người đi chống đỡ sao? Lý Siêu có chân võ lục trọng cảnh tu vi, tại Phong Lâm thị chỉ có chân võ học viện viện trưởng cao hơn hắn nhất trọng cảnh, làm nhiều năm đỉnh cấp dạy tư nhân mạch lại rộng, tuyệt đối là Du Long hội không dám chọc đại nhân vật. Nhưng chỉ trước mắt, Phương Hạo một nhà liền cùng Lý Siêu vợ chồng kéo chút giao tình. Ngươi không có bái Lý Siêu vi sư? Ngài Hưng Khánh, một cái tướng mạo nho nhã trung niên nam nhân, đối với Phương Hạo cười hỏi. Không có. Phương Hạo mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía một bên như ngồi bàn trông ngài Tiểu Đông. Nhưng Tiểu Đông muốn bái Lý Siêu vi sư mà nói, ta có thể giúp một tay nói hộ. Ngài Hưng Khánh không khỏi sửng sở. Ngươi đây có phải hay không là có chút giật? Lý Siêu tình là ngươi có thể nói tới. Mặc dù phụ thân hắn, ngài Tiểu Nhã gia gia, có thể cùng Phương Tây vị kia kiếm vương nói chuyện, có đồng môn tình. Thế nhưng chỉ là vận khí cho phép, tại vị kia kiếm vương lúc tuổi còn trẻ thành lập nên hữu nghị, không phải là bởi vì ngài gia có đang lưu tất. Ngài gia cùng Lý Siêu nhưng không có bất luận cái gì giao tình, muốn cho ngài tiểu đồng đi bái sư đương nhiên cũng là không ngừa. Bây giờ Phương Hạo lại còn nói có thể rút một tay nói hộ. Hắn không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Phương Hạo chính mình đi bái sư Lý Siêu hắn là tin, tốt xấu đã thức tỉnh siêu phàm dị năng. Nhưng nói có thể để cho Lý Siêu thu con của hắn làm đồ đệ, cũng quá giật. bởi vậy hắn cười từ chối nói, cảm tạ ngươi hảo ý, nhưng Tiểu Đông lười muốn chết, thật bái sư ta còn sợ hắn ném ta ngải ra người đâu. Hắn cho là Phương Hạo chỉ là tại trang tất, bởi vậy chủ động cho Phương Hạo lối thoát. Ngồi ở một bên ngải Tiểu Đông nghe lướt mắt, lập tức bị bên cạnh mẹ ruột vỗ một cái. Ngươi cảm thấy ngươi còn nhỏ đúng không? Báo cáo. Không có. Ngải Tiểu Đông vội vàng thân thể thẳng tắp hô, lại cười xòa nói, mẹ, ta về sau nhất định cố gắng, tranh thủ sang năm luyện thành Hạo ca cái kia hình thể, ngươi tin tưởng ta. Mẹ ruột đâm hắn chán cười mắng, ta tin tưởng ngươi có tác dụng chó gì? Ngươi tiểu tử này huấn luyện có thể kiên trì một phút cũng không tệ rồi. Trước hết mời dạy tư a. Ngài Hồng Khánh cười nói, thời gian cũng không gấp, trước hết để cho hắn tại dạy tư bên kia luyện một chút, có chút cơ sở lại cùng các ngươi cùng một chỗ luyện. Hảo. Phương Hạo gật đầu, đứng lên nói, vậy ta đi về trước. Ăn cơm tối lại đi a. Ngài Hồng Khánh một nhà ba người cũng đứng dậy. Phương Hạo cười nói, về sau có cơ hội, đêm nay quá đột ngột, về sau lại ăn a. Ách, cũng đúng. Ngài Hồng Khánh liền không nói thêm lời, đem Phương Hạo đưa đến cửa sân. Đưa mắt nhìn Phương Hạo trở lại sắt vách nhà của mình, hắn không khỏi âm thầm nghi hoặc. Phương Hạo đã thức tỉnh B cấp thể phách cường hóa, bọn hắn là biết đến. Nếu không phải là cái kia bút cho vay còn dính lên Du Long hội, hắn sẽ hỗ trợ trả nợ, lại an bài Phương Hạo cùng ngài Tiểu Nhã cùng đi phương Tây bái sư cầu học. Dù sao Phương Hạo là bọn hắn nhìn xem lớn lên, phẩm hạnh làm người đều biết, cùng ngài Tiểu Nhã cũng thân cận. Nhưng bởi vì Du Long hội, hắn bỏ đi ý nghĩ kia. Ngài Tiểu Nhã từng hy vọng hắn hỗ trợ trước tiên còn bên trên cái kia 200 vạn, cũng bị hắn cự tuyệt. Không phải hắn kém cái kia 200 vạn, mà là bởi vì Du Long hội, hắn biết rõ Du Long hội muốn không phải tiền. Phương Hạo không thức tỉnh còn tốt, hắn hỗ trợ trả không quan hệ. Nhưng Phương Hạo vừa thức tỉnh, Du Long hội lao đại Triệu Đại Long không có khả năng buông tay, Phương Hạo chỉ có thể biến thành thứ hai cái lưu hồng. Ngài ra một kẻ bảo, chỉ có thể đắc tội Triệu Đại Long. Cho dù Phương Hạo về sau bằng vào thiên phú và thực lực thoát thân, cũng không trong trắng không còn là đối tượng phù hợp. Bất quá hắn lại nghe nói Du Long hội giải tán. Sau lưng ngài Tiểu Đông ủy khuất nói, cha, ngươi thế nào không đáp ứng Hạo ca? Ta đây không phải đáp ứng. Hắn nhíu mày quay đầu. Ta nói là bài sư. Bài lý siêu vi sư. Ngài Tiểu Đông im lặng, đây chính là chúng ta Phong Lâm thị tốt nhất dạy tư lao sư, cơ hội tốt như vậy ngươi thế mà thầy ta cự tuyệt. Ngài Hồng Khánh buồn cười nói, hắn liền theo miệng vừa nói như vậy, ngươi vẫn thật là tin. Ngươi ngài Tiểu Đông lúc này mới ý thức được hai người không tại trên một cái băng tần, bất đắc dĩ nói, ngươi không biết kỳ kỳ tỷ bái lý siêu vi sư chuyện a. Ngài Hồng Khánh sững sờ. Cái quỷ gì? Ngươi nói là Phương Ngọc Kỳ. Nhà hắn trong nhà hàng làm giúp cái nhà đầu kia. Đúng a? Làm sao có thể? Ngài Hồng Khánh rất sốc, khó có thể tin. Làm sao lại không thể nào? Ngài Tiểu Đông càng thêm bất đắc dĩ. Ta nghe ta nổi giang cảnh biệt thự bên kia đồng học nói, kỳ kỳ tỷ tại lý siêu gia trụ liễu nửa tháng đâu. Bây giờ nàng và Hạo ca cùng đi chân võ học viện, còn làm bảy bàn vũ khóa đại biểu. Ngài Hồng Khánh triệt để mở bức. Hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng. Phương Ngọc Kỳ cũng thức tỉnh. Cái này cũng không biết. Ngài Tiểu Đông hai tay mở ra, nhưng Hạo ca nói có thể giúp đỡ giật dây, để cho ta bái lý siêu vi sư, vậy khẳng định không phải nói bừa. Ngài Hồng Khánh bỗng nhiên ý thức được, chính mình hẳn là rơi ở phía sau rất nhiều, bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Cũng may không phải là không thể bổ cứu. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Hạo nhà, cấp tốc làm ra quyết định. Vậy dạng này à, tối mai chúng ta thỉnh người Phương ra ăn cơm, đi vào thành phố khách sạn tốt nhất. Ta muốn ăn châu ốc tôm hùm lớn. Ngài Tiểu Đông nhấc tay đạo. Ngài Hồng Khánh nhìn xem sát vách Phương Hạo nhà, mỉm cười gật đầu, đi, lần này nhường ngươi ăn đủ. Vậy ta còn muốn ăn cua đế vương. Ăn. Ngài Tiểu Đông còn nghĩ nhiều điểm mấy cái, nhưng bị một bên mẹ ruột dùng ánh mắt ngăn lại, đành phải thấy tốt thì ngưng. Đồng học ngươi còn nói cái gì? Ngài Hồng Khánh bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Ngài Tiểu Đông. Du Long hội như thế nào giải tán? Đồng học ngươi có biết hay không? Rất nhiều chuyện đều cần tin tức ngầm mới có thể hiểu được. Ngài Tiểu Đông đồng học ở tại Giang Cảnh biệt thự, Triệu Đại Long cùng Lý Siêu cũng ở tại nơi này, có thể giải được tin tức tự nhiên so ngài ra nhiều. Ngài Tiểu Đông lắc đầu. Du Long hội tại nửa tháng trước liền giải tán, bây giờ gọi Hạo Nhiên tập đoàn, từ lao bà hắn Lâm Ngọc Thật trưởng quản. Nghe nói sàn nhảy hộp đêm cái gì bán tất cả, bây giờ chỉ làm buôn bán nghiêm chỉnh. Đây là bị một vị nào đó đại lao chế tài. Ngài Hồng Khánh âm thầm nghi hoặc. Hạo Nhiên tập đoàn. Hạo Nhiên. Hạo. Hẳn là chỉ là trùng hợp. Tối mai ở trước mặt hướng Phương Hạo hỏi thăm một chút tình huống A Phương gia đột nhiên biến thành hắn không với cao nổi dáng vẻ, để cho hắn rất không thích ứng.